Chương 440, cổ tiên khôi phục, đại thế đột kích 2, chương 440, cổ tiên khôi phục, đại thế đột kích 2, lập tức liền tiến vào đến Thập Vạn Đại Sơn khu vực hạt tâm. Cũng chính là cái kia vạn tiên chủng bên trong. Tiên hạt, hoặc có lẽ là Hắc Thái Tuế vừa tiến vào vạn tiên chủng. Cái này vạn tiên chủng bên trong đủ loại cổ tiên thân thể tàn phế thật giống như nhìn thấy cái gì tuyệt thế mỹ vị, bắt đầu điên cuồng hướng về Hắc Thái Tuế dựa sát vào. Đối với cái này, Hắc Thái Tuế không chỉ có không sợ hãi, ngược lại còn lộ ra nụ cười hưng phấn. Bởi vì đây hết thảy cũng là kế hoạch của hắn. Hắn chính là muốn dùng máu của mình thịt đến giúp đỡ những thứ này cổ tiên nhóm sớm thức tỉnh, mà chỉ cần thức tỉnh cổ tiên đủ nhiều, những thứ này cổ tiên liền có thể tỉnh lại ngủ say cựu giới thiên đạo. Đến lúc đó, đó thuộc về cổ tiên nhóm thịnh thế cũng sẽ lần nữa buông xuống ở cái thế giới này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn tiên chủng bên trong vang dội cái kia để cho người ta giận cả tóc gáy thứ ngay. Ân. Bích Du Sơn bên trong Bạch Ngọc Tùng Lộc nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, mày nhăn lại. Một màn này, vừa vặn bị bên cạnh Hoa Linh trông thấy. Sư phó, phát sinh cái gì? Bạch Ngọc Tùng Lộc không có trả lời, mà là lúc này nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nàng tựa như dãy núi tầm thường cực lớn bản thể, cũng bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy trước mắt Bích Du Sơn lại là hoàn toàn xây dựng ở trên Bạch Ngọc Tùng Lộc bản thể. Nàng là Bích Du, mà lộ ra bản thể Bạch Ngọc Tùng Lộc lúc này lay động cánh lá. Vô số lá cây hướng về vạn tiên chủng bên trong bay đi. Những lá cây này mỗi một đạo đều rất giống đồng dạng linh kiếm, mà lại còn là loại kia ẩn chứa tiên nhân kiếm ý cái chủng loại kia, rất là kinh khủng. Theo những thứ này kiếm ý lá cây bay vào đến vạn tiên chủng bên trong, tình huống cũng rất nhanh rơi vào trong mắt Bạch Ngọc Tùng Lộc. Nhìn xem cái kia hiến tế chính mình một thần, không ngừng để cho khác cổ tiên thôn vệ Hắc Thái Tuế. Bạch Ngọc Tùng Lộc biểu lộ rất là khó coi, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đã từng những thứ này bởi vì khuyết thiếu đầy đủ pháp lực, không cách nào hồi phục cổ tiên nhóm. Tại dưới mắt Hắc Thái Tuế dưới sự giúp đỡ, đang lấy một cái tốc độ kinh người thức tỉnh. Nếu là thật sự làm cho những này ra hỏa một lần nữa phục sinh, xem như cách vạn tiên chủng gần nhất Bích Du Sơn chắc chắn sẽ trở thành thứ nhất bị cổ tiên nhóm san bằng chỗ. Bạch Ngọc Tùng Lộc không có khả năng để cho loại tình huống này xuất hiện. Đồng dạng, xem như trông giữ vạn tiên chủng người thủ mộ, Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng có nghĩa vụ phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Bạch Ngọc Tùng Lộc lúc này có quyết đoán. "Tiểu Hoa Linh, cho sư phó hộ đạo sự tình liền giao cho ngươi." Nói, Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng không cho Hoa Linh cơ hội cự tuyệt. Cái kia vốn là từ linh lực biến thành phân thân, tại chỗ biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Hoa Linh liền thấy một cái toàn thân bạch ngọc tiên kiếm từ trong Bích Du Sơn chậm rãi lộ ra. Kiếm này tự nhiên mà thành, không có nửa điểm người vì can thiệp vết tích. Phản phất kiếm này trời sinh chính là bộ dáng như thế, mà kiếm này không đặc biệt, chính là Bạch Ngọc Tùng Lộc bản mệnh tiên kiếm. Bạch Ngọc Kinh. Theo Bạch Ngọc Kinh tiến vào vạn tiên chủng, một tòa đổ nát thiên cung chậm rãi xuất hiện ở vạn tiên chủng ngay phía trên. Nguyên lai từ đầu đến cuối, chân áp vạn tiên chủng cũng không phải là Bích Du Sơn. Bích Du Sơn làm sự tình, chỉ là tại vạn tiên chủng cùng tiên minh ở giữa, thành lập được một đạo không thể vượt qua tường cao. Chân chính chân áp vạn tiên chủng chính là không cách nào bị dễ dàng cảm giác trên mây thiên cung. Lại hoặc là nói, là trên mây. Kiếm quyết. Mà kiếm này quyết bộ dáng, cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc tiên kiếm Bạch Ngọc Kinh tương đắc chiếu rõ. Đồng dạng là toàn thân Bạch Ngọc bộ dáng. Rất rõ ràng, kiếm này quyết chính là chuyên môn vì Bạch Ngọc Tùng Lộc chế tạo. Mà theo tiên kiếm Bạch Ngọc Kinh tiến vào cái kia trên mây kiếm quyết sau, một cỗ kinh khủng kiếm ý bắt đầu buông xuống toàn bộ vạn tiên chủng. Nếu là đổi lại trước đó, chỉ là cái này hiện lộ mà ra trên mây kiếm quyết, liền đầy đủ để cho phía dưới cổ tiên thân thể tàn phế nhóm an phận xuống. Nhưng Hắc Thái Tuế xuất hiện, cùng với hắn dùng tự thân huyết đục nuôi nấng những thứ này cổ tiên tàn khu cử động, khiến cho những thứ này cổ tiên thân thể tàn phế nhóm không chỉ có đang nhanh chóng hồi phục thực lực, sinh mệnh bản năng càng làm cho bọn hắn giống như bị điên gặm ăn Hắc Thái Tuế nhục thân, giành giật từng giây. Thấy mình không cách nào khống chế trang diện, Bạch Ngọc Tùng Lộc rõ ràng chính mình nhất thiết phải thật sự làm chút gì, bởi vì lại để cho cục diện này phát triển tiếp, cái này vạn tiên chủng chẳng mấy chốc sẽ không khống chế nổi. Đối với Bạch Ngọc Tùng Lộc tới chỗ, vạn tiên chủng mất khống chế tất nhiên đáng sợ, nhưng nàng chân chính lo lắng chính là bọn giá hỏa này ảnh hưởng đến sư phụ mình một phá. Vì thế, dù là nàng liều mạng vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, cũng phải đem cái này nguy cơ bóp chết trong trứng nước. Kết quả là, vốn nên chỉ là ở trên trời bưng trên mây kiếm quyết, lúc này bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chú ý tới một màn này, Hắc Thái Tuế trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Bạch Ngọc tiên tử a, Bạch Ngọc tiên tử, nếu là vạn năm trước, dù chỉ là 3000 năm trước ngươi, ta đều không dám náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng tại thời gian dài như vậy ăn mòn, cùng với Đại La Thiên Đạo yên lặng tình huống phía dưới, ngươi lại còn có thể phát huy ra nguyên bản thủ đoạn đâu? Chỉ là một mình ngươi, có thể ngăn không được ta dùng tới vạn năm để dành tới khổng lồ huyết thực a. Không tệ, lúc này Hắc Thái Tuế làm sự tình, chính là tại dùng hắn trên vạn năm chỗ để dành tới huyết thực, tới nhanh chóng bù đắp các cổ tiên nhóm không đủ. Mặc dù những huyết thực này không đủ để cho tất cả cổ tiên khôi phục, nhưng chỉ cần phải có một đến hai cái chân tiên cấp cái khác cổ tiên có thể tại khoảng thời gian này thức tỉnh. Cái kia Bạch Ngọc Tùng Lộc liền không chấn áp được bây giờ vạn tiên chủng. Mà lúc này vạn tiên chủng bên trong, có thể so với chân tiên cổ tiên thân thể tàn thế, cũng không phải chỉ có một hai cái đơn giản như vậy. Cảm nhận được vạn tiên chủng bên trong một đạo càng ngày càng lớn mạnh khí tức, Hắc Thái Tuế tâm tình cũng dần dần trở nên lửa nóng. Dù là lúc này đỉnh đầu kiếm ý vô biên trên mây kiếm quyết đã đi tới đỉnh đầu bọn họ, đồng thời không che giấu chút nào cái kia kinh khủng sát cơ, nhưng Hắc Thái Tuế vẫn không có nửa điểm e ngại chi sắc, bởi vì kế hoạch của hắn thành công. Cái kia đã từng thuộc về cổ tiên nhóm đại thế, sắp được kích. Câu đề cử a, chương 441, bát luật tà phật, Hắc Liên Tam Thế Tôn, 1, chương 441, bát luật tà phật, Hắc Liên Tam Thế Tôn, một vạn tiên chủng bên trong, Bạch Ngọc Tùng Lộc kiếm khuyết giống như một tòa di động tiên khí. Những nơi đi qua, kiếm khí ngang dọc. Bởi vì Bạch Ngọc Tùng Lộc chính là Lục Thần tự mình điểm hóa, cho nên hắn trong kiếm ý có bộ phận chu tiên kiếm trận cái bóng. Nhưng Bạch Ngọc Tùng Lộc có thể đạt đến chân tiên tu vi, hắn cũng không phải là chỉ có thể gò bó theo khuôn phép ngu dốt người. Bởi vậy nàng tại Lục Thần nguyên bản chu tiên kiếm trận trên cơ sở, đi ra thuộc về mình kiếm đạo. Mà nàng kiếm đạo chính là ngọc phái. Xem trọng kiếm ra thời máu, lại không quay đầu. Đây không thể nghi ngờ là một loại vô cùng cực đoan kiếm đạo. Nhưng đối với bản thể chính là tiên tiên linh tụ nàng tới nói, dạng này kiếm đạo ngược lại là thích hợp nàng nhất. Bởi vì đồng dạng tổn thương, Bạch Ngọc Tùng Lộc có thể trong thời gian cực ngắn liền khôi phục, có thể đối thủ của nàng liền không nhất định. Ở trong tiên địa này, liền không có mấy cái có thể cùng tiên tiên linh thụ so tuổi thọ cùng sinh mệnh lực. Nếu không phải Bạch Ngọc Tùng Lộc trên người có ám thương, lại bởi vì lần trước đại kiếp bên trong bị cựu giới thiên đạo xâm nhiễm, cảnh giới giảm lớn. Trấn áp bọn này chỉ là vừa mới hồi phục cổ tiên, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Khi đó Bạch Ngọc Tùng Lộc đã sớm không phải ngày xưa bị kia kiếm ra tiên chết vô địch chân tiên, mà là một cái bị thúc ép khốn thủ một chỗ, áp chế tự thân thương thế tại thế tiên nhân. Nhưng coi như tu vi rơi xuống, Bạch Ngọc Tùng Lộc lúc này cũng cho thấy kinh khủng kiếm đạo. Cái kia tên là Ngọc Toái kiếm khí mỗi rơi xuống một cái thân thượng cổ tiên, liền sẽ có một tôn cổ tiên thân thể trải rộng vết rách, sau đó xem như binh giải. Nhưng bây giờ quay chung quanh tại Hắc Thái Tuế bên người cổ tiên thật sự là nhiều lắm. Tăng thêm những thứ này, cổ tiên sinh mệnh lực rất là ương ngạnh. Dù là cơ thể phá thoái, bọn chúng cũng sẽ không tử vong chân chính, mà là sẽ còn sót lại cái kia cổ tiên hạch tâm. Cái này cổ tiên hạch tâm Bạch Ngọc Tùng Lộc không phải là không thể đánh nát, mà là không muốn đánh nát. Bởi vì nếu là đem những thứ này cổ tiên hạch tâm đánh nát, vậy cái này bộ phận cổ tiên trong trung tâm ẩn chứa cựu giới đại đạo liền sẽ trở lại trong cựu giới thiên đạo, tiến tới tăng cường cựu giới thiên đạo thực lực. Bởi vậy Bạch Ngọc Tùng Lộc làm sự tình không chỉ là trông giữ cái này vạn tiên trùng bên trong cổ tiên thân thể tàn phế đơn giản như vậy, cũng là phòng ngừa những thứ này cổ tiên thân thể tàn phế ẩn chứa cựu giới đại đạo rời đi. Nhưng hôm nay Hắc Thái Tuế cử động lại làm cho song phương vốn là yếu ớt cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Bạch Ngọc Tùng Lộc kiếm khí là rất khủng bố, thế nhưng chút đang tại thôn vệ Hắc Thái Tuế thân thể cổ tiên thân thể tàn phế đồng dạng không tầm thường, nhất là trong đó ba cái cách Hắc Thái Tuế gần nhất, lại thôn phệ thời gian dài nhất cổ tiên thân thể tàn phế. Cái này ba tôn cổ tiên đối ứng hoạch tâm theo thứ tự là tràn đầy lỗ thủng màu đen xá lợi trải rộng thần bí đường vân cực lớn tay cụt cùng với một mảnh lân phiến. Bạch Ngọc Tùng Lộc mặc dù cũng không muốn để cho cái này ba tôn ngày xưa tử địch phục sinh, nhưng thế nhưng tôn này cổ tiên thân thể tàn phế bị bao vây ở trung tâm nhất. Phía ngoài khác cổ tiên thân thể tàn phế, nhưng là tại trình độ nhất định cho cái này ba tôn cổ tiên thân thể tàn phế làm vòng phòng hộ, để cho Bạch Ngọc Tùng Lộc kiếm khí rất khó làm bị thương cái này ba tôn cổ tiên hạch tâm. Nhưng Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng sẽ không ngồi chờ chết. Theo cái kia khu vực nồng cốt khí tức càng ngày càng cường thịnh, Bạch Ngọc Tùng Lộc quyết định chắc chắn, dựng thẳng chỉ điểm ở chính mình mỹ tâm. Mở. Theo Bạch Ngọc Tùng Lộc thêm tại trên người mình phong ấn giải trừ, một đạo tiên quang tại Bạch Ngọc Tùng Lộc mi tâm nở rộ. Ngay sau đó, dưới chân nàng Bạch Ngọc kiếm khuyết nhưng là cùng nhau phóng ra chói mắt tiên quang, sau đó cái kia Bạch Ngọc kiếm khuyết bắt đầu không ngừng bành trướng, mãi cho đến hoàn toàn bao trùm mây trên trời tầng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn tiên chủng đều bị Bạch Ngọc Tùng Lộc tiên quang chiếu sáng. Ầm ầm. Trầm muộn lôi minh, tại trong cái này che khuất bầu trời Bạch Ngọc kiếm khuyết này phát ra. Sau đó cả tòa Bạch Ngọc kinh bắt đầu không ngừng hạ xuống. Phía dưới cổ tiên nhóm nhìn xem trọng trọng hướng về bọn hắn rơi xuống Bạch Ngọc kiếm khuyết, dường như là bị khơi gợi lên cái gì kinh khủng hồi ức, cả đám đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trước kia cũng là ở cái địa phương này xảy ra đồng dạng một màn. Bất đồng chính là, bọn hắn lúc đó vẫn là toàn thắng thời kỳ, Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng không có bởi vì đại chiến mà thụ thương. Nếu là ở Bạch Ngọc Tùng Lộc toàn thắng thời kỳ, nàng một kiếm này không chỉ có thể đem những thứ này cổ tiên thân thể tàn phế triệt để diệt sát, thậm chí còn có thể đem thế này giới bích trực tiếp đập xuyên. Đơn giản là Bạch Ngọc Tùng Lộc lúc này thi triển ra, cũng không phải gì đó đơn giản thuật pháp, chính là đại đạo tiên pháp, Lăng Tiêu kiếm ấn. Phương pháp này không ra thì thôi, vừa ra liền lại không quay đầu khả năng. Có thể để cho lúc này Bạch Ngọc Tùng Lộc dùng ra phương pháp này, có thể thấy được cái kia ba tôn đang tại hồi phục, cổ tiên đến cùng mang đến cho Bạch Ngọc Tùng Lộc cỡ nào áp lực lớn. Cho dù là liều mạng triệt để hủy đi vạn tiên trùng Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng tuyệt đối không thể để cho ba tên kia phục sinh. Nếu không, hết thảy liền phiền toái. Ầm ầm. Lăng Tiêu kiếm ấn chỉ là hạ lạc một khoảng cách, đều chưa cùng phía dưới những cái kia cổ tiên tiếp xúc. Hắn mang theo kinh khủng kiếm thế, liền đã làm vỡ nát đại lượng cổ tiên thân thể tàn phế. Lập tức, cái kia bay chung quanh tại Hắc Thái Tuế quanh thân cổ tiên thân thể tàn phế, mắt trần có thể thấy thiếu đi một ba. Nhiều hơn đại lượng trở nên vô cùng ảm đạm cổ tiên hạch tâm. Mà theo Lăng Tiêu kiếm ấn tung tích trình độ càng sâu, bị chấn nát cổ tiên thân thể tàn phế cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là liền tại đây kiếm ấn vô tình chấn áp cổ tiên tàn khu quá trình bên trong, Bạch Ngọc Tùng Lộc khí tức lại là mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên suy yếu. Tại nàng giấu ở ống tay áo tay phải, lúc này đã trải rộng vết rách. Lại cái này vết rách đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ cánh tay phải, thật giống như bị đánh nát pha lê đồng dạng. Có thể thấy được thi triển cái này Lăng Tiêu kiếm ấn đối với nàng tới nói, đồng dạng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngọc Toái chi đạo bản chất chính là lấy thương đổi thương. Như thế, mới thật sự là Ngọc Toái. Bởi vậy Bạch Ngọc Tùng Lộc Lăng Tiêu kiếm ấn tất nhiên uy lực kinh người, nhưng nàng chính mình lại đồng dạng không thiếu chịu. Ầm ầm. Theo cái kia to lớn kiếm ấn triệt để rơi xuống, toàn bộ vạn tiên trùng lập tức bị cực lớn Bạch Ngọc kiếm khuyết bao trùm. Vạn trượng cao Bạch Ngọc kiếm khuyết, như một tòa cao vút trong mây đại sơn. trực tiếp đặt ở trên vạn tiên trùng này. Nơi xa chờ tại Bích Du Sơn bên trong, Hoa Linh nhìn xem một màn này, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Rời núi lấp biển, đây mới thật sự là rời núi lấp biển. Tại trước mặt Bạch Ngọc Tùng Lộc, nàng cái này nửa bước hồng trần tiên nhìn như cùng tiên nhân chân chính chỉ là kém nửa bước, nhưng chênh lệch của song phương lại giống như thiên địa xa xôi. Chương 441, Bát Luật Tà Phật, Hắc Liên Tam Thế Tôn 2. Chương 441, Bát Luật Tà Phật, Hắc Liên Tam Thế Tôn 2. Ngược lại Hoa Linh nghĩ không ra chính mình phải làm như thế nào mới có thể chống đỡ cái này lăng tiêu kiếm ấn, mà cũng là tại Bạch Ngọc Tùng Lộc vừa mới chấn áp vạn tiên trùng đồng thời, trên Bích Du Sơn Lục Thần cũng nên đón chính mình bản thể hóa thần chi kiếp. Chỉ là so với Bạch Ngọc Tùng Lộc lăng tiêu kiếm ấn, Lục Thần hóa thần lôi kiếp sinh ra động tĩnh lại là nhỏ hơn không thiếu, mà lúc này chuẩn bị độ kiếp Lục Thần cũng cảm giác được Bạch Ngọc Tùng Lộc tình huống, thậm chí còn phát giác cái kia giấu dếm nguy cơ. Chỉ là trước mắt hắn không cách nào phân tâm, bởi vậy Lục Thần chỉ có thể tin tưởng bây giờ Tiểu Bạch Lộc có năng lực giải quyết chuyện này, ít nhất kiên trì đến chính mình thành công độ kiếp. Ầm ầm, theo đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, Lục Thần hóa thần chi kiếp bắt đầu. Vạn tiên trùng bên trên, Bạch Ngọc Tùng Lộc đứng tại trong kiếm quyết, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, bởi vì nàng cái này lăng tiêu kiếm ấn tất nhiên làm ra không tệ hiệu quả, nhưng lại không thể đạt đến mục đích quan trọng nhất, đó chính là hoàn toàn chấn áp cái kia ba tôn cổ tiên hạch tâm. Giang giác, khi một đạo tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, phía dưới Bạch Ngọc kiếm khuyết lại đột nhiên xuất hiện một đoạn lỗ hổng. Sau đó cái lỗ hổng này càng lúc càng lớn, đồng thời một đường hướng về phía trên lan tràn. Và anh, theo Bạch Ngọc kiếm khuyết nát ra một đường vết rách, một bóng người chậm rãi từ trong đi ra. A Di Đà Phật, chưa từng nghĩ vạn năm không thấy, Bạch thí chủ vẫn là như vậy không hiểu biến báo. Muốn ta nói, cái này thiên địa đại đạo, Bạch thí chủ hoàn toàn có thể cùng chúng ta cùng hưởng. Ngươi làm sao đáng muốn như vậy khó xử chúng ta? Không bằng ngươi ta liền như vậy dừng tay, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Chỉ thấy cái kia từ trong Bạch Ngọc kiếm khuyết vết nứt đi ra, chính là một ở trần tà Phật. Nay tà Phật bị phụ màu đen Phật luân, chiều dài tám tay, toàn thân trên dưới cũng là màu đen vạn văn. Chỉ là dưới mắt cái này tà Phật trạng thái cũng không tốt, không chỉ có tám tay đoạn mất bảy cánh tay, sau lưng màu đen Phật luân càng là không trọn vẹn không chịu nổi. Nhưng chính là dạng này một tôn nửa tàn phế không tàn tà Phật vừa xuất hiện sau lại là để cho Bạch Ngọc Tùng Lộc như lâm đại địch. Bát Luật Bạch Ngọc Tùng Lộc nhìn đối phương, trực tiếp đọc lên tên của đối phương. Nghe vậy, tên là Bát Luật Tà Ma lúc này lộ ra một cái quỷ mị nụ cười. Nụ cười kia rõ ràng tràn ngập an lành chi khí, nhưng lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác quỷ dị, rất là không hài hòa. A Di Đà Phật, không nghĩ tới Bạch thí chủ còn nhớ rõ bản tọa danh hiệu. Bất quá nếu biết là bản tọa, cái kia Bạch thí chủ ngươi còn chưa tránh ra sao? Nói, Bát Luật thân thể liền chậm rãi bay lên không. Mà ở trong quá trình này, thân thể của nó bắt đầu không ngừng trở nên hư ảo. Không bao lâu, một tôn bề ngoài và mẹo, diện mục dữ tợn cực lớn Phật Đà liền xuất hiện ở đám mây, cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc lăng tiêu kiếm ấn lẫn nhau giằng co. Bạch thí chủ, không biết bây giờ ngươi còn có thể có trước đây mấy phần uy năng đâu? Lộ ra chân tướng Bát Luật Tà Phật, thanh âm cũng biến thành lũ ván trầm trọng. Như đại đạo phản âm, người bình thường chỉ là nghe chi cũng rất dễ dàng tại chỗ mê thất tại trong kỳ lưu khúc Phật pháp, trực tiếp hóa thành hắc liên tín đồ. Bất quá này tà pháp ma âm đối với Bạch Ngọc Tùng Lộc tới nói, lại là không hề có tác dụng. Nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn Bát Luật Tà Phật chân tướng, sau đó lại nhìn một chút phía dưới vạn tiên trùng. Chỉ thấy tại Bát Luật Tà Phật vị trí, còn có lưu hai cái cổ tiên hải tâm, một cái là tay cụt, còn có một cái chính là thần bí vảy rồng. Không hề nghi ngờ, nàng kiếm ấn cũng không phải không có hiệu quả chút nào, ít nhất để cho mặt khác hai tôn vốn nên thức tỉnh cổ tiên lần nữa lâm vào ngủ say. Đến nôi Hắc Thái Tuế, gia hỏa này nhưng là tại đem tuyệt đại bộ phận tinh huyết đều tặng cho khác cổ tiên sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến là cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành, lại một lần trốn. Không thể không thừa nhận, Hắc Thái Tuế thực lực tại trong đông đảo cổ tiên mặc dù chỉ có thể coi là trung du, nhưng bảo mệnh năng lực liền phần lớn thật tiên đều có chỗ không bằng. Liên Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng không nghĩ tới Hắc Thái Tuế gia hỏa này lại có lòng can đảm tại chính mình Bích Du Sơn bên cạnh mai phục nhiều năm như vậy. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn không có thể cảm giác được đây hết thảy. Bất quá Bạch Ngọc Tùng Lộc chỉ là hơi nhíu mày, liền không lại suy nghĩ những thứ này chuyện. Bởi vì nàng biết mình không ngờ tới sự tình, sư phó hắn chắc chắn đã sớm tính tới. Có lẽ liền dưới mắt cái này phát sinh ở vạn tiên trùng bên trong tình huống, cũng là sư phó một bộ phận kế hoạch. Dù sao tình huống tương tự, liền xảy ra không chỉ một lần. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Tùng Lộc thần sắc lần nữa trở nên bình tĩnh. Bát Luật, ta mặc dù không giống lúc trước, nhưng ngươi đồng dạng bị thương nặng khó khăn trở lại. Năm đó Hắc Liên Tam Thế Tôn, Phật mẫu tiêu thất, Phật tử vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, chỉ có nhất luật ngươi, lại là ở đâu ra tự tin có thể trong tay của ta đào tẩu. Đối mặt Bạch Ngọc Tùng Lộc điểm ai, Bát Luật Tà Phật căn bản vốn không để ý A Di Đà Phật, xem ra Bạch thí chủ ngươi vẫn là không thấy rõ thực tế. Ta giáo Tam Thế Tôn cho tới bây giờ cũng là một thể cùng hồn, dưới mắt ta đã thức tỉnh, cái kia Phật mẫu cùng Phật tử tự nhiên cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về chỗ cũ. Đến lúc đó, cái kia diệt thế Hắc Liên liền sẽ lần nữa buông xuống. Đến lúc đó đừng nói là Bạch thí chủ ngươi, liền xem như sư phụ ngươi lại xuất hiện, cũng khó cản Hắc Liên Phật quang. Bạch thí chủ ngươi không bằng nhanh chóng dốc núi theo, cùng bọn ta cùng hướng thiên đạo, này không sung sướng. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, đối mặt Bát Luật Tà Phật lôi kéo, Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng rất nhanh cấp ra đáp án. Chỉ thấy nàng thu hồi chính mình lăng tiêu kiếm ấn, để cho tiên kiếm Bạch Ngọc Kinh lần nữa trở lại trong tay mình. Đến nỗi dưới người nàng Bạch Ngọc kiếm quyết lúc này mặc dù đã là tan nát vô cùng, tựa như nến tàn trong gió, nhưng vẫn như cũ có hết sức uy năng, để cho người ta không dám kinh thị. Ầm ầm, liền tại đây một Phật một tiên rằng có lúc, nơi xa truyền đến một tiếng sấm rền. Ân, chưa từng nghĩ kinh sẽ có người ở đây độ kiếp, quả nhiên là quái sự. Cảm giác được cái kia lôi minh sau lưng ẩn chứa đại đạo chi ý, Bát Luật Tà Phật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mang theo một chút hiếu kỳ, Bát Luật Tà Phật lúc này hướng về cái kia âm thanh sấm sét phương hướng nhìn lại. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy vậy chân chính người độ kiếp khuôn mặt sau, Bát Luật Tà Phật nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất. Thay vào đó, là vô cùng hoảng sợ thân sắc. Không có khả năng, đây không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống, hắn không có khả năng còn sống. Bát Luật Tà Phật gắt gao nhìn phía xa Bích Du Sơn phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng oán hận. Mà cũng là tại hắn đây tâm thần đại loạn đồng thời, Bạch Ngọc Tùng Lộc quả đánh gãy ra tay rồi. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hóa thành trường hồng, thẳng đến Bát Luật Tà Phật trong bụng xá lợi. Bất quá kiếm quang này cuối cùng không thể rơi vào trên thân Bát Luật Tà Phật, đứng tại trước người của nó trăm mét chỗ. Bởi vì một tấm đại thủ trực tiếp nắm kia kiếm quang, cùng sử dụng lực bóp nát. Chỉ là làm xong đây hết thảy, Bát Luật Tà Phật vẫn không có từ đằng xa Bích Du Sơn cái kia rời đi ánh mắt. Có thể thấy được lúc này cái kia tại Bích Du Sơn người độ kiếp, trong lòng đến cùng có cỡ nào vị trí trọng yếu. Bất quá hắn càng như vậy, Bạch Ngọc Tùng Lộc thì càng sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Bạch Ngọc Tùng Lộc tay trái nắm chặt Bạch Ngọc Kinh, lần nữa một kiếm vung ra. Lần này, Bát Luật Tà Phật cuối cùng là có phản ứng, bởi vì hắn biết mình nếu là không giải quyết đi trước mặt Bạch Ngọc Tùng Lộc, vậy hắn liền tuyệt đối không cách nào tới gần nơi xa cái kia vốn nên người đã chết. Mặc dù đồng dạng là cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc giao thủ, nhưng lúc này tâm tình của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại cũng không còn ngay từ đầu tự tin, bởi vì hắn nhất thiết phải cân nhắc chính mình bây giờ khôi phục, đến cùng là Phật mẫu giúp đỡ, vẫn là nơi xa người kia tính toán. Dù sao đã từng liền phát sinh qua rất nhiều giống sự tình, nếu là cái sau, vậy hắn liền muốn cân nhắc phải chăng muốn lập tức thoát đi, nhưng hắn lại không muốn buông tha trước mắt cái này trấn áp Bạch Ngọc Tùng Lộc tuyệt hảo cơ hội. Trong lúc nhất thời, Bát Luật Tà Phật có chút tiến tối lưỡng nan, lo trước lo sau như thế, để cho hắn tại cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc trong lúc giao thủ lại rơi xuống hạ phong. Câu đề cử a, chương 442, công thành, bản thể tấn hóa thần, 1, chương 442, công thành, bản thể tấn hóa thần, 1. Ngay tại Bạch Ngọc Tùng Lộc cùng Bát Luật Tà Phật lẫn nhau rằng có lúc, xa xa Lục Thần kỳ thực cũng đã sớm chú ý tới tình huống nơi này. Nhưng loại này tiên nhân cấp bậc đại chiến, hắn bây giờ lại là làm sao đều không có khả năng nhúng tay. Bởi vậy Lục Thần cũng không có bị xa xa kinh thiên một trận chiến cho quấy nhiễu, ngược lại là càng thêm chuyên chú ứng đối tiên kiếp của mình. Bởi vì đã là lần thứ ba độ hóa thần chi kiếp, dẫn đến Lục Thần đã có thể rõ ràng cảm thấy tiên minh thời đại thiên đạo cùng thượng cổ thời kỳ thiên đạo khác biệt. Nếu như nói thượng cổ thời kỳ thiên đạo là loại kia có vô thượng vĩ lực tồn tại, dưới mắt cái này thiên đạo mang cho Lục Thần cảm giác cũng chỉ có hai chữ: ngốc trệ, cứng nhắc. Rất rõ ràng, đây là bởi vì đại la thế giới thiên đạo chưa hoàn toàn thức tỉnh. Bởi vậy tự thân đại đạo chi ý không coi là bao nhiêu mãnh liệt. Bất quá đây đối với Lục Thần tới nói, không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là một loại chuyện tốt. Bản thân cái này lần thứ ba hóa thần chi kiếp chính là Lục Thần lần này tam kiếp bên trong gian nan nhất một kiếp. Tuổi thời chi đạo từ xưa đến nay kẻ nắm giữ lác đác không có mấy, liền đối ứng công pháp đều hiếm có xuất hiện. Không chỉ có là bởi vì tuổi thời chi đạo khó mà cảm ngộ, cũng là bởi vì có tư cách tu luyện đạo này giả, vạn người không được một. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đại La Thiên Đạo chính là tại dùng phương thức như vậy tới khống chế Đại La trong thế giới tuổi thời chi đạo tu sĩ số lượng. Tất nhiên Đại La Thiên Đạo không muốn có người ở Đại La thế giới nắm giữ tuổi thời chi đạo, vậy cái này tuổi thời chi đạo thiên kiếp tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Bởi vì một khi tu sĩ đạt đến hóa thần kỳ, đó chính là triệt để hóa đạo. Đến một bước này, Thiên Đạo trừ phi trực tiếp ra tay, nếu không, đem không cách nào lại ngăn cản tu sĩ tiếp tục tu luyện tuổi thời chi đạo. Có thể nói, chỉ cần Lục Thần có thể vượt qua một kiếp này, vậy hắn con đường tương lai sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng một kiếp này không dễ chịu, a cảm thụ được đỉnh đầu càng ngày càng kinh khủng tiên lôi, Lục Thần thở sâu. Mặc dù đã làm đủ chuẩn bị, nhưng đối mặt với đỉnh đầu cái kia huy hoàng tiên uy, Lục Thần vẫn là không khỏi cảm nhận được một chút áp lực. Loại áp lực này không thua gì để cho hắn đối mặt một tôn tại thế tiên nhân. Ầm ầm, kèm theo một tiếng trầm muộn lôi minh xuất hiện, một đạo kim sắc tiên lôi từ trên trời giáng xuống. Màu vàng kia tiên lôi chiếu sáng thương cùng, như thiên khiển hàng thế. Nếu là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ tới vượt qua kiếp nạn này, là tất nhiên ngăn không được trước mắt cái này màu vàng tiên lôi. Bởi vì hôm nay lôi đã có thực sự hóa thần kỳ chi uy, chính là đại đạo lôi. Này lôi không chỉ có thể trực tiếp công kích được tu sĩ nhục thân cùng thần hồn, càng là có thể công kích được tu sĩ tự thân ẩn chứa đại đạo căn cơ. Cái này đừng nói là độ kiếp nguyên anh kỳ tu sĩ, liền xem như để cho đã thành công độ kiếp hóa thần kỳ tu sĩ tới, cũng tương tự ngăn cản không nổi. Dù sao đại đạo căn cơ bị hao tổn, hắn cũng không phải dễ dàng liền có thể chữa trị. Nhưng chính là khủng bố như vậy đại đạo lôi, Lục Thần cũng không có quá mức để ý, thậm chí còn trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn phát hiện cái này thiên lôi so với mình trong dự đoán còn muốn yếu đi không thiếu. Quả nhiên, thế này tiên kiếp liền cùng mình nghĩ một dạng. Mặt pháp thời đại, tu sĩ mặc dù khó mà phi thăng, nhưng phi thăng phía dưới cảnh giới lại là muốn so thượng cổ thời kỳ tương đối dễ dàng không thiếu. Có phán đoán như vậy, Lục Thần dứt khoát cũng sẽ không lưu thủ. Pháp Thiên Tượng Địa, Thái Thanh Thiên Tôn pháp tướng, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tại Lục Thần kiếp trước trong truyền thuyết, hắn chính là thiên đỉnh bên trong thái thượng lão quân. Mà Lục Thần chính là dùng Tam Sinh chi đạo, bắt trước được một ngày này tôn pháp tướng. Bởi vì phân thân bản thân liền là Lục Thần năng lực một bộ phận. Bởi vậy Lục Thần lúc này triệu hồi ra cái này hóa thần kỳ tam sinh chi đạo phân thân, cũng không tính là để cho người bên ngoài giúp đỡ. Nguyên nhân cũng không có phát động thiên kiếp phản ứng cơ chế, từ đó tăng cường thiên kiếp uy lực, để cho một tôn hóa thần kỳ tu vi phân thân đến đối kháng hóa thần kỳ chi kiếp. Đây không thể nghi ngờ là một loại giảm chiều không gian đả kích. Bởi vậy mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng chỉ là cỗ này Thái Thanh Tiên Tôn phân thân, liên đệ Lục Thần có thể an ổn trải qua mấy đạo thiên kiếp, mà cũng cơ hồ là tại Lục Thần triệu hồi ra cái này Thái Thanh Tiên Tôn phân thân sau. Nơi xa một mực tại phân tâm quan sát Lục Thần bắt luật tà Phật tựa hồ cuối cùng hiểu rồi cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, thì ra là thế, nhất khí hóa tam thanh tức ba tiên. Cái kia một mực trở ngại chúng ta, lại cũng là cùng là một người. Gặp bắt luật tà Phật ngay tại lúc này, còn có tâm tình đi phân tâm nói chuyện, Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng sẽ không nuông chiều hắn. Đinh, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, tinh chuẩn chém vào bắt luật tà Phật trước ngực. Một kiếm này tới đột nhiên, mà lại còn là tại bắt luật tà Phật phân tâm lúc xuất hiện. Bởi vậy để cho bắt luật tà Phật không thể nhanh chóng phản ứng, bị một kiếm chém trúng. Kiếm quang chạm tại trên bắt luật tà Phật thân thể, phát ra chói hai kim thạch thanh âm. Phản phất Bạch Ngọc Tùng Lộc lúc này chém, chính là một khối bách luyện kim thiết. Một đạo vết thương sâu tới xương, lúc này xuất hiện ở bắt luật tà Phật trước ngực. Chỉ là đối mặt như thế trọng thương, bắt luật tà Phật lại có vẻ rất là không thèm để ý A Di Đà Phật, nhục thân bất quá là bề ngoài, bạch thí chủ ngươi sẽ không tưởng rằng chẳng qua là như thế kiếm ý, liền có thể thật sự làm bị thương bản tọa. Bắt luật tà Phật đang khi nói chuyện, trước ngực hắn vết thương liền bắt đầu nhanh chóng khép lại, đồng thời trong thời gian cực ngắn, liền triệt để khôi phục, để cho người ta nhìn không ra nửa điểm vết thương. Ngược lại là trên người hắn những cái kia thượng cổ thời kỳ liền lưu lại thương thế, bây giờ lại là vẫn tại ảnh hưởng hắn. Có thể thấy được những cái kia đã từng ra tay với hắn người, thực lực mạnh đến mức nào. Bất quá đối với một kiếm này hiệu quả, Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới dựa vào một kiếm này, liền đối với bát luật tà Phật tạo thành to lớn gì tổn thương. Tiên nhân chi đấu, vốn là rất khó trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Chớ nói chi là bát luật tà Phật vẫn là thực sự thật tiên. Nhưng Bạch Ngọc Tùng Lộc một kiếm này, kỳ thực không phải không có chút nào thành tích. Ngay tại bát luật tà Phật cho là Bạch Ngọc Tùng Lộc công kích liền đến chỗ này vì lúc ngừng. Từng cây cường tráng dây leo đột nhiên từ mặt đất xuất hiện, đồng thời lập tức lên tới trên không, đem cơ thể của bát luật tà Phật cuốn quanh. Đột nhiên xuất hiện dây leo, để cho bát luật tà Phật sững sốt một lát, bởi vì đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tình huống. Bất quá chỉ là dây leo, cũng đừng nghĩ. Không đúng, những thứ này dây leo không đúng, đây là tiên tiên linh thụ chi căn. Bản thể của ngươi là khi nào đi tới vạn tiên chủng bên trong? Cảm nhận được quanh thân dây leo đặc thù sau, bát luật tà Phật cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình đại đạo chi ý lúc này đã bị đồ vật gì chốt cuốn lên. Nếu là không nhanh lên tránh ra khỏi, vậy hắn chân linh liền sẽ cùng trước mắt nhục thân phân ly. Mặc dù là chỉ dùng thật tiên chi linh, bát luật tà Phật vẫn như cũ nắm giữ không gì sánh nổi cường đại vĩ lực. Cũng đừng quên đi, địch nhân của hắn nhưng đồng dạng là một tôn chân tiên. Như hắn không cách nào giải quyết đi những thứ này tiên tiên linh thụ dây leo, vậy hắn có lẽ thật muốn bị Bạch Ngọc Tùng Lộc bắt, sau đó một lần nữa bị trấn áp. Hắn trước đây sở dĩ không nghĩ tới điểm này, chủ yếu là bởi vì tiên nhân cùng cổ tiên đại đạo chi ý bên trên khác biệt. Giống bạn tiên chủng chỗ như vậy, khắp nơi đều tràn đầy vạn bèo cựu giới tiên đạo chi ý. Chương 442, công thành, bản thể tấn hóa thần 2. Chương 442, công thành, bản thể tấn hóa thần 2. Bát luật tà Phật ở trong loại hoàn cảnh này, có thể nói là như cá gặp nước. Bạch Ngọc Tùng Lộc ở loại địa phương này, lại được thật là hoàn toàn tương phản, khắp nơi nhận hạn chế. Cái này cũng là bát luật tà Phật phía trước không có đem Bạch Ngọc Tùng Lộc đưa vào mắt nguyên nhân. Dưới tình huống song phương tu vi chênh lệch không lớn, đem chiến trường tuyển tại vạn tiên chủng bên trong chỉ có thể vô hạn phóng đại bát luật tà Phật ưu thế. Nhưng cái này ưu thế tại Bạch Ngọc Tùng Lộc đem chính mình bản thể cũng dọn đến vạn tiên chủng bên trong sau, không còn sót lại chút gì. Chỉ là như vậy vừa tới, Bạch Ngọc Tùng Lộc bị cửu giới thiên đạo ô nhiễm tình huống, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Đừng nhìn bát luật tà Phật tại trong lời nói một mực mê hoặc Bạch Ngọc Tùng Lộc gia nhập vào bọn hắn, nhưng trên thực tế, hắn biết rõ Bạch Ngọc Tùng Lộc là tuyệt đối không có khả năng dung nhập cửu giới thiên đạo, bởi vì Bạch Ngọc Tùng Lộc tiên tri căn cơ chính là Đại La Thiên Đạo. Rời đi Đại La Thiên Đạo, Bạch Ngọc Tùng Lộc thực lực liền sẽ giảm xuống hơn chín thành. Ở thời điểm này, chỉ cần cửu giới thiên đạo nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đem Bạch Ngọc Tùng Lộc ăn xong lau sạch. Điên rồi, xem ra Bạch thí chủ ngươi đúng là điên. Lấy ngươi tu vi, coi như cuối cùng lượng giới chi tranh thua, ngươi cũng có thể chỉ lo thân mình, tại mới trong cựu giới cầu được một cái đại tự tại. Nhưng bây giờ ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm chính mình sớm vào cuộc, đến lúc đó ngươi cũng sẽ mất đi bốn liếng cuối cùng, biến thành cái kia trên bàn cờ quân cờ. Chỉ là chấn áp bản tọa, đáng giá ngươi trả giá đánh đổi lớn như vậy sao? Xa xa Bạch Ngọc Tùng Lộc nghe vậy, biểu lộ rất là bình tĩnh. Phản phất bát luật tà Phật trong miệng cái kia trả giá thật lớn người, căn bản cũng không phải là chính mình một dạng. Đại giới, so với nhiều ngươi ảnh hưởng đến sư phó đột phá, ta bất quá là vô ích một chút thọ nguyên mà thôi, cái này lại tính là gì đại giới? Bạch Ngọc Tùng Lộc một lời, trực tiếp để cho bát luật tà Phật lâm vào trầm mặc. Mặc dù song phương từ đầu đến giờ cũng không có nói qua thế nào lục thần sự tình, nhưng song phương trong lòng đều rất rõ ràng. Làm bát luật tà Phật nhận ra nơi xa lục thần thân phận sau bắt đầu, song phương đại chiến mục tiêu liền xảy ra thay đổi. Nếu như nói ngay từ đầu bát luật tà Phật mục đích là thoát khỏi Bạch Ngọc Tùng Lộc hạn chế, vậy bây giờ hắn nhưng là phải nhanh một chút hất ra Bạch Ngọc Tùng Lộc sau đó để lục thần không cách nào thành công đột phá. Nếu không, dựa vào lấy sân bại ưu thế, bát luật tà Phật hoàn toàn không cần phải gấp, chỉ cần ở đây cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc một mực rông dài là được rồi. Dù sao hắn hao tổ lên, nhưng Bạch Ngọc Tùng Lộc lại là hao không nổi. Có thể lục thần xuất hiện, lại là phá vỡ cái này cân bằng. Mặc dù bát luật tà Phật có thể cảm giác được lục thần chỉ là tại đột phá hóa thần chi kiếp, nhưng chẳng biết tại sao, hắn từ nơi sâu xa có một loại dự cảm không ổn. Nếu như chờ lục thần thành công đột phá, cấp độ kia đợi hắn hạ tràng, tuyệt đối không tính là hảo. Mặc dù hóa thần trạm tiên người đây cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng nếu là người kia mà nói, có lẽ thật đúng là có thể làm được. Mắt nhìn thấy trong lòng mình ý nghĩ bị Bạch Ngọc Tùng lộc vạch trần, Bát Luật Tà Phật dứt khoát cũng sẽ không ẩn tàng. Bát Luật chi sát sinh, Bát Luật thoát thai từ bát giới, nguyên bản không sát sinh, bị Bát Luật Tà Phật tu thành sát sinh, tức thì bị hắn tu luyện thành một chủng loại giống như thiên địa đại đạo tồn tại. Bởi vậy thời kỳ toàn thịnh Bát Luật Tà Phật tương đương với một tôn nắm giữ ước chừng 8 đầu thiên địa đại đạo tồn tại. Nhưng bởi vì dưới mắt tu vi của hắn chưa hồi phục, Bát Luật ném đi thơ thất luật. Nhưng dù cho như thế, sát sinh chi đạo vừa xuất hiện, liền cho thấy sự khủng bố chỗ. Chỉ thấy tại sát sinh chi đạo ảnh hưởng dưới, Bát Luật Tà Phật cụt một tay lại hóa thành một cái hư ảo đại đao. Cái này đại đao chạm tại cuốn quanh ở quanh người hắn trên dây leo, chỉ cần mấy đao liền có thể đem dây leo chặt đứt. Mà những thứ này dây leo cũng là Bạch Ngọc Tùng Lộc bản thể, bởi vậy bị chém đứt dây leo lúc, Bạch Ngọc Tùng Lộc trên mặt đều biết lộ ra một chút biến hóa, rõ ràng là cảm nhận được đau đớn. Bất quá Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng không phải người tầm thường. Mắt nhìn thấy Bát Luật Tà Phật đã thể hiện ra tự thân đại đạo chi ý, Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng bắt đầu cùng đối phương so đấu đại đạo chi ý. Đến một bước này, kỳ thực đã coi như là đạt đến Bạch Ngọc Tùng Lộc mong muốn hiệu quả. Dù sao một khi đại đạo chi ý bị bộc ra, liền mang ý nghĩa Bát Luật Tà Phật không cách nào dễ dàng gián đoạn. Bằng không hắn liền sẽ bị tự thân đại đạo chi ý phản vệ, từ đó ảnh hưởng tự thân. Mặc dù tình huống giống nhau cũng biết xuất hiện tại trên thân Bạch Ngọc Tùng Lộc, có thể để cho chính mình ngăn chặn Bát Luật Tà Phật, Bạch Ngọc Tùng Lộc đã rất hài lòng. Trong lúc nhất thời, hai cốt chân tiên cấp cái khác va chạm, khiến cho vạn tiên chủng chúng quanh thiên địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Một bên phản âm nổi lên bốn phía, một bên kiếm khí ngang dọc. Cũng chính là trước mắt đại chiến là phát sinh ở vạn tiên chủng bên trong. Nếu là phát sinh ở trong tiên minh, chỉ là cái này dư ba, liền đầy đủ hủy đi tiên minh một châu chi địa. Đây chính là tiên nhân cấp bậc chiến đấu, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Bất quá để cho người ta kỳ quái là, kịch liệt như vậy dư ba, lại là không có ảnh hưởng đến Bích Du Sơn một chút, tiến tới không có ảnh hưởng đến Lục Thần đột phá. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là Bạch Ngọc Tùng Lộc một mực tại ngăn lại những cái kia phóng tới Bích Du Sơn đại đạo dư ba. Chỉ là như vậy vừa tới, Bạch Ngọc Tùng Lộc tình huống không thể nghi ngờ cũng rất khó khăn. Bởi vì nàng không chỉ có muốn đối phó Bát Luật Tà Phật sát sinh đại đạo, còn muốn ngăn cản đến từ vạn tiên chủng bên trong cựu giới thiên đạo xâm nhiễm. Bây giờ còn phải chịu trách nhiệm ngăn lại những cái kia phóng tới Bích Du Sơn đại đạo dư ba. Chẳng khác gì là muốn nhất tâm tam dụng. Nhưng ngược lại, Bát Luật Tà Phật tình huống không thể nghi ngờ liền muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì lúc này hắn chỉ cần chuyên chú đối phó Bạch Ngọc Tùng Lộc liền có thể. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bạch Ngọc Tùng Lộc trên người vết rách bắt đầu càng ngày càng nhiều. Cái kia vết rách bao trùm vị trí, thậm chí cũng đã vượt ra khỏi hai cánh tay của nàng, lan tràn đến nửa người. Ý vị này Bạch Ngọc Tùng Lộc đại đạo căn cơ đã bị cửu giới thiên đạo xâm nhiễm đến hơn phân nửa trình độ. Cái này không thể nghi ngờ không phải một tin tức tốt. Nhưng Bạch Ngọc Tùng Lộc thật giống như không nhìn thấy những thứ này. Không chỉ không có đi quản trên thân lan tràn tương thế, ngược lại còn gia tăng đối với Bát Luật Tà Phật áp chế. Rõ ràng là bày ra ngọc thạch câu phần, cùng Bát Luật Tà Phật đồng quy vu tận bộ dáng. Cử động điên cuồng như vậy, để cho Bát Luật Tà Phật không khỏi nghĩ đến Bạch Ngọc Tùng Lộc trước đây thời kỳ toàn thịnh bộ dáng. Ngay lúc đó Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng là điên cuồng như vậy. Điên cuồng đến vậy mà muốn dựa vào lấy chính mình một người, cùng cửu giới thiên đạo đồng quy vu tận. Điên rồ, gia hỏa này mặc dù có tiên tử bên ngoài, nhưng thật là một cái tên điên chính cống. Nàng so cổ tiên nhóm, càng giống cổ tiên. Chẳng qua là khi đại thế xuất hiện, điên cuồng cũng bất quá là trước khi chết dãy rồi thôi. Dưới mắt hắn Bát Luật Tà Phật chính là đại thế. Bởi vì theo Bạch Ngọc Tùng Lộc bị cửu giới thiên đạo ảnh hưởng tăng lên, Bát Luật Tà Phật nắm lấy cơ hội, một đao phá vỡ nàng đại đạo chi ý, chém vào Bạch Ngọc Tùng Lộc kiếm khuyết bên trên. Một kiếm này, trong nháy mắt liền đối với Bạch Ngọc Tùng Lộc tạo thành đại lượng tổn thương, cũng dẫn đến ngay cả kiếm khuyết pháp tướng đều không thể bảo trì. Chỉ là Bát Luật Tà Phật biểu lộ cũng không có vì vậy mà trở nên nhẹ nhõm. Bởi vì ngay tại hắn cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc dây dưa lúc, xa xa thiên kiếp biến mất. Thay vào đó, nhưng là ba tôn kinh khủng pháp thiên tượng địa sừng sững ở Bích Du Sơn chúng quanh. Không hề nghi ngờ, cái này tựa như lục thần thành công đột phá. Câu đề cử a, chương 443, vạn cổ nhất kiếm, 1, chương 443, vạn cổ nhất kiếm, 1, thập vạn đại sơn, vạn tiên chủng. Theo Bát Luật Tà Phật cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc đại đạo chi tranh đi tới trình độ nhất định. Lúc này vạn tiên chủng đã triệt để thay đổi cái bộ dáng. Phía trước bởi vì nơi này khắp nơi đều là vẫn lạc cổ tiên thi thể, khiến cho vùng này tràn đầy vạn bèo cựu giới chi lực. Không chỉ có quanh năm ở vào mông mông bụi bụi trong hoàn cảnh, bên trong một vài chỗ thiên địa quy tắc càng là xảy ra biến hóa không nhỏ, giống như một cái tiểu thế giới ghép lại với nhau. Mỗi đi một khoảng cách cũng là một cái khác biệt quy tắc. Cái này cũng là vì cái gì ngoại nhân nếu là dám tùy ý tiến vào vạn tiên chủng 89 phần 10 cũng sẽ ở đây triệt để mê thất, không cách nào đi ra lý do. Nhưng bởi vì hôm nay Bát Luật Tà Phật cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc đại đạo chi tranh, khiến cho chung quanh những cái kia cổ tiên thân thể tàn phế ảnh hưởng tạo thành phạm vi nhỏ thiên địa quy tắc, như hồng thủy rội rửa ở dưới đại địa, bị cuốn vô tung vô ảnh, lộ ra vạn tiên chủng ở đây chân thật nhất tình huống. Chỉ thấy vào lúc này vạn tiên chủng bên trong, khắp nơi đều là thượng cổ thời kỳ lưu lại dấu vết chiến trường, chính là có bị chém đứt tứ chi cổ tiên, còn có nhưng là một chút bệ tan cảnh pháp bảo pháp khí, cùng với một chút tiên pháp đại đạo lưu lại vết tích. Vạn tiên chủng chi danh xứng với thực. Mà lúc này vạn tiên chủng bên trong, Bạch Ngọc Tùng Lộc cùng Bát Luật Tà Phật tranh đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Bạch Ngọc Tùng Lộc mặc dù tại đại đạo trong cảnh giới cao hơn Bát Luật Tà Phật một chút, bởi vì Bạch Ngọc Tùng Lộc tất nhiên thụ thương nghiêm trọng, lại thương thế này đều ảnh hưởng đến nàng căn cơ, khiến cho nàng cảnh giới giảm lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Ngọc Tùng Lộc đại đạo vẫn là tương đối hoàn chỉnh. Chỉ là có một bộ phận rất lớn bị dùng để áp chế thể nội cựu giới đại đạo ô nhiễm. Trên một điểm này, lúc này Bạch Ngọc Tùng Lộc đối mặt tình huống, kỳ thực cùng trước đây cựu giới kiếm tổ rất là giống. Mà bắt luật tà Phật đâu? Hoàn chỉnh bắt luật đại đạo, bây giờ đã không còn bảy đạo. Đây không phải đơn giản phép cộng trừ đơn giản như vậy, mà là một loại từ lượng biến đến chất biến quá trình. Bất quá đại đạo chiến lệnh, lại không cách nào để cho Bạch Ngọc Tùng Lộc trong trận chiến đấu này đạt vững thắng lợi, bởi vì cổ tiên bản chất quá mức đặc thù. Bạch Ngọc Tùng Lộc muốn trấn áp bát luật tà Phật nhưng lại không thể thật sự hủy đi hắn cổ tiên hạch tâm. Nếu không, một cổ sức mạnh này chỉ có thể trở lại trong cựu giới thiên đạo, tiến tới tăng tốc cựu giới thiên đạo khôi phục. Bởi vậy Bạch Ngọc Tùng Lộc tại cùng bát luật tà Phật trong chiến đấu, khắp nơi nhận hạn chế. Cộng thêm Bạch Ngọc Tùng Lộc còn muốn phòng ngừa bát luật tà Phật ảnh hưởng lục thần đột phá. Cái này khiến nàng mặc dù tại lúc mới bắt đầu chiếm cứ nhất định thượng phong, có thể theo thời gian trôi qua, chênh lệch của song phương lại là càng ngày càng gần, thậm chí đi tới bị bát luật tà Phật vượt qua phương diện. Lúc mới bắt đầu, Bạch Ngọc Tùng Lộc kiếm khí còn có thể dễ dàng làm bị thương bát luật tà Phật thân thể. Nhưng cho tới bây giờ, Bạch Ngọc Tùng Lộc kiếm khí đừng nói làm bị thương bát luật tà Phật liền muốn tới gần đối phương cũng rất khó làm đến. Mà xem như người trong cuộc bát luật tà Phật không thể nghi ngờ vô cùng rõ ràng ưu thế của mình chỗ. Hắn lúc này đã không còn đi tránh né Bạch Ngọc Tùng Lộc công kích, ngược lại bắt đầu lấy thương đổi thương. Lại ở trong quá trình này, hắn cũng tại dành thời gian không ngừng thôn vệ cái này vạn tiên trùng bên trong còn sót lại cựu giới đại đạo chi ý, dùng cái này đến giúp đỡ chính mình khôi phục nhanh trong thực lực. Mặc dù những thứ này cựu giới đại đạo chi ý cũng không thể để cho hắn rất nhanh liền ngưng tụ ra đầu thứ hai bát luật, nhưng cũng là ở một mức độ nào đó tăng lên trước mắt hắn thực lực. A Di Đà Phật, Bạch thí chủ, dưới mắt đại cục đã định, ngươi xác định còn muốn như vậy chấp mê bất ngộ số sao? Đối mặt bát luật tà Phật nghe được lời này, Bạch Ngọc Tùng Lộc cho ra đáp lại, chính là cái kiết như bạch hồng quán nhật tầm thường kiếm vang. Bát luật tà Phật cũng không có đưa tay, một đạo vô hình sát ý liền với hắn quanh thân xuất hiện, như có thực chất sát ý, trực tiếp ngăn cản Bạch Ngọc Tùng Lộc kiếm vang. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ lời thuyết minh bây giờ Bạch Ngọc Tùng Lộc đã triệt để mất đi chấn áp bát luật tà Phật năng lực, bởi vì nàng đã ngay cả thương tích đến năng lực của đối phương cũng không có. Bất quá cho dù là đối mặt tuyệt cảnh như thế, Bạch Ngọc Tùng Lộc cũng không có cứ thế từ bỏ. Từ nàng đi ra Ngọc Toái Chi đạo lúc, Bạch Ngọc Tùng Lộc liền biết tương lai mình có thể gặp phải kết cục, hoặc là thẳng tiến không lùi, đi ra một đầu chưa bao giờ có người đi ra đại đạo chi lộ, hoặc là một ngày kia chết tại đây con đường bên trên, tuyệt không nửa điểm quay đầu khả năng. Từ bỏ. Nếu là nàng lúc này thật lựa chọn từ bỏ, vậy cái này không thể nghi ngờ là có đó không nhận nàng trước đây vạn năm qua làm sự tình. Đây đối với tiên nhân, nhất là đến chân tiên cái cảnh giới này nàng tới nói, là so rơi vào luân hồi chuyện càng đáng sợ. Bởi vì này lại trực tiếp để cho đạo tâm của nàng phá thoái, đồng tiến mà để cho Bạch Ngọc Tùng Lộc hoàn toàn chết đi. Bởi vậy Bạch Ngọc Tùng Lộc không chỉ có không thể chịu thua, còn có thể một mực chiến đấu tiếp. Thẳng đến nàng liền một ngón tay, một điểm tiên lực đều không thể điều động mới thôi. Mà cùng Bạch Ngọc Tùng Lộc hoàn toàn ngược lại là bát luật tà Phật bát luật đại đạo, trọng đang đầu độc. Đối với cái này bát luật đại đạo kỳ thực rất nhiều người đều có sự hiểu lầm. Bởi vì cái này bát luật đại đạo chính là chỉ có 8 loại đại đạo chi ý, nhưng trên thực tế, chân chính bát luật đại đạo không phải chỉ có 8 loại đại đạo chi ý, mà là có 9 đạo. Thậm chí có thể nói, chân chính bát luật đại đạo chính là xây dựng ở bát luật tà Phật trong đó một đầu chân chính hạch tâm trên đại đạo. Đạo này chính là độ chi đại đạo. Bát luật tà Phật mỗi lần thành công độ thành một người, vậy hắn liền có thể từ đối phương trên thân thu hoạch chút gì. Những thứ này lấy được đồ vật, có thể là đối phương thọ nguyên, có thể là đối phương ký ức, thậm chí tu vi của đối phương, cảm ngộ, thiên phú trở. Mà Bạch Ngọc Tùng Lộc không thể nghi ngờ chính là bát luật tà Phật tốt nhất độ đối tượng. Nếu là hắn có thể thành công độ Bạch Ngọc Tùng Lộc này, đối bát luật tà Phật tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ là ngay tại bát luật tà Phật còn muốn nói chút gì lúc, xa xa ba bóng người lại là trực tiếp đưa tới bát luật tà Phật chú ý, chỉ thấy nơi xa bên trên Bích Du Sơn lôi kiếp, không biết tại lúc nào hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ba tôn pháp tướng to lớn. Nhìn thấy cái này ba tôn pháp tướng, bát luật tà Phật con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Một đoạn hắn vẫn luôn không muốn hồi tưởng lại ký ức, tại thời khắc này bị triệt để tỉnh lại. Mà theo ba cái kia cực lớn pháp tướng hỗ tương dung hợp, đồng thời cuối cùng tạo thành một hoàn toàn mới pháp tướng sau, phần này sợ hãi càng là trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đỉnh phong, để cho bát luật tà Phật kém chút nghiêng đầu mà chạy. Hôn Nguyên, Thượng Tiên. Bát luật tà Phật nhìn phía xa thân ảnh khổng lồ kia, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó không có chút gì do dự, bát luật tà Phật xoay người rời đi. Dạng như vậy, liền phảng phất chạy chậm một chút, liền sẽ chạy không thoát. Cùng lúc đó, lần thứ nhất để cho ba bộ pháp thân dung hợp lục thần, cảm nhận được chưa bao giờ có cường đại. Ba loại pháp thân, đại biểu cho ba loại đại đạo, mà cái này ba loại đại đạo, lại có thể diễn biến ra rất nhiều tiểu đạo. Bất quá phần lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng lại tựa hồ vẫn bị lực lượng nào đó có hạn chế, dẫn đến lục thần lúc này vẫn như cũng bị hạn chế ở hóa thần kỳ cấp độ này, không cách nào bước vào cảnh giới tiên nhân. Dù sao tại hóa thần phía trên cảnh giới chính là đại thừa, mà cái gọi là đại thừa chính là những cái kia không cách nào thành công phi thăng, nhưng lại đã vượt qua phàm nhân cảnh giới tồn tại, gọi là hồng trần tiên. Chương 443, vạn cổ nhất kiếm 2. Chương 443, vạn cổ nhất kiếm 2. Bởi vậy đại thừa kỳ thực chính là tiên nhân. Lúc này để ngang lục thần trước mặt chính là cái kia tiên phàm chi chướng. Nếu là hắn có thể vượt qua, vậy hắn liền có thể nhảy lên phi thăng, lập tức thành tiên. Không vượt qua nổi chính là kẹt ở cái này phàm tu chi cảnh, khó mà nhìn trộm chân chính vô thượng đại đạo. Nhưng cho dù hóa thần chi cảnh, Dung hợp ba loại đại đạo sau, Lục Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được chính mình cùng khác hóa thần kỳ tu sĩ ở giữa, tạo thành một loại nào đó chất biến. Đây không phải đơn giản những người khác so với hắn thiếu đi hai đầu đại đạo đơn giản như vậy, mà là một loại càng thâm ảo hơn cùng huyền diệu đồ vật. Bất quá loại này khác biệt cụ thể là cái gì, Lục Thần tạm thời không rõ ràng. Huống hồ trước mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Sư phó, cứ như vậy để cho bắt luật gia hỏa này rời đi sao? Bạch Ngọc Tùng Lộc kéo lấy thân thể tàn quyết, đi tới bên cạnh Lục Thần, nhìn qua đã hoàn toàn biến mất tại vạn tiên trùng bên trong chỗ sâu bắt luật tà Phật dò hỏi. Đối với cái này, đã tán đi pháp tướng Lục Thần, đột nhiên cười. Yên tâm, hắn đi không được. Nói, Lục Thần đột nhiên khoát tay. Một động tác này rất là bình thường, nhưng Bạch Ngọc Tùng Lộc lại là từ trong cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng quen thuộc. Cỗ lực lượng này chính là Lục Thần vừa mới dung hợp tuổi thời chi đạo. Mặc dù trước mắt Lục Thần còn làm không được thay đổi thời gian, lấy kết quả làm nguyên nhân trình độ, nhưng cũng có thể tại trình độ nhất định khống chế lại nhất định khu vực bên trong thời gian. Thì như đem nào đó đạo kiếm ý phong tồn, đồng thời đem hắn kích hoạt. Chỉ có điều muốn kích hoạt kiếm ý này, mấu chốt nhất chính là Lục Thần nắm giữ cái kia tuổi thời chi đạo. Nếu là không có cái này tuổi thời chi đạo xem như chìa khóa, vậy hắn tự nhiên cũng liền không cách nào giải trừ cái kia dừng lại tại trên một loại vật kiện nào đó thời gian. Mà theo Lục Thần tay phải sẽ qua, bên trên Bích Du Sơn một khối đá đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hòn đá kia tại trên Bích Du Sơn bình thường không có gì lạ, nhìn cùng các tảng đá cũng không quá nhiều khác nhau. Chỉ có ở trung ương có một đạo không đậm không cạn vết kiếm. Tại Lục Thần thi triển tuổi thời chi đạo phía trước, cái này vết kiếm chỉ là thông thường vết kiếm, khiến người ta cảm thấy cái này liền cùng một đứa bé cầm đồ chơi, tùy ý tại trên tảng đá vẽ một chút mà thôi. Nhưng khi Lục Thần tuổi thời chi đạo thi triển ra, tảng đá kia bên trên vết kiếm triệt để thay đổi. Cái này, đây là Bạch Ngọc Tùng Lộc cảm thụ được hòn đá kia bên trên kiếm ngấn toát ra kinh thiên kiếm ý, mặt mũi tràn đầy viết đầy kinh ngạc. Bởi vì kiếm ý này lại là hắn sư phó Lục Thần tại toàn thịnh thời kỳ lưu lại. Khi đó Lục Thần, thế nhưng là đã đạt đến nửa bước tiên đạo cảnh giới, là vạn cổ đến nay có hy vọng thứ nhất trở thành Hỗn Nguyên Đại La chân tiên tồn tại. Chỉ là như vậy một đạo rưỡi bước Hỗn Nguyên lưu lại kiếm ý, nàng trước đây làm sao lại một điểm cảm giác cũng không có. Cái này liền giống như tại trong một cái tổ kiến, nhiều hơn một khối so toàn bộ tổ kiến còn lớn hơn tảng đá, nhưng trong ổ này con kiến lại là không một phát giác. Mà muốn giảng giải một màn này, liền cần trở lại Lục Thần vừa khi độ kiếp. Lục Thần mặc dù là tại cuối cùng khi độ kiếp mới hoàn toàn dung hợp tuổi thời chi đạo, nhưng hắn tại thành công trước khi đột phá, kỳ thực liền đã đối với tuổi thời chi đạo hữu nhất định cảm ngộ. Cũng tại từ nơi sâu xa, biết được tuổi thời chi đạo có thể tại đặc biệt phạm vi bên trong dừng lại thời gian hiệu quả. Mà hắn làm sự tình, liền để cho lúc đó còn tại thế giới trò chơi, cũng chính là thượng cổ thời kỳ Bích Du Sơn bên trong Tam Sinh chi đạo phân thân, tại trên Bích Du Sơn một chỗ, lưu lại một đạo vết kiếm. Chỉ là hóa thần kỳ Tam Sinh chi đạo phân thân, hắn lưu lại kiếm ý tự nhiên không tính cường đại, không cách nào tạo thành bây giờ kinh khủng như vậy hiệu quả. Vết kiếm kia chân chính tác dụng, kỳ thực chỉ là một cái ân ký, một cái dùng để cho về sau Lục Thần biết được chính mình hẳn là thành kiếm ý lưu lại nơi nào ẩn ký. Không tệ, Tam Sinh chi đạo phân thân chạm ra vết kiếm kia chân chính mục đích chính là nói cho sau này đại thành Lục Thần muốn ở chỗ này lưu lại một đạo đủ để thay đổi tương lai kinh thiên kiếm ý không hề nghi ngờ. Về sau Lục Thần chính xác làm chuyện như vậy, đồng thời thật sự đem tự thân vô thượng kiếm ý lưu tại cái kia bình thường không có gì lại trên tảng đá, cùng sử dụng tuổi thời chi đạo đem hắn triệt để dừng lại, muốn để cho ở trong đó kiếm ý lại thấy ánh mặt trời, hoặc là xuất hiện một cái tu vi so với khi đó Lục Thần cao hơn tồn tại, hoặc chính là xuất hiện một cái khác đồng dạng nắm giữ tuổi thời chi đạo người, giải khai trong này phong ấn. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là dù là đi qua vài năm, vẫn không có người đạt đến điều kiện này, đồng thời phá hư Lục Thần ở lại đây bên trên Bích Du Sơn kiếm ý theo kiếm ý triệt để giải phóng, vạn tiên trùng bên trong tiên, triệt để thay đổi. Thậm chí không chỉ là vạn tiên trùng ngoại vi thập vạn đại sơn, thập vạn đại sơn bên ngoài Hoang Châu, Hoang Châu bên ngoài Tiên Minh. Lúc này toàn bộ đều cảm nhận được một loại không hiểu rung động. Chỉ thấy vô số người dừng động tác trong tay lại, đi ra khỏi cửa, đi tới lúc này trên đường cái. Bọn hắn nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy đêm lúc này trên không, một đạo lưu tinh bạch phá bầu trời, hắn lưu lại đôi lửa chẳng biết tại sao, lại thật lâu không có tán đi. Giống như có người đem vùng trời này cho sinh sinh cắt ra một đường vết rách, lộng lẫy bên trong, có cất giấu một loại nào đó để cho người ta không nói ra được kính sợ. Mà tu vi càng cao người, cũng là có thể cảm nhận được trên bầu trời lưu quang kia kinh khủng. Đến nỗi đạo lưu quang này cuối cùng đi hướng, nhưng là rơi về phía Thập Vạn Đại Sơn bên trong một chỗ. Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Tiên Chủng bên trong. Vạn Tiên Chủng phân cuối, chính là một mảnh hỗn độn không gian. Nếu là Lục Thần ở đây, tự nhiên là sẽ đối với mảnh không gian này vô cùng quen thuộc. Ở đây thình lình lại là giống thế giới trò chơi bên trong cựu giới giao giới địa, cùng với Đông Hải Thiên Nguyên đồng dạng tương tự chỗ. Bát luật tà Phật mục đích rất đơn giản, đó chính là chạy vào đến chỗ này trong không gian, từ đó né tránh vậy để cho hắn vô cùng sợ hãi Hỗn Nguyên Thượng Tiên. Nếu như nói trên thế giới này có đồ vật gì là để cho bát luật tà Phật sợ hãi nhất, một là Hắc Liên dạy đời trước tôn, đại từ đại bi Hắc Liên Phật mẫu; hai là Thiên Đạo; ba chính là Lục Thần cái này ngày xưa Hỗn Nguyên Đại La. Hỗn Nguyên Đại La, đó là một cái vô số tiên nhân tha thiết ước mơ, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân cảnh giới. Nhưng lúc đó Lục Thần lại là thật sự rõ ràng nửa chân đạp đến đi vào. Cái này cũng là vì cái gì trước đây bắt luật tà Phật khi nhìn đến Lục Thần khi độ kiếp, ý nghĩ hết sức phức tạp nguyên nhân. Một phương diện, hắn rất muốn tá trợ Lục Thần chuyển thế cái này hư nhược cơ hội, thôn vệ cái này khi xưa Hỗn Nguyên Đại La. Một mặt khác, hắn lại sợ Lục Thần còn có lưu kiếp trước thủ đoạn, đến mức hắn do dự. Mà bây giờ xem ra, phần này do dự cuối cùng vẫn hại hắn. Bởi vì ngay tại Bát Luật Tà Phật sắp xông ra vạn tiên trùng tiến vào cái này thần bí trốn hỗn độn lúc, một đạo chói mắt lưu quang lại là từ trên trời giáng xuống. Không đợi Bát Luật Tà Phật làm ra ứng đối, lưu quang kia liền chớp mắt đã tới, xuyên thủng Bát Luật Tà Phật thân thể. Câu đề cử a, chương 444, tiên nhân bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, 1, chương 444, tiên nhân bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, 1, sư phó, cái kia Bát Luật Tà Phật Bạch Ngọc Tùng Lộc nhìn xem Bát Luật Tà Phật rời đi phương hướng, mặc dù biết rõ Lục Thần đã ra tay, liền tất nhiên là có tuyệt sát chắc chắn, nhưng nàng vẫn là không khỏi hỏi lên. Đây cũng không phải nàng đang hoài nghi Lục Thần, chỉ là đang hiếu kỳ Lục Thần đến cùng có thủ đoạn gì, chém giết cái kia đã đạt đến Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong Bát Luật Tà Phật. Đối với cái này, Lục Thần tự nhiên cũng là biết được, cũng cười nói, không ngại, hắn không đi được. Đến nỗi một kiếm kia, ngươi sau này tự nhiên sẽ biết được. Lục Thần trả lời rất là lập lờ nước đôi. Đây không phải hắn không tín nhiệm Bạch Ngọc Tùng Lộc, chính là chính hắn kỳ thực đều nói mơ hồ vừa mới một kiếm kia nguyên lý đến cùng là cái gì. Dù sao rõ ràng là tại trên Bích Du Sơn lưu lại kiếm ý sau cùng kiếm quang vì sao là từ thiên ngoại mà đến. Bất quá mặc dù vẫn chưa biết được ở trong đó cụ thể ảo diệu, nhưng Lục Thần đã mơ hồ đoán được thiên ngoại này kiếm quang nơi phát ra. Xem ra đi qua thời gian vài năm, chính mình lúc trước bố trí ở dưới Chu Tiên đại trận đã không sai biệt lắm là đạt đến hiệu quả hắn mong muốn. Mà đi qua vừa mới một kiếm kia, Lục Thần cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Đó chính là hắn bây giờ coi như còn không có đạt đến cảnh giới tiên nhân, nhưng dựa vào dung hợp ba đầu đại đạo hóa thần kỳ tu vi, liền xem như hàng thế tiên nhân tựa hồ cũng không làm gì được chính mình. Nếu để cho hắn mượn nhờ tương lai chính mình sức mạnh, liền xem như hàng thế tiên nhân, hắn đều có năng lực hoàn toàn chém giết. Mà hắn trước mắt tu vi, cũng theo ba đầu đại đạo dung hợp, đi tới hóa thần kỳ đỉnh phong. Khoảng cách trong truyền thuyết phi thăng chi cảnh, cũng bất quá là cách xa một bước. Nhưng chính là một bước này, Lục Thần lại cảm thấy không có dễ dàng như vậy có thể đi ra. Đi thôi tiểu Bạch Lộc, ngươi trước mắt trạng thái không tính quá tốt, trước tạm trở về thật tốt chỉnh đốn một phen, vi sư thuận tiện xem có thể hay không giúp ngươi tiêu trừ cái kia cựu giới đại đạo ảnh hưởng. Là, ngay tại Lục Thần trở lại Bích Du Sơn sau đó không lâu, trong thế giới game lượng giới đại chiến, lại là sinh ra biến cố. Thế giới trò chơi, Thanh Vân Tông. Sư Minh, ý của ngươi là, tốt lắm không dễ dàng xây ba đạo phòng tuyến, quả thật toàn bộ bị đột phá. Đan Dương Phong Phong chủ Đỗ U Lan sắc mặt khó coi nhìn về phía Cố Lễ Thanh, trong lời nói tràn đầy không dám tin. Phải biết trước đây không lâu, chiếm giữ Đông Hải Thi Tiên Động còn bởi vì không biết tên nguyên nhân, đột nhiên bị người nổ tận gốc. Theo lý mà nói, đây đối với Trung Châu Bách Minh tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt mới lạ. Dù sao không còn Thi Tiên Động, Trung Châu Bách Minh áp lực không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng trước đây không lâu, những thứ này phòng tuyến lại là cơ hồ tại cùng một thời gian bị người triệt để trừ bỏ. Cũng dẫn đến mấy vị thủ hộ tại những này trong phòng tuyến đại thừa kỳ tu sĩ, cũng mất tích bí ẩn. Bất luận nhìn thế nào, trong này đều lộ ra cổ quái. Mà lúc này Thanh Vân Tông chủ Phong bên trong, ngoại trừ Vạn Phủ Phong Phong chủ Tư Không Minh ngoại, phong chủ khác đều toàn bộ đến đông đủ. Có quan hệ với Tư Không Minh hướng đi, toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ có số rất ít người biết được. Ở trong đó, liền phong chủ khác nhóm cũng không quá hiểu rõ Tư Không Minh rời đi lý do. Bọn hắn chỉ biết là chính là Tư Không Minh dưới mắt dường như là mang theo một nhóm người đi đến Bắc Thần Châu. Mặc dù bọn hắn không rõ tại dưới mắt giờ phút quan trọng này, Tư Không Minh vì sao muốn mang người đi Bắc Thần Châu cái này hoang vu lại không có bị cựu giới xâm lấn chỗ. Nhưng đối phương tất nhiên làm như vậy, liền tất nhiên là có lý do khác. Lại cử động lần này vẫn là trưởng môn ngầm đồng ý, bởi vậy phong chủ khác nhóm cũng không có đối với cái này đưa ra rất nhiều nghi vấn, dù sao bọn hắn đối với Tư Không Minh có tuyệt đối tín nhiệm. Huống hồ dưới mắt chuyện mấu chốt nhất chính là nghĩ biện pháp ngăn trở những cái kia vực ngoại thiên ma tiến công. Dù sao cái này đột nhiên sụp đổ phong tuyến, thật sự là quá quỷ dị. Phải biết Lục Thần thế nhưng là đã sớm đem tiên nghiệt có thể đoạt xá ngụy trang người khác sự tình, sớm liền báo cho Thanh Vân Tông. Mà Thanh Vân Tông cũng đem chuyện này báo cho Trung Châu những tông môn khác. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, mấy đạo phòng tuyến vẫn là tại trong thời gian ngắn, trong nháy mắt phá diện. Nhìn thế nào, cái này đều rất là quỷ dị. Phải biết cái kia mấy đạo phòng tuyến thế nhưng là Trung Châu Bách Môn cùng một chỗ chế tạo. Trong đó càng là ổn định có một vị đại thừa kỳ Hồng Trần Tiên tọa chấn. Muốn trong một đêm công phá một cái phòng tuyến cũng là vô cùng khó khăn, chớ nói chi là trong một đêm, liền với công phá ba đạo. Bất luận nhìn thế nào, ở trong đó tất nhiên là tồn tại cái nào đó bọn hắn không biết cực lớn thai hoàng ẩm. Sư đệ, sư muội, dưới mắt Trung Châu thế cục quỷ quyệt, 33 trọng thiên lại là không có chút nào đáp lại, bởi vậy ta không thể không làm dự tính xấu nhất. Các ngươi từ trong tất cả mạch chân truyền đệ tử, chọn lựa ra một số người tới, ta sẽ cho người đem bọn hắn mang đến địa phương an toàn. Như vậy thì tính toán Thanh Vân Tông thật sự ở đây phiên đại kiếp bên trong tiêu thất, cũng có thể để cho tông ta truyền thừa tiếp tục nữa, không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa. Nghe được Cố Lễ Thanh mà nói, chúng phong chủ nhóm gật đầu một cái, sau đó nhao nhao rời đi chủ phong. Mà liên tại chúng phong chủ nhóm sau khi rời đi, Cố Lễ Thanh quay đầu nhìn về phía trong đại điện một chỗ. Tiểu Lục, đối với chuyện này, ngươi nhìn thế nào? Kèm theo một trận ánh sáng ảnh lưu chuyển, một bóng người chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Người này không là người khác, chính là Lục Thần. Đối mặt Cố Lễ Thanh hỏi thăm, Lục Thần cấp ra phán đoán của mình. Mấy vị kia đại thừa kỳ tiên nhân mất tích, tuyệt đối ở trong chứa nguyên cơ, ta hoài nghi cái này sau lưng có tiên nhân nhúng tay. Lục Thần nói là tiên không phải tiên. Ở trong đó khác biệt, Cố Lễ Thanh tự nhiên tin tưởng. Mà tương tự ngờ tới, Cố Lễ Thanh đồng dạng nghĩ tới. Dù sao dưới mắt phát sinh ở Thanh Vân giới nội tình huống, không thể nghi ngờ là đã đến sinh tử tồn vong trình độ. Coi như 33 trọng thiên lại cao cao tại thượng, cũng không nên sẽ giống bây giờ như vậy không phản ứng chút nào mới là. Đối với cái này, Cố Lễ Thanh có hai loại ngờ tới. Một loại là 33 trọng thiên các tiên nhân kỳ thực là trong biết phát sinh tại đây sự tình. nhưng do một loại nguyên nhân nào đó lại là cuối cùng ngầm cho phép loại tình huống này phát sinh. Còn có một loại ngờ tới, chính là có người ngăn cách 33 trọng thiên cùng thanh vân giới liên hệ. Mà mặc kệ là loại nào, không thể nghi ngờ đều thật không đơn giản. Dù sao cái trước mang ý nghĩa thanh vân giới đã bị 33 trọng thiên các tiên nhân vứt bỏ. Cái sau nhưng là lời thuyết minh có một vị hoặc nhiều vị tiên nhân đồng loạt ra tay, che giấu thanh vân giới thiên cơ. Đến nỗi ở trong đó có phải là hay không cổ tiên tắc quái. Cố Lễ Thanh cho rằng khả năng này rất nhỏ. Dù sao cổ tiên nếu là có thủ đoạn này, không có khả năng đợi đến thời gian này lại ra tay. Hẳn là tại lần thứ nhất xâm lấn thanh vân giới lúc, liền liên tiếp công phá Trung Châu Bách Môn thiết lập phòng tuyến. Trường môn, nếu là ta không có đoán sai, bây giờ các tiên nhân có lẽ đã sớm biết được phát sinh ở 33 trọng thiên tình huống. Nhưng xuất phát từ mục đích nào đó, bọn hắn cũng không tiến hành ngăn cản. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, hết thảy còn tại trong lòng bàn tay của bọn hắn, cũng không đến bọn hắn cần ra tay can thiệp trình độ. Bây giờ thanh vân giới bất quá là một tấm bàn cờ, chúng ta chỉ là phía trên quân cờ mà thôi. Nghe được Lục Thần lời này, Cố Lễ Thanh trên mặt lộ ra cười khổ. Bởi vì tương tự ý nghĩ, kỳ thực sớm tại mấy vị kia đại thừa kỳ Hồng Trần Tiên cùng một chỗ biến mất thời điểm. Chương 444, tiên nhân bất nhân, di vạn vật vi số cầu, 2, chương 444, tiên nhân bất nhân, di vạn vật vi số cầu, 2, liền xuất hiện tại Cố Lễ Thanh trong đầu. Dù sao Hồng Trần Tiên thế nhưng là thế gian đỉnh cấp cường giả, có thể lặng yên không tiếng động giải quyết bọn hắn, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vậy Cố Lễ Thanh cảm thấy khả năng lớn hơn tính chất là những Hồng Trần Tiên kia thu đến từ tiên nhân mệnh lệnh, muốn bọn hắn rời đi phòng tuyến. Nếu không, Cố Lễ Thanh nghĩ không ra muốn cái gì dạng tồn tại mới có thể trong một đêm lặng yên không tiếng động giải quyết đi nhiều như vậy Hồng Trần Tiên. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, các tiên nhân đến cùng vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ tùy ý những thứ này vượt ngoại thiên ma chiếm lĩnh một chỗ đại thiên thế giới, đối với các tiên nhân tới nói không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là chuyện tốt sao? Không nghĩ ra, Cố Lễ Thanh từ biết được tin tức đến bây giờ, vẫn muốn 3 ngày 3 đêm. Vẫn là không nghĩ ra làm như vậy đối với các tiên nhân tới nói, đến tuột cùng có chỗ tốt gì. Đối với cái này, Lục Thần kỳ thực là mơ hồ biết được nguyên nhân. Nhưng bởi vì ở trong đó liên quan đến phương diện, đã vượt qua Cố Lễ Thanh cái này bậc đại thần thông có khả năng tưởng tượng phương diện. Nguyên nhân Lục Thần cũng không đem trong lòng mình ý nghĩ báo cho Cố Lễ Thanh. Dù sao nếu để cho Cố Lễ Thanh biết được âm thầm thiết kế này cũng, rất có thể là 33 trọng thiên bên trong hơn vị đại la chân tiên. Cái kia Cố Lễ Thanh có lẽ liền một điểm phản kháng dục vọng cũng không có. Bởi vì đừng nói đại la chân tiên, liền xem như tiên nhân bình thường đối với Cố Lễ Thanh tới nói, cũng là cơ hội tồn tại vô địch. Đây cũng không phải là đơn giản dựa vào mưu kế hoặc vũ khí liền có thể giải quyết sự tình. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Đến nỗi đại la chân tiên nhóm làm như thế nguyên nhân, Lục Thần cảm thấy phải cùng Hỗn Nguyên hai chữ có liên quan. Tại bây giờ đại la trong thế giới, đại la chân tiên cũng đã là các tiên nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Đại la chân tiên nhóm nếu là muốn tiến thêm một bước, đại la thiên đạo chính là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào vòng qua hạng. Mặc dù nói tiên nhân tu hành phương thức cùng cổ tiên hoàn toàn khác biệt, bọn hắn mỗi một cái đều là độc lập với thiên đạo tồn tại. Tiên nhân càng nhiều, đại la thế giới lại càng cường đại. Nhưng đối với đã sớm trưởng sinh tự thị, lãnh hội thế gian hết thảy mỹ hảo các tiên nhân tới nói, trên thế giới này đã có rất ít có thể làm cho bọn hắn vì đó thứ cảm thấy hứng thú. Nếu có, cái kia có lẽ chính là đạt đến đại la phía trên cảnh giới. Mà bởi vì trước đó không lâu bắt luật tà Phật để lộ ra đôi câu vài lời, cùng với cổ nguyện chân tiên cùng mình nói qua có quan hệ với như thế nào đột phá đại la chi cảnh, đạt đến tiên đạo phía trên nguyên lý. Lục Thần đã cơ bản đoán được đại la chân tiên nó ý nghĩ. So với tại đại la thiên đạo quản lý phía dưới, chậm rãi cảm ngộ thiên đạo. Một chút đại la chân tiên đã có càng thêm cấp tiến ý niệm. Đó chính là xông phá đại la thiên đạo hạn chế, từ đó để cho bọn hắn có thể tốt hơn cấp đoạt thiên địa đại đạo. Cách làm như vậy tất nhiên có chút nhu lợi, nhưng không thể không nói, đây đúng là có khả năng nhất để cho đại la chân tiên nhóm nắm giữ tam thiên đại đạo, đồng thời đột phá đến hôn nguyên đại la, trở thành thiên đạo phía trên tồn tại biện pháp. Bởi vậy, 33 trọng thiên đại la chân tiên nhóm liền cần đại la thế giới bị lực lượng nào đó hạn chế. Bởi vì chỉ có dạng này, đại la thế giới thiên đạo mới đánh bại thấp đối với đại la chân tiên nhóm quản chế. Thanh vân giới, hoặc có lẽ là giống thanh vân giới dạng này rất nhiều đại thiên thế giới, chính là đại la chân tiên nhóm dùng để kiểm chế đại la thiên đạo thẻ đánh bạc. Đến nỗi cựu giới thiên đạo, nhưng là đại la chân tiên nhóm dùng để chống lại đại la thiên đạo tồn tại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này thanh vân giới đúng là hai mặt thủ địch. Phía trước có cựu giới cổ tiên nhìn chằm chằm, sau có đại la các tiên nhân âm thầm tính toán. Thậm chí Lục Thần phỏng đoán sau này cho dù có tiên nhân hạ phàm, hắn có lẽ cũng chỉ là không biết chân tướng, bị đại la chân tiên xem như quân cờ chạy xuống kẻ đáng thương thôi. Cũng may có giống ý nghĩ đại la chân tiên tại trong 33 trọng thiên, hẳn là chỉ là số ít. Vì vậy đối với dưới mắt phát sinh ở thanh vân giới bên trong tình huống, Lục Thần càng có khuynh hướng là có một vị nào đó hoặc nào đó mấy vị tiên nhân đối với thanh vân giới tiến hành can thiệp, đồng thời để trong này tin tức không cách nào truyền lại đến thượng giới. Muốn phá cục, phương pháp cũng không khó, chỉ là cần thiết trả ra đại giới, cũng không ít. Trường môn, ngươi tin tưởng ta sao? Đang suy tư thanh vân tông tương lai đến cùng nên như thế nào Cố Lễ Thanh, đột nhiên nghe được Lục Thần nói ra một câu như vậy. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lục Thần, suy xét một lát sau nói, "Tiểu Lục ngươi nói, Trường môn, nếu là dựa theo biện pháp của ta, mặc kệ cuối cùng thành công hay không, thanh vân tông nhất định vong." Lời này một chỗ, Cố Lễ Thanh hiếm thấy thất thố. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lục Thần trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình. Trường môn, vô luận là 33 trọng thiên đại la, vẫn là cựu giới cổ thiên, hai người đều không phải là bây giờ chúng ta đây có thể chống lại. Muốn trong khe hẹp cầu sinh, thiết yếu phải có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Các tiên nhân không phải liền là muốn cho lượng giới đại loạn, hảo từ trong nhu cầu tự thân lợi ích sao? Vậy chúng ta liền theo các tiên nhân ý từ tới. Trường môn, ngươi là có hay không có nghĩ qua làm trái tiên nhân ý nghĩ, cuối cùng sẽ cho tông ta mang đến cái gì? Cố Lễ Thanh không nói gì sau một hồi, âm thanh khàn khàn nói, trong mắt các tiên nhân, chúng ta cùng sâu kiến lại có cùng khác biệt. Nếu là có sâu kiến cản đường, tự nhiên là đem hắn dẫm chết. Lục Thần gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta đều là run rế, tại trong đại thế này, chỉ có thể mặc cho các tiên nhân bài bố. Bởi vậy chúng ta bây giờ muốn làm, không phải suy nghĩ như thế nào làm trái tiên nhân, mà là trước hết nghĩ biện pháp để cho chính mình tại trong cái này đại kiếp này sống sót. Tông ta xem như bản giới đệ nhất tông môn, tất nhiên các tiên nhân đã chấp nhận muốn để thanh vân đại loạn. Cái kia mặc kệ chúng ta làm như thế nào, tông ta kết cục kỳ thực đều đã được quyết định từ lâu, cái này cùng chúng ta tự thân ý nghĩ cũng không quan hệ. Tiên nhân bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Chúng ta nếu là không phản kháng còn tốt, một khi có các tiên nhân phát giác chúng ta ý niệm, vậy bọn hắn tất nhiên ra tay can thiệp. Đã như vậy, chúng ta không bằng liền làm thỏa mãn các tiên nhân ý, để cho Thanh Vân Tông tại giới này tiêu thất, để cho Thanh Vân giới triệt để loạn lên. Thanh Vân Tông nhất thiết phải vong, nhưng Thanh Vân Tông truyền thừa không phải. Nghe được Lục Thần lời nói, Cố Lễ Thanh hai mắt tỏa sáng. Một cái môn phái căn cơ đến cùng là cái gì? Là môn phái tên tuổi, vẫn là trong môn phái người? Hai người này hoặc cũng là. Bất quá nếu muốn để cho Cố Lễ Thanh tới chọn, hắn cảm thấy một môn phái chân chính trọng yếu chính là truyền thừa. Chỉ cần truyền thừa còn tại, vậy coi như Thanh Vân Tông đổi một tên, hắn cũng không tính chân chính diệt vong. Mà Lục Thần nói biện pháp rất đơn giản, đó chính là để cho Thanh Vân Tông trong tương lai cái nào đó trong thời gian hoàn toàn biến mất. Nhưng ở này phía trước, bọn hắn sẽ trước hết để cho Thanh Vân Tông truyền thừa tại giới này cắm dễ. Như thế, Thanh Vân Tông cũng coi như là lấy một loại phương thức khác tiếp tục truyền thừa xuống. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần sao? Chín thành. Câu đề cử a, chương 445, tiên nhân hạ phàm, 1, chương 445, tiên nhân hạ phàm, 1, 90% chắc chắn sao? Cố Lễ Thanh nhìn xem Lục Thần, biểu lộ rất là phức tạp. Đối với Lục Thần cái này Thanh Vân Tông nhân tài mới nổi, Cố Lễ Thanh tính toán là đã hiểu rõ vô cùng. Biết rõ đối phương làm mỗi cái quyết định tất nhiên cũng là đi qua sau khi nghĩ cặn kẽ mới có hành động. Rất rõ ràng, Lục Thần kế hoạch này tuyệt đối không phải vô đầu một cái quyết định. Hắn tất nhiên là đang nghĩ tới vô số phương án sau, cuối cùng chọn lựa một đáp án. Mặc dù từ tình lý đi lên nói, Cố Lễ Thanh xem như Thanh Vân Tông trưởng môn, hắn hẳn là vì môn phái tương lai đấu tranh đến một khắc cuối cùng. Dù là đối thủ là với hắn mà nói vô cùng cường đại chất tiên, nhưng có thời điểm, lui ra phía sau so đi tới càng cần hơn dũng khí. Từ thực tế cân nhắc, Cố Lễ Thanh cũng không thể không thừa nhận Lục Thần kế hoạch, đúng là đối với Thanh Vân Tông tới nói lựa chọn tốt nhất. Bây giờ Thanh Vân giới đã trở thành 33 trọng thiên cùng cựu giới giao phong bàn cờ. Thanh Vân Tông coi như là cái này trên bàn cờ quân cờ, trừ phi bọn hắn nắm giữ cùng tiên nhân chống lại sức mạnh. Nếu không, coi như bọn hắn biểu đạt ra không muốn, cuối cùng cũng chỉ sẽ dẫn tới tiên nhân nhóm cưỡng ép trấn áp, đối với kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Là thuận theo tự nhiên, vẫn là châu chấu đá xe. Đây là đã từng đặt tại trước mặt Thanh Vân Tông vấn đề trọng yếu nhất. Mà vào hôm nay, Lục Thần lại là cấp ra một cái khác biệt lựa chọn. Đó chính là đem Thanh Vân Tông cực tại càng xa xôi tương lai. Chỉ là như vậy lựa chọn, thật tốt sao? Cố Lễ Thanh trên mặt viết đầy vẻ u sầu, có thể thấy được quyết định này với hắn mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu trầm trọng. Bởi vì mặc kệ Lục Thần kế hoạch này thành công hay không, hắn người trưởng môn này đều sẽ trở thành Thanh Vân Tông đời cuối trưởng môn. Cố Lễ Thanh cũng không phải rất để ý danh dự của mình, hắn chỉ là không muốn chính mình ra cứ như vậy tiêu thất. Có lẽ là nhìn ra Cố Lễ Thanh ý nghĩ, Lục Thần trầm giọng nói, trưởng môn, ngươi ai cũng sẽ cho là ta chờ hiện tại ý nguyện, tiên nhân nhóm liền thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Lại hoặc là, người ai cũng sẽ cho là dưới mắt phát sinh hết thảy, vẹn vẹn chỉ là tiên nhân nhóm gần trăm năm mới mưu đồ chuyện xảy ra mà thôi. Lục Thần lời nói này giống như kinh lôi đồng dạng, tại Cố Lễ Thanh trong đầu thoáng qua. Đúng vậy à, tính toán thiên đạo, nhu cầu thiên đạo phía trên, như thế kế hoạch tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể nghĩ ra. Coi như nghĩ ra, muốn đem kế hoạch này bày ra hành động, cũng tất nhiên là cần thời gian dài dằng dặc tới hoàn thiện. Có lẽ tiên nhân nhóm cũng đã sớm tính tới trong Thanh Vân giới có thể xuất hiện ngoài ý muốn, đồng thời đối với cái này làm ra đối sách. Nếu là Thanh Vân Tông tiếp tục như vậy chống cự tiếp, bọn hắn có lẽ liền sẽ giống mấy vị kia Hồng Trần Tiên, lặng yên không tiếng động tiêu thất. Không thể nghi ngờ là tiên nhân nhóm tuyệt đối có thực lực như vậy. Bất quá cũng là đang nghĩ đến điểm này sau, Cố Lễ Thanh đột nhiên linh quang lóe lên. Tiểu Lục, dưới mắt những cái kia tính toán thiên đạo tiên nhân tất nhiên không dám giống chống thua chiêng, vậy đã nói rõ đối phương có lẽ tại trong tiên nhân chỉ là số ít. Ngươi nói chúng ta nếu là không đợi Cố Lễ Thanh nói hết lời, Lục Thần coi như tức ngắt lời nói, trưởng môn, cầu người không bằng cầu mình. Hú hồ ngươi như thế nào xác định dưới mắt liền không có tiên nhân đang giúp chúng ta đâu? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Trung Châu trăm năm qua này thiên tiêu, phải chăng nhiều lắm một điểm? Cố Lễ Thanh không phải người tầm thường, hắn lập tức liền hiểu Lục Thần trong lời nói trô giấu giếm huyền cơ. Đúng vậy a, tại trong ngắn ngủi này trăm năm, Trung Châu cả vùng đất tuyệt thế thiên tiêu như măng mọc sau mưa tầm thường bốc lên. Mới đầu Cố Lễ Thanh còn chỉ là cho là đây là Thanh Vân giới đại hưng chi tượng, nhưng bây giờ nghĩ đến, cái này có lẽ chính là 33 trọng thiên tiên nhân nhóm bố trí. Bên trong những tiên tiêu này, chắc hẳn có không ít cũng là tiên nhân chuyển thế. Liền trước mặt hắn Lục Thần, nói không chừng. Trường môn, kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tiên nhân nhóm sự tình, cuối cùng cũng chỉ có thể giao cho tiên nhân tới giải quyết, chúng ta chuyện cần phải làm, chỉ là tại ở trong đó hết khả năng bảo toàn chính mình. Đối lại chúng ta có cùng tiên nhân nhóm đánh cờ tư bản sau, mới có thể cùng với đấu sức. Cố Lễ Thanh trầm mặc phút chốc, sau đó tựa hồ cũng nghĩ thông, thoải mái nói, đúng vậy à, tiên nhân nhóm sự tình, cuối cùng cũng chỉ có thể để cho tiên nhân nhóm đến giải quyết. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng ở tiên nhân nhóm trong mắt, chúng ta tu sĩ chính xác giống như sâu kiến. Tiểu Lục, vậy liền đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết ta. Từ sau lúc đó, ta sẽ đến mắt thấy Thanh Vân Tông. Đi đến ngày cuối cùng. Kế tiếp trong thời gian, Lục Thần đem chính mình bố trí tốt hết thảy, toàn bộ cáo chi cho Cố Lễ Thanh. Trong đó liền bao quát như thế nào để cho Thanh Vân Tông truyền thừa, dưới tình huống không làm cho tiên nhân nhóm chú ý truyền xuống tiếp. Bất quá đây cũng không phải Lục Thần trong kế hoạch phần mấu chốt nhất. Dù sao tiên nhân nhóm chỉ là muốn Thanh Vân giới loạn lên, đồng thời coi đây là điểm xuất phát làm cho cả Đại La thế giới đều loạn lên. Đến nỗi Thanh Vân Tông truyền thừa phải chăng gián đoạn, tiên nhân nhóm cũng không thèm để ý cái này, cũng là Lục Thần vì cái gì nói mình có chín thành chắc chắn, có thể làm cho Thanh Vân Tông truyền thừa không liền như vậy đoạn tuyệt, đồng thời trong tương lai cái nào đó thời gian, tái hiện nhân gian. Mà Lục Thần nói tới trong kế hoạch có quan hệ với Thanh Vân Tông bộ phận, kỳ thực chỉ là hắn trong kế hoạch tương đối đơn giản một bộ phận. Dù sao Lục Thần thật muốn, nhưng chỉ là để cho Thanh Vân Tông sống tạm bợ. Hắn muốn chính là để cho những cái kiêu ngạo mạn tiên nhân trả giá đắt. Bất quá bộ phận này kế hoạch đối với Cố Lễ Thanh tới nói quá mức kinh thế hai tụ, lại đối phương cũng không cách nào cho hắn cung cấp quá nhiều trợ giúp. Vì để tránh cho đem đối phương cuốn vào trong đó, Lục Thần cũng không có đem cuối cùng một bộ phận kế hoạch nói ra. Nhưng kể cả như thế, tại nghe xong Lục Thần nói ra kế hoạch nội dung sau, Cố Lễ Thanh còn là có chút cảm thấy kế hoạch này quá mức lớn mật. Ý của ngươi là, tiên nhân nhóm tại tương lai không lâu sẽ đích thân hạ trạng, trực tiếp thủ tiêu Trùng Châu bên trong một chút môn phái, từ đó trực tiếp dẫn đạo Thanh Vân giới thế cục. Trong đó đặc biệt Thanh Vân Tông là nhất, đúng không? Lục Thần gật đầu một cái, ra hiệu hắn chính là ý này. Ngươi có chứng cứ không? Lục Thần nghĩ nghĩ sau, cuối cùng lựa chọn lắc đầu. Bởi vì trước mắt hắn đúng là không bỏ ra nổi chứng cứ gì. Nhưng muốn nói Lục Thần cái này tất cả đều là phỏng đoán, không có nửa điểm căn cứ, đó cũng là không thực tế. Chương 445, tiên nhân hạ phàm 2, chương 445, tiên nhân hạ phàm 2. Bởi vì Lục Thần sở dĩ liệu định tiên nhân nhóm chẳng mấy chốc sẽ tự mình hạ trạng, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng Thanh Vân giới chiến cuộc, chủ yếu là đến từ hắn tại trong trò chơi phó bản biết tin tức. Cho đến ngày nay, Lục Thần sớm liền đoán được cái kia tương lai một kiếm chạm phá Thanh Vân Tông sơn môn người, đến cùng là người phương nào. Tại không biết được cựu giới kiếm tổ tình huống phía trước, Lục Thần có lẽ còn đối với thân phận của người kia có chỗ hoài nghi. Nhưng tại biết cựu giới kiếm tổ tình huống sau, Lục Thần nếu là còn đoán không được thân phận của người kia, vậy thì quá mức xem thường Lục Thần. Đã biết trước mắt cựu giới cũng không kiếm tiền, mà cái kia chạm phá Thanh Vân Tông sơn môn người lại là một tôn vô cùng cường đại kiếm tiên. Mà lúc này trong cựu giới, ai cực kỳ có cơ hội lúc kia trở thành kiếm tiên. Mặc dù đáp án rất là kinh thế hai tục, nhưng bỏ đi tất cả không có khả năng, mặc kệ đáp án cuối cùng cỡ nào không thể tin, thế nhưng cũng là đáp án cuối cùng. Tổng hợp tất cả manh mối, Lục Thần không thể không thừa nhận, cái kia chạm phá Thanh Vân Tông sơn môn người chính là tương lai chính mình. Hoặc có lẽ là hắn cái kia ngụy trang thành đại tiên sơn lớn sơn chủ một đạo phân thân. Tại đã xác định tương lai cái kia công phá Thanh Vân Tông sơn môn người chính là chính mình sau, suy xét chính mình tại sao lại làm như vậy, cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Từ tính lý đi lên nói, Lục Thần cảm thấy chính mình không có đến loại kia sẽ vô duyên vô cớ phản bội sư môn, khi sư diệt tổ người. Nếu là thật sự có loại tình huống này xuất hiện, hoặc là bởi vì hắn cùng Thanh Vân Tông sinh ra một loại nào đó cực lớn mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn lớn đến Lục Thần thậm chí làm ra đi nương nhờ nhân, từ đó hủy diệt nguyên bản sư môn trình độ. Nhưng kết hợp chính mình chỗ sưu tập được manh mối, Lục Thần rất nhanh liền ném ra một khả năng này tính chất. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nếu như thật xuất hiện tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không cần đi nương nhờ cổ tiên, chỉ là hắn hiện tại liền đã có thể làm đến. Huống chi là sau khi thành tiên hắn. Bởi vậy tại bài trừ thứ nhất có thể sau, Lục Thần có khả năng nghĩ tới, hắn sẽ chủ động công kích Thanh Vân Tông lý do duy nhất, chính là khi đó Thanh Vân Tông đã cùng hắn nhận biết Thanh Vân Tông khác biệt, đến hắn nhất thiết phải tự mình xuất thủ trình độ. Lại hoặc là nói, hắn tự mình ra tay so ngoại nhân ra tay, đối với Thanh Vân Tông tới nói càng có chỗ tốt. Lục Thần kết hợp chính mình chỗ sưu tập được tất cả manh mối, cuối cùng đã nghĩ ra một cách đại khái đáp án. Đáp án này chính là, đoạn thời gian đó bên trong Thanh Vân Tông, có lẽ đã bị tiên nhân âm thầm thay thế, không có bất luận cái gì lựa chọn, phá diệt chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá cái này thay thế hẳn không phải là toàn bộ tông môn, chỉ là trong tông môn một chút cao tầng. Đã như thế, cùng khiến người khác ra tay, chẳng bằng để cho chính hắn ra tay. Dạng này đối với Thanh Vân Tông tới nói, kết cục có lẽ sẽ khá hơn một chút. Hơn nữa tự mình ra tay mà nói, có lẽ còn có thể từ trong làm chút cái gì, từ đó để cho Thanh Vân Tông hướng đi một cái tốt hơn kết cục. Theo thực lực không ngừng tăng lên, cùng với biết được sự tình càng ngày càng nhiều, có quan hệ với tương lai thế cục, Lục Thần đã có rất nhiều cảm giác rõ ràng. Rất nhiều vốn là muốn không thông chỗ, cũng dần dần có đáp án. Hắn không rõ ràng chính mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Nhưng có đôi khi, đúng sai không trọng yếu, trọng yếu là có thể hay không bày ra hành động. Bởi vì Lục Thần là loại kia tình nguyện phạm sai lầm, cũng không muốn không hề làm gì tính cách. Mà Cố Lễ Thanh mặc dù không có Lục Thần nhiều như vậy manh mối, nhưng xem như Thanh Vân giới đệ nhất tông môn trưởng môn, Cố Lễ Thanh tự thân vẫn có đầy đủ quyết đoán. Bởi vậy đang cân nhắc lợi và hại sau đó, Cố Lễ Thanh cuối cùng cũng là hạ quyết tâm. Tiểu Lục, cái kia hết thảy, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Tại xác định hảo phương hướng tương lai sau, toàn bộ Thanh Vân Tông lập tức liền bắt đầu hành động. Trong đó xuất hiện trước nhất chính là có không ít Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị điều đi Trung Châu, đi đến ngày xưa bị Trung Châu môn phái xem thường bốn châu chi địa. Cử động như vậy không thể nghi ngờ rất là cổ quái. Bởi vì tại dưới mắt cái này vực ngoại thiên ma ở xâm phạm, Trung Châu nguy cơ sớm tối cục diện bên trong. Thanh Vân Tông hành động này, không thể nghi ngờ là tại phóng thích một cái thật không tốt tín hiệu. Đó chính là liền Thanh Vân Tông cũng không có nắm chắc tại trong trận đại kiếp này an ổn vượt qua. Bởi vậy không thể không sớm sắp đặt, để cho trong môn phái một số người trước một bước rời đi, từ đó giữ lại một chút hương hỏa. Đây không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó, để cho Trung Châu vốn là trở nên có chút ác liệt thế cục, trở nên càng thêm khó khăn. Mà ở trong quá trình này, một số người lại là đang âm thầm quan sát hết thảy. Ngày xưa Vũ Thần Sơn, bây giờ Đại Thiên Sơn cứ điểm. Thanh Vân Tông bên kia dường như là có tiên nhân sớm sắp đặt, bọn hắn có vẻ như đã biết được chính mình kết cục, cho nên sớm làm ra nhượng bộ. Mở tối Đại Thiên Sơn động trong phủ, ba vị đại thừa kỳ tu sĩ đang ngồi vây chung một chỗ, tán gẫu. Nếu là có Trung Châu tu sĩ ở đây liền sẽ phát hiện, dưới mắt xuất hiện tại Đại Thiên Sơn bên trong ba vị đại thừa kỳ tu sĩ không là người khác, chính là cái kia vốn nên xuất hiện tại Trung Châu ba đạo phòng tuyến bên trong đại thừa kỳ tu sĩ. Bọn hắn bây giờ không chỉ có rời đi vị trí của mình, thậm chí còn xuất hiện vốn là địch nhân Đại Thiên Sơn cứ điểm bên trong. Ở trong đó ẩn chứa tin tức, không thể nghi ngờ phi thường to lớn. Càng khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy là, trên người của bọn hắn cũng không nửa điểm cổ tiên khí tức, chính là vô cùng thuần chính tu tiên giả. Cái này không thể nghi ngờ từ một góc khác độ, nói rõ dưới mắt Trung Châu thế cục quỷ quyệt. Đó chính là ba vị này Trung Châu đứng đầu Hồng Trần Tiên, là chủ động lựa chọn phản bội Trung Châu. Mà liên tại một vị trong đó đại thừa kỳ Hồng Trần Tiên sau khi nói xong, bên cạnh một vị Hồng Trần Tiên liền một bên uống trà, một bên bình tĩnh nói, thiên đạo chi tranh, chân tiên sắp đặt, đây là thiên địa đại thế, thấy rõ đại thế, thuận thế mà làm, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Nghĩ đến cái này Thanh Vân Tông sau lưng cũng là có tiên nhân âm thầm giúp đỡ, nếu không, dựa theo chúng ta nguyên bản suy nghĩ, bọn hắn hẳn là một mực kiên trì đến sơn môn bị diệt mới tính kết thúc. Bất quá lấy vị kia tiên nhân tầm mắt, chắc hẳn cũng biết rõ Thanh Vân Tông nhiệm vụ là cái gì. Chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành chính là. Lời này vừa nói ra, bên cạnh mặt khác hai cái Hồng Trần Tiên cũng nhao nhao gật đầu một cái. Tại lại sau một phen đơn giản giao lưu sau, ba người nhao nhao lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài kia rất là một mạc, nhìn cũng không quá nhiều chỗ đặc thù. Nhưng làm cái lệnh bài này bị kích hoạt sau, một cỗ hư ảo không gian ba động liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Sau đó ba người thông qua cái kia đột nhiên mở ra thông đạo, tiến vào cái nào đó không biết trong không gian. Nếu là Lục Thần tại, tất nhiên sẽ trước tiên liền nhận ra lệnh bài kia lai lịch. Bởi vì đồng dạng lệnh bài, trong tay Lục Thần cũng có một cái. Đó chính là có thể xuyên thẳng qua cựu giới cùng Thanh Vân giới cựu giới lệnh. Ba cái Trung Châu đại thừa kỳ Hồng Trần Tiên, trong tay nhưng lại có thể tiến vào cựu giới lệnh. Bất luận nhìn thế nào, tình huống này đều không hề tầm thường. Đến nỗi ba vị này Hồng Trần Tiên cuối cùng đi hướng, liền không người biết được. Cuộc sống về sau bên trong, Trung Châu cục diện bắt đầu không ngừng chuyển biến xấu, có đại lượng thổ địa bị cựu giới tông môn chiếm cứ. Đối mặt tình huống như thế, 33 trọng thiên tiên nhân nhóm cuối cùng ngồi không yên. Ngay tại cựu giới xâm lấn Thanh Vân giới thứ nhất trăm năm, một vị đến từ 33 trọng thiên tiên nhân cuối cùng là xuất hiện. Trung Châu, Thanh Vân Tông, đây chính là Thanh Vân giới đệ nhất tông môn sao? Thậm chí ngay cả chỉ là một chút vực ngoại thiên ma đều không ngăn cản nổi, dạng này tông môn coi là thật có trở thành một giới đứng đầu năng lực sao? Thanh Vân Tông trên bầu trời, một vị tiên nhân nhìn phía dưới Thanh Vân Tông, ngữ khí rất là khinh miệt. Phản phất tại trong miệng của hắn, cái gọi là vực ngoại thiên ma, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Ngay cả sâu kiến đều ngăn không được Thanh Vân Tông, tự nhiên là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mang theo ý nghĩ như vậy, cái kia tiên nhân lúc này hướng về Thanh Vân Tông phương hướng rơi đi. Câu đề cử a, chương 446, tiên nhân không thật, bất quá một hạ giới khôi lỗi thôi. Một, chương 446, tiên nhân không thật, bất quá một hạ giới khôi lỗi thôi. Một, thì ra ngươi chính là hạ giới Thanh Vân Tông trưởng giáo sao? Lại chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, khó trách liền chỉ là một chút vực ngoại thiên ma đều ngăn không được. Hạ phàm tiên nhân Lưu Phong nhìn phía dưới Cố Lệ Thanh không che giấu chút nào chính mình đối nó khinh miệt. Liên phảng phất hắn lúc này nhìn căn bản cũng không phải là cái gì nhất tông chi chủ, chỉ là một cái nhỏ bé sâu kiến. Loại này ngạo mạn tư thái, để cho phía dưới đồng dạng quý khách Thanh Vân Tông phong chủ nội tâm rất là bất mãn. Mặc dù đã đoán được những thứ này hạ phàm tiên nhân thái độ sẽ không rất tốt, nhưng lại không nghĩ tới lần này hạ phàm tiên nhân lại sẽ như thế không tốt. Phải biết tại Lưu Phong hạ giới phía trước, Thanh Vân giới đối với tiên nhân tưởng tượng, một mực dừng lại ở trong truyền thuyết cái kia không nhiễm hồng trần, siêu phàm thoát tục ấn tượng. Dù sao tại trong gần nhất hơn ngàn năm này, Thanh Vân giới thế nhưng là rất lâu không có chân chính tiên nhân hạ phàm, cũng không có người nào khác phi thăng được giới. Như thế, tự nhiên cũng liền để cho đám người không cách nào rõ ràng biết được tiên nhân tình huống. Đến mức mọi người đối với thiên thượng tiên người ấn tượng, tự nhiên là lấy tưởng tượng của mình làm chủ. Nội tâm đối với tiên nhân sùng bái, tăng thêm khắc trong cổ tịch miêu tả, một cách tự nhiên để cho đám người đối với tiên nhân có rất nhiều lọc kính. Cảm thấy có thể trở thành tiên nhân, cũng là loại kia trời sinh bất phàm, khí chất xuất chúng người. Nhưng khi hắn nhóm tận mắt thấy Lưu Phong cái này hạ phàm tiên nhân sau đó, đám người chỉ cảm thấy lấy trước kia loại đối với tiên nhân không hiểu sùng kính, dần dần phá thoái. Không gì khác, thật sự là lúc này Lưu Phong lộ ra cảm giác quá mức xuất cách. Chỉ thấy tại nguyên bản thuộc về Cố Lệ Thanh trên chỗ ngồi, Lưu Phong không cố kỵ chút nào ngồi ở trong đó, đồng thời ánh mắt một mực tại Đan Dương Phong phong chủ Đỗ U Lan trên người nhìn. Ánh mắt này bên trong xâm lược tính chất, đừng nói Đỗ U Lan chính mình, liền xem như bên cạnh Cố Lệ Thanh bọn người có thể đọc hiểu trong đó hàm nghĩa. Nhưng không biết là trở ngại chính mình tiên nhân phong cách, lại có lẽ là khác nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến Lưu Phong mặc dù có nghĩ pháp, nhưng lại vẫn là không có nói thẳng ra, mà là bắt đầu cờ trách lên Cố Lễ Thanh tới. Nói đi, những để ngươi kia cảm thấy vô cùng khó giải quyết vượt ngoại thiên ma ở nơi nào? Ta hạ phàm phía trước thế nhưng là nghe Khác Thiên Cung đồng liêu nói, lần này Thanh Vân giới tình huống chi ác liệt, đã đến nhất thiết phải có tiên nhân xuất thủ trình độ. Nếu không, giới này rất có thể liền như vậy luân lạc tới những cái kia trong tay vực ngoại thiên ma. Đều nói nhìn những thứ này vực ngoại thiên ma có thủ đoạn gì, hắn có sẵn đặc thủ lại là cái gì. Mặc dù cảm giác Lưu Phong khí chất cùng trong truyền thuyết siêu phàm thoát tục tiên nhân một trời một vực, nhưng Cố Lễ Thanh kỳ thật vẫn là ngăn chặn nội tâm bất mãn, cung kính nói đến có liên quan cựu giới tình huống. Chẳng qua là khi nghe được Cố Lễ Thanh lại mang tính lựa chọn che giấu một bộ phận cựu giới cổ tiên tin tức, thông minh Thanh Vân Tông phong chủ nhóm tựa hồ hiểu rồi cái gì, nhao nhao lựa chọn im lặng không nói. Mà khi tự cho là nắm giữ tất cả tình huống sau, Lưu Phong nhìn về phía Cố Lễ Thanh ánh mắt càng thêm kinh miệt. Cho nên, chỉ là khu mấy cái có thể so với Hồng Trần Tiên vực ngoại thiên ma, liền để cái này lớn như vậy Thanh Vân giới không có một chút sức hoàn thủ. Phàm nhân chính là phàm nhân, căn bản không có thể đại dụng. Cũng được, bất quá là một chút có một chút tu vi vực ngoại thiên ma mà thôi, bản tọa sẽ mau chóng ra tay giải quyết bọn hắn. Trước đó, bản tọa trước tiên ở nơi này giới thật tốt du lịch một phen. Nói đi, Lưu Phong cũng không cho đám người trả lời cơ hội, liền làm lập tức hòa tan làm một sợi khói bếp, biến mất ở trong đại điện, chẳng biết đi đâu. Mà liền tại tiên nhân sau khi rời đi, Cố Lễ Thanh cùng phong chủ khác nhóm liếc mắt nhìn nhau, lúc này Tâm Linh Thần Hội cùng rời đi Thanh Vân Tông chủ phong. Không bao lâu, chúng phong chủ liền cùng tới đến trên Vạn Phù phong. Mà Lục Thần lúc này nhưng là chờ ở đây chúng phong chủ rất lâu. Vừa tiến vào đến Vạn Phù phong chủ điện, đã sớm nín một bụng lời nói Đô U Lan, lúc này mắng, tiên nhân, ta nhổ vào, ta xem chỉ là một cái chỉ có tu vi giá áo túi cơm thôi. Nếu 33 trọng thiên bên trên đám gia hỏa đều bộ dáng như vậy, cái kia ta xem cái này 33 trọng thiên cũng không có gì xong đi. Đối mặt Đô U Lan lời ấy, luôn luôn trầm mặc ít nói khiêng đỉnh phong phong chủ Nưu Nhân Quý lúc này cũng là đi theo trầm giọng nói, hớn hở ra mặt, lục dục chảy ngang, cái này tiên nhân chính xác cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bên cạnh Tàng Kiếm phong phong chủ lại những phong nhíu mày nói, tu vi vốn là không đại biểu được tâm cảnh, huống chi phi thăng sự tình vốn là chúng thuyết phân vân. Trong lịch sử cũng không phải không có những cái kia tâm tính đồng dạng, nhưng dựa vào đại khí vận lớn cơ duyên, may mắn người phi thăng, vị kia Lưu tiên nhân có lẽ chính là loại này may mắn người. Ba người như thế ngươi một lời ta một lời, bên cạnh Cố Lễ Thanh lại là không có một chút muốn ngăn chặn ý tứ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Cố Lễ Thanh ý tưởng nội tâm. Mà mấy người như thế đàm luận một vị 33 trọng tiên tiên nhân, nhưng căn bản không lo lắng đối phương biết được. Có thể thấy được bọn hắn hoặc là đã vỏ đã mẹ không sợ rơi, không quan tâm. Hoặc chính là có niềm tin tuyệt đối chính mình mấy người trước mắt nói chuyện, cũng sẽ không bị vị kia tiên nhân biết. Nếu là một cái hai cái phong chủ nói như vậy, cái kia có lẽ còn có thể dùng cái trước để giải thích. Nhưng làm ba cái phong chủ đều nói như vậy, vậy chỉ có thể nói bạn phủ phong nơi đây, tuyệt đối là ở trong chứa càn khôn, ngay cả thiên nhân cảm giác đều có thể che đậy. Ngay tại mấy vị phong chủ vẫn còn nói lấy cái kia Lưu tiên nhân lúc, Cố Lễ Thanh nhìn về phía trong đại điện tĩnh tọa Lục Thần, do hỏi, như thế nào tiểu lục, cái kia tiên nhân cùng ngươi nghĩ có không khác cùng. Nghe được Cố Lễ Thanh mà nói, chúng phong chủ nhóm nhau nhau an tĩnh lại. Lục Thần đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, cặp mắt kia chẳng biết lúc nào đã biến thành hoa sen hình dáng, đồng thời tỏa ra một loại nào đó thần bí huyền quang. Phản phất có thể xuyên thấu qua đôi mắt này, thấy cái gì thường nhân không cách nào thấy sự tình. Sau một lát, Lục Thần cuối cùng là mở miệng. Cùng ta nghĩ không khác chút nào, hắn chỉ là một tôn chỉ có tiên nhân thân thể, cũng không tiên nhân chi hồn quân cơ thôi. Nghe vậy, trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Đám người nghiêm túc nhìn xem Lục Thần, đều đang đợi Lục Thần đối với cái này giảng giải. Lục Thần đứng lên, đi tới trước mặt mọi người. Trường môn, mấy vị phong chủ, cái kia tiên nhân tuy là tiên nhân, nhưng lại không hoàn toàn là tiên nhân. Bởi vì ta ở trên người hắn, cũng không nhìn thấy loại kia tự nhiên mà thành đại đạo chi ý. Ta dù chưa đến tiên nhân chi cảnh, nhưng cũng được chứng kiến chân chính tiên nhân ra sao bộ dáng. Vị kia Lưu thân thượng tiên người đạo. Không đúng. Nếu là lời này từ người bên ngoài trong miệng nói ra, cũng sẽ không có nhiều sức thuyết phục. Dù sao Lục Thần dưới mắt cũng bất quá là hóa thần kỳ tu vi. Để cho một vị hóa thần kỳ tu sĩ tới lời bình tiên nhân, không thể nghi ngờ là tại dĩ hạ phạm thượng, đảo ngược tiên cương. Có thể cái này lời nói từ Lục Thần trong miệng nói ra, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì vô luận là Cố Lễ Thanh còn là phong chủ khác, lúc này cũng đã ngầm thừa nhận Lục Thần chính là cái kia chuyển thế tiên nhân. Hắn nói cái kia Lưu Phong không phải chân chính tiên nhân, vậy cái này Lưu Phong liền nhất định không phải chân chính tiên nhân. Chương 446, tiên nhân không thật, bất quá một hạ giới khôi lỗi thôi. 2, chương 446, tiên nhân không thật, bất quá một hạ giới khôi lỗi thôi. 2, cho dù là bọn họ kỳ thực căn bản vốn không lý giải Lục Thần trong miệng thuộc về tiên nhân đạo đến tuột cùng là một loại gì tồn tại, không thể nào nghiệm chứng. Bất quá từ đối với Lục Thần tuyệt đối tín nhiệm, Lục Thần cũng không có đối với cái này có nửa điểm chất vấn. Ngược lại là do hỏi, nếu là vị giả tiên, đây chẳng phải là nói giới này đã bị tiên nhân vứt bỏ. Thật thà khiêng đỉnh phong phong chủ Nưu Nhân Quý nói ra phán đoán của mình. Đối với cái này, Lục Thần lại lắc đầu. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì cái này tiên nhân không thật, ta mới có thể kết luận dưới mắt hẳn là có ít nhất một vị chân tiên đang chú ý giới này biến hóa. Vì cái gì? Nưu Nhân Quý cao mày, nhịn không được sờ lên chính mình đại quan đầu. Cái gì gọi là tiên nhân không thật, cho nên mới nhất định có chân tiên đang chăm chú giới này. Giữa hai cái này có cái gì liên hệ tất nhiên sao? Nếu là thật có chân tiên chú ý thanh vân giới, vậy bọn hắn bất tài càng hẳn là phái một vị chân tiên xuống sao? Không được, đầu thật ngứa, cảm giác muốn giải đầu óc. Nưu Nhân Quý nghĩ đi nghĩ lại, dư quang liền thấy một mặt cao thâm mặt chắc hai tay nắm ngực đan dương phong phong chủ Đỗ U Lan. Gặp Đỗ sư tỷ bộ dáng như vậy, Nưu Nhân Quý chỉ cảm thấy đối phương cái này nhất định là nghe hiểu Lục Thần chi ngôn. Thế là không ngại học hỏi kẻ dưới nói, "Sư tỷ, ngươi nghe hiểu?" Nữu Nhân Quý vốn cho rằng Đỗ U Lan lúc này giải thích cho hắn huyền diệu trong đó. Vậy mà Đỗ U Lan lại là hỏi ngược lại, "Nghe con ngươi nghe không hiểu?" Nữu Nhân Quý ngay thẳng gật đầu một cái nói, "Ừm, sư đệ ta tương đối ngu dốt, khó hiểu thâm ý trong đó, còn xin sư tỷ ngươi giải hoặc." Đối với cái này, Đỗ U Lan ngẩng lên cao quý cái cằm, tự tin nói, "Đúng dịp, ta cũng không nghe hiểu." Lục Thần, Cố Lễ Thanh, Lãnh Dương Phong, Nữu Nhân Quý, thấy mọi người ánh mắt quái dị, Đỗ U Lan bất mãn nói, "Thế nào, các ngươi đây là biểu tình gì?"
"Không có gì, chỉ là ngươi vừa mới cái kia bộ dáng cao thâm khó dò, cũng không giống như nghe không hiểu."
Đỗ U Lan đương nhiên biết trong lòng mọi người suy nghĩ, nhưng nàng nhưng căn bản không thèm để ý, dù sao nàng qua lại kinh nghiệm nói cho nàng, càng là không biết thời điểm, lại càng muốn giả hiểu. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm hảo nàng sư tỷ thân phận. Trước đây nàng chính là dựa vào chiêu này ra vẻ hiểu biết bản sự, áp chế gắt gao ở Nữu Nhân Quý thế hệ này Thanh Vân Tông đệ tử. Có câu nói là trời sập xuống có người cao treo lên. Mặc kệ nàng người sư tỷ này có cao hay không, Đỗ U Lan đều cảm thấy dù là thật có từng ngày sập, nàng cũng nhất thiết phải trang người cao treo lên. Đây cũng là nàng xem như sư tỷ thân phận. Bởi vậy bất luận cái gì có khả năng hao tổn nàng người cao thân phận sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Đám người mặc dù không hiểu Đỗ U Lan cái này chết vì sĩ diện luận điệu là vì sao, nhưng lại đều rất có ăn ý không có đi nói chuyện này, mà là nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần thấy thế, cũng là ngăn chặn cái kia vốn là đều nhanh nết lên khóe miệng, cố gắng dùng bình thường ngựa khi nói, chúng phong chủ nhóm không hiểu ở trong đó huyền diệu cũng rất bình thường, dù sao ta nếu không phải thấy tận mắt tiên nhân, cũng chưa không ra cái này lưu tiên nhân hư thực. Nói, Lục Thần liền nâng lên tay của mình. Chỉ thấy ở trong tay của hắn, đột nhiên để một trang giấy người. Cũng không biết Lục Thần làm cái gì, cái kia nguyên bản yên tĩnh nằm người giấy, lại chậm rãi đứng lên, sau đó như chân nhân một bản, tại Lục Thần trên tay bắt đầu múa kiếm. Hắn kiếm pháp sự sắc bén, để cho người ta không kịp nhìn. Mấu chốt hơn là, trong cái này người giấy kiếm pháp này còn ẩn chứa chân chính kiếm ý kia không đặc biệt, chính là Lục Thần Chu Tiên kiếm ý. Tại múa một lát sau, cái kia người giấy đột nhiên phân tán ra mấy cái phân thân. Cái này mỗi cái người giấy đều cùng cái trước một dạng, bắt đầu tại Lục Thần phiêu vũ. Mỗi một cái cũng là như vậy sinh động như thật, mỗi một cái cũng là như vậy rất sống động. Thấy cảnh này, trong mọi người ngoại trừ Cố Lễ Thanh cái này bậc đại thần thông mặt lộ vẻ bình tĩnh. Những người còn lại vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà Cố Lễ Thanh cũng không phải loại kia ưa thích thừa nước đục thả câu người. Hắn lúc này mở miệng cho các sư đệ các sư muội giảng giải nói, tiểu Lục nói cái kia tiên nhân không thật sự nguyên nhân, chính là cái kia tiên nhân nắm giữ đại đạo cũng không phải chính hắn cảm ngộ, mà là người khác thêm tại trên người hắn, lại hoặc là cưỡng ép cho hắn. Như thế lấy được đại đạo chi ý, chỉ biết nói như thế, không biết vì sao như thế, chỉ có thể làm từng bước thi triển. Không bằng chân chính nắm giữ đại đạo chi ý tiên nhân như vậy, có thể như cánh tay chỉ huy, pháp mặc dù tâm động. Nếu ta không có đoán sai, tiểu Lục trong cái này người giấy này đồng thời ẩn chứa hai loại đại đạo vết tích. Mà thủ đoạn như vậy cũng không cần hắn tận lực thi triển, chỉ cần có một cái ý niệm như vậy, liền có thể một cách tự nhiên để cho cái này hai cố đại đạo chi ý hiển hóa thành hắn mong muốn thuật pháp thần thông, đạo pháp tự nhiên. Không ngoài như thế, nhưng ngược lại, cái kia lưu tiên nhân cũng không giống nhau. Cái kia lưu tiên nhân có khả năng thi triển đại đạo chi ý chính là cố định, lại không cách nào biến hóa. Như thế, hắn mặc dù có tiên nhân tu vi, nhưng lại không tiên nhân chi hồn, nguyên nhân nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính xác cũng chỉ là người bên ngoài khôi lỗi thôi. Đến một bước này, đám người nếu là còn nghe không hiểu, vậy thì quá coi thường bọn hắn những thứ này Thanh Vân Tông phong chủ. Nói tóm lại, lưu tiên nhân cùng khác tiên nhân lớn nhất khác biệt, liền ở chỗ lưu tiên nhân chỉ có thể giống như giật dây con rối, máy móc thi triển người khác truyền cho hắn tiên pháp. Còn chân chính tiên nhân lại là có thể căn cứ vào khác biệt hoàn cảnh, khác biệt địch nhân, không ngừng điều chỉnh chính mình muốn thi triển tiên pháp. Đối với Cố Lễ Thanh giảng giải, Lục Thần gật đầu một cái, tiếp đó tản đi chính mình vừa mới dùng để bày ra người giấy. Trường môn nói không sai, ta nói cái kia lưu tiên nhân không thật sự căn nguyên, liền ở chỗ này. Nhưng bất kể nói thế nào, vị này lưu tiên nhân vẫn là có đến hồng trần tiên phía trên thủ đoạn, thực lực không tầm thường. Chỉ là nếu là hữu tâm người từ trong tính toán, cho dù chỉ là thông thường hồng trần tiên, cũng là có năng lực đem hắn chém giết. Ta đoán thượng giới sở dĩ an bài người này xuống, một là cho hắn tiên nhân một cái có thể trưởng khống thanh vân giới giả tượng, còn có một cái chính là ngăn cản khác tiên nhân hạ phàm. Nói, Lục Thần ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Trung Châu cục diện hẳn là sẽ tại cái này lưu tiên nhân hạ phàm trăm năm ở giữa, nên đón một cái như kỳ tích chuyển biến tốt đẹp. Cựu giới thiên ma phương diện chắc cũng sẽ vào lúc này ở giữa đại lượng lùi bước, tạo nên không địch lại chi tướng. Nhưng sau lưng hết thảy các thứ này, bất quá là vì nên đón càng lớn kết số. Bởi vì vị này lưu tiên nhân nhìn như là đang cấp thanh vân giới tranh thủ thời gian, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là đang cấp cựu giới tranh thủ thời gian. Lại hoặc là trong này còn có một số ta chưa từng biết được thâm ý ngầm trong đó. Nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào, tông ta cùng thanh vân giới tương lai cục diện cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Bất quá cái này lưu tiên nhân xuất hiện, đối với chúng ta tới nói kỳ thực cũng là tin tức không tồi. Dù sao giả tiên cũng là tiên, mà tiên xuất hiện, liền mang ý nghĩa trận cờ này lập tức liền muốn nên đón chân chính giao phong. Mà tới được lúc này, Thanh Vân Tông cái này phàm giới tông môn, tự nhiên cũng sẽ không lại vào tiên nhân mắt. Câu đề cử a, chương 447, Hắc Liên Tam Thế Tôn, vô dục, vô kỵ, vô tưởng, 1, chương 447, Hắc Liên Tam Thế Tôn, vô dục, vô kỵ, vô tưởng, 1, Thanh Vân Tông, Đan Dương Phong. Tiểu Lục, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Cái này Dương Minh địa hỏa thế nhưng là chúng ta Đan Dương Phong căn, căn này nếu động, vậy thì đồng nghĩa với là tuyệt chúng ta Đan Dương một mạch tương lai, sự tình hẳn là còn chưa tới loại trình độ này a. Đan Dương Phong đỉnh núi trong đại điện, Đỗ U Lan nhìn xem xua tan trùng quanh đệ tử,
chuẩn bị cho Đan Dương Phong Dương Minh Địa Hỏa tiến hành một phen bố trí lục thần, nhịn không được quên. Mặc dù nàng lúc này cũng đã biết được đại bộ phận có quan hệ với Thanh Vân Tông ẩn thế kế hoạch, nhưng biết là một chuyện, chứng thực hành động lại là một chuyện khác. Còn lại là kế hoạch kia bên trong Thanh Vân Tông, cơ hồ là muốn thay hình đổi dạng, muôn phái trên dưới tên vong tự tồn. Vừa nghĩ tới chính mình chờ đợi mấy trăm năm tông môn muốn lấy phương thức như vậy, tiêu thất một đoạn thời gian rất dài, Đỗ U Lan vẫn là có loại không nói ra được không muốn. Bởi vậy khi nhìn đến Lục Thần đã thi triển thần thông, bắt đầu thu liễm Dương Minh Địa Hỏa Hỏa Linh lúc, nàng cuối cùng là mở miệng. Đối với cái này, Lục Thần tất nhiên là biết trong đó nguyên do. Nếu có lựa chọn tốt hơn, Lục Thần tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Dương Minh Địa Hỏa, hoặc có lẽ là Thanh Vân Tông Ngũ Phong lưu lại Thanh Vân Thượng Tiên di sản đối với Lục Thần kế hoạch tương lai rất là trọng yếu. Nguyên nhân Lục Thần mặc dù cũng là có chỗ không muốn, nhưng vẫn là nhất thiết phải có hành động. Đỗ Phong chủ, chuyện cho tới bây giờ, tóm lại vẫn có kết quả. Cái này Dương Minh Địa Hỏa, thậm chí khác Ngũ Phong Thanh Vân tiên khí, không thể lưu tại nơi này. Nghe được Lục Thần lời nói, Đỗ U Lan trầm mặc. Trong lúc nhất thời, cái này trống rỗng trong đại điện, an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cũng đúng, đều quyết định dọn nhà, trong nhà này đồ vật tóm lại hay là muốn mang đi. Không biết nghĩ tới điều gì, Đỗ U Lan bất thình lình nói, "Đúng, 10 năm trước ngươi để cho Kinh tiểu tử mang theo thứ nhất mạch đệ tử rời đi Đan Dương Phong lúc, có phải hay không liền đã từ trong địa hỏa cái này lấy đi một chút cái gì? Ta lúc đó kỳ thực liền mơ hồ phát giác cái này địa hỏa tựa hồ xuất hiện một chút biến động, nhưng lại không phải thật cắt. Dưới mắt đều đến một bước này, ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết ngươi để cho Kinh tiểu tử mang đi đồ vật, đến cùng là cái gì à?" Nghe vậy, Lục Thần liếc mắt nhìn trước mặt mình không ngừng dâng trào, phóng xuất ra đại lượng ngọn lửa địa hỏa lò luyện, nói ra ngày hôm đó tình huống, cùng với Lục Thần đến cùng để cho Kinh cung bọn hắn từ nơi này mang đi cái gì. 10 năm trước, Đan Dương Phong. Cái gì? Ngươi muốn ta làm bộ phản bội sư môn, tiếp đó mang theo Dương Minh Địa Hỏa Hỏa chủng cùng ta mạch này đệ tử, trong đêm rời đi Đan Dương Phong. Tiểu Lục, ngươi nhập ma. Kinh cung một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Thần, cái kia luôn luôn ôn hòa mặt béo lúc này cũng không còn những ngày qua lực tương tác, có chút diện mục dữ tợn. Cũng chính là hắn biết Lục Thần tính cách, cùng với rất rõ ràng Lục Thần tuyệt đối không phải loại kia vong ân phụ nghĩa bạc béo người. Nếu không, Kinh cung đều muốn hoài nghi chính mình cùng tông môn nuôi dưỡng một đầu bạch nhãn lang đi ra. Mà đối với Kinh cung quá kịch liệt phản ứng, Lục Thần sớm có chỗ liệu. Cũng biết do muốn đơn thuần dùng ngôn ngữ để thuyết phục Kinh cung, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vậy lúc này Lục Thần cũng không làm quá nhiều giảng giải, mà đem Cố Lệ Thanh thân bức thư giao cho Kinh cung. Nhìn xem đến từ đại sư Minh thư tín, Kinh cung tâm tình trầm trọng đem hắn mở ra. Mà tại xem xong nội dung bên trong sau, Kinh cung nhịn không được nói, "Tiểu Lục, chúng ta coi là thật muốn làm loại trình độ này, mới có thể để cho tông ta truyền thừa tiếp tục nữa sao? Ngươi phải biết một khi thật như vậy làm, Thanh Vân truyền thừa có lẽ còn tại, nhưng Thanh Vân hai chữ, nhưng là rất có thể thật sự cứ thế biến mất. Thật muốn đến lúc đó, Thanh Vân tông trong mắt người ngoài, liền thật chỉ là một đoạn lịch sử, chúng ta tồn tại chứng minh cũng biết dừng bước ở đây." Lục Thần nhìn xem Kinh cung, chân thành nói, "Sư phó, chúng ta là không gạt được tiên nhân. Chúng ta bây giờ làm chỉ là tại trong khe hẹp cầu được một tia sinh cơ, càng là khao khát thì càng không khao khát, càng là không bỏ xuống được lại càng muốn thả phía dưới. Cái gọi là hỏa chủng chỉ có thả xuống mới có thể lại cháy lên, chết nắm tay tâm sẽ chỉ làm hắn chậm rãi dập tắt. Chúng ta nếu là tiếp tục phản kháng tiếp, không chỉ có sẽ không đối với tương lai sinh ra nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại còn có thể để cho hết thể hướng đi bết bắt nhất kết cục. Chúng ta không phải đang cùng tiên nhân đánh cờ, mà là tại để cho chúng ta bị xem như con rơi phía trước, hết khả năng giữ lại khác quân cờ mà thôi, thẳng đến chúng ta có cùng tiên nhân đánh cờ tư cách mới thôi." Nghe vậy, Kinh cung thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Một lát sau, Kinh cung âm thanh khàn khàn nói, "Liền ngươi cũng không được sao?" Lục Thần cân nhắc một hồi, cấp ra một đáp án, "Ít nhất bây giờ không được." Lục Thần trả lời mặc dù rất là mơ hồ, nhưng lại để cho lúc này Kinh cung một lần nữa tỉnh lại. Bởi vì hắn biết Lục Thần chưa từng biết nói lời nói xuông. Hắn nói bây giờ không được, đó chính là bây giờ thật không đi. Nhưng đồng dạng, cái này cũng nói rõ sau này Lục Thần nhất định sẽ có cùng tiên nhân đánh cờ tư cách. Mà một ngày kia, chính là bọn hắn Thanh Vân Tông lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Bởi vậy trong lòng Kinh cung mặc dù vẫn có rất nhiều không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý Lục Thần kế hoạch. Mà Lục Thần kế hoạch kỳ thực rất đơn giản, một là để cho Kinh cung trở thành hắn tại Nam Thần Châu kiếm khuyết thủ kiếm người, còn có một cái chính là để cho hắn đem Dương Minh Địa Hỏa Hỏa chủng đưa đến Nam Thần Châu đi. Mà cái này hỏa chủng chính là Thanh Vân Nam Bảo một trong Dương Minh Địa Hỏa lệnh, chính là Thanh Vân thượng tiên tại kiến lập Thanh Vân tông lúc cố ý lưu lại trấn tông tiên khí một trong. Mà khác bốn cái tiên khí theo thứ tự là Vạn Phù Phong Thất Thập Nhị Địa Sát Phù, Tàng Kiếm Phong Thất Tinh Kiếm, Khiêm Định Phong Bát Hoang Đỉnh, cùng với Thanh Vân Phong Phù Diêu Thanh Vân Máy. Nhiên Thanh Vân Tông thiết lập đến nay, nhưng lại không có một người thôi động qua cái này nằm tiên khí, thậm chí rất nhiều Thanh Vân Tông người cũng hoài nghi cái này nằm kiện tiên khí tính chân thực. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính là Thanh Vân Thượng Tiên, hoặc có lẽ là Cổ Nguyệt Chân Tiên cố ý hành động. Hắn dùng cái này nằm kiện tiên khí, phân biệt cùng mấy vị chân tiên làm một cái ước định. Chỉ cần mấy vị kia chân tiên hoàn thành ước định, vậy cái này mấy món tiên khí liền sẽ giao cho trong tay bọn họ. Lục Thần tại trên cựu giới kiếm tổ chi thi gặp phải Cổ Nguyệt Chân Tiên lúc, đối phương liền nói ra bốn vị cùng hắn hẹn định người. Mà tại biết mấy vị này thân phận sau, Lục Thần có chút kinh ngạc. Bởi vì mấy người kia đều không ngoại lệ, lại toàn bộ đều chuyển thế trọng tu. Lại ở trong đó còn có chừng mấy vị chuyển thế thân đều cùng Lục Thần có rất là không tệ giao tình. Một vị là bây giờ Ngọc Hư cung đương đại thánh nữ Thượng Quan Vân Mộng, ngày xưa 33 trọng thiên đại la chân tiên một trong, Thái Âm thần nữ. Vị này muốn chính là Đan Dương Phong Dương Minh Địa Hỏa phủ. Mà trong đó hai vị nhưng là Lục Thần người quen biết cũ, theo thứ tự là Thanh Vân Phong Ô Miêu Vương, cùng với Tàng Kiếm Phong ngày xưa thủ tịch, Dịch Hán Khanh. Hai người chuyển thế phía trước theo thứ tự là 10 đều thiên quan cùng thất tinh chân quân, đồng dạng cũng là đại la chân tiên tu vi. Mà Lục Thần biết rõ làm cái cuối cùng cùng cậu Nguyệt chân tiên người ước định thì hết sức đặc thù. Bởi vì hắn cũng không phải là 33 trọng thiên tiên nhân, thậm chí không phải đại la thế giới người, chính là đến từ cựu giới Hắc Liên dạy Tam Thế Tôn chi một Phật tử. Vô tưởng. Hắc Liên dạy Tam Thế Tôn, vô dục, vô kỵ, vô tưởng. Trong đó vô dục đối ứng chính là Hắc Liên Phật mẫu. Vô kỵ đối ứng chính là Lục Thần ở trong thế giới hiện thực gặp được Bát Luật Tà Phật. Sau cùng vô tưởng, nhưng là Bát Luật Tà Phật trong miệng tiêu thất thật lâu Phật tử. Cổ Nguyệt Chân Tiên tại sao lại cùng vị này Phật tử tiến hành giao dịch, Lục Thần không biết được. Nhưng có một chút Lục Thần cũng rất tin tưởng. Chương 447, Hắc Liên Tam Thế Tôn, vô dục, vô kỵ, vô tưởng, 2, chương 447, Hắc Liên Tam Thế Tôn, vô dục, vô kỵ, vô tưởng, 2, đó chính là vị này đến từ cựu giới Hắc Liên dạy Thế Tôn, đã chuyển thế đến Đại La thế giới. Hơn nữa Cổ Nguyệt Chân Tiên còn cần ý vị thâm trường ngữ khí cùng Lục Thần nói, kỳ thực tại hai người bọn họ có lẽ đã từng có chạm mặt. Bởi vì hắn tại trên thân Lục Thần, cảm giác được vô tưởng cái kia đặc lưu khí tức, mà Cổ Nguyệt Chân Tiên xem như Đại La thế giới đứng đầu nhất tiên nhân, hắn đương nhiên sẽ không là bắn tên không đích. Lục Thần đang suy tư rất lâu, nhìn lại chính mình quá khứ bên trong gặp được tất cả mọi người sau, Lục Thần cuối cùng tìm được cái kia phù hợp Phật tử chuyển thế thân người. Lại có lẽ là Phật tử hai đời. Một thế chính là Lục Thần trước đây lần thứ nhất kích hoạt trò chơi phó bản lúc, tại trong phó bản gặp được thứ 70 đại vạn phù phong đệ tử Diệp Thành Dừng. Đời thứ hai nhưng là tại trong hiện thực. Chính là vị kia từ đầu đến cuối không có tinh thần gì, nhìn qua được ngày nào hay ngày ấy nay Hắc Liên dạy nội ứng, Thẩm Phi Dương. Đối với vị này Phật tử hai đời, Lục Thần chỉ cảm thấy rất là cổ quái. Diệp Thanh Dừng chính là Thanh Vân Tông vạn phù phong chân truyền đệ tử, lại cho dù là tại sau khi chết đều tại thủ hộ Thanh Vân lăng mộ. Thẩm Phi Dương càng là khác người, dứt khoát làm đảo Hắc Liên mộ mà tổ tiên hoạt động, rất có một loại hoàng đế chính mình phản chính mình tư thế. Bất quá điều này cũng làm cho Lục Thần hồi tưởng lại trước đây Cổ Nguyệt Chân Tiên đang nói tới vô tướng Phật tử người này sau, cái kia tràn đầy ý cười đánh giá. Cái này vô tượng Phật tử a, đúng là cái này Hắc Liên dạy bên trong quái thai. Nói như vậy, Hắc Liên Tam Thế Tôn chính là người cực điểm ác đại biểu, nghiệp lực ngập trời, nhưng cái này vô tượng Phật tử vừa vặn tương phản, ta không chỉ không có từ trên người hắn nhìn thấy ác, ngược lại thấy được một loại nào đó trí thiện. Bởi vì vô tượng, cho nên Phật tử chưa từng vui phiền phức, chính là người cực điểm biếng nhác, chán ghét mặt khác hai cái Thế Tôn giao cho hắn hết thảy sự vụ. Thậm chí ngay cả tín đồ, Phật tử cũng không có nửa điểm muốn xử lý ý nghĩ. Bởi vậy tại trong Hắc Liên giáo này, nhìn như là Tam Thế Tôn tạo thế chân vạc, nhưng kỳ thật chỉ có hai đời tồn tại lẫn nhau đấu sức. Bởi vì Phật tử một mạch tại trong Hắc Liên dạy chỉ có hắn một thế này tồn tại, còn lại là liền một phàm nhân tín đồ cũng không có, hoàn toàn là cái thùng rỗng. Nhưng trên đời rất nhiều chuyện, cũng là càng là không muốn, thì càng không thể. Bởi vì Phật tử chỉ có chính mình một người, cách cũ thường bị mặt khác hai đời tôn buộc làm việc, dù là hắn thường xuyên lá mặt lá trái, được ngày nào hay ngày ấy, nhưng ở đã trải qua trên vạn năm cuộc sống như vậy sau, vô tưởng Phật tử. Đột nhiên bắt đầu suy nghĩ. Ngươi hiểu một màn kia có bao nhiêu thú vị sao? Ha ha ha. Một cái Hắc Liên dạy thế tôn Phật tử, thế mà lặng lẽ chạy đến ta cái này, đồng thời vẻ mặt thành thật cùng ta nói, cái này Hắc Liên dạy à, hắn là một chút cũng không tiếp tục chờ được nữa, muốn chạy, chạy xa xa, chạy đến một cái ai cũng tìm không thấy hắn địa phương. Cổ Nguyệt Chân Tiên đang nói đến lúc này, nhịn không được phá lên cười. Mà Lục Thần lúc đó cũng trước tiên liền hiểu được Cổ Nguyệt Chân Tiên cười to nguyên nhân. Mặc dù hắn lúc đó còn không có đoán được vô tượng Phật tử chính là Diệp Thành Dừng cùng Trầm Phi Dương, nhưng chỉ là Cổ Nguyệt Chân Tiên đôi câu vài lời, hắn ngay tại trong đầu phát họa ra một cái tiếp trước châu ngựa đi làm người bi thảm hình tượng. Mà tại sau cái này, Cổ Nguyệt Chân Tiên liền sẽ không có nhiều lời có quan hệ với vô tượng Phật tử sự tình. Bởi vì chính như vô tượng Phật tử nói tới, hắn muốn chạy, chạy đến một cái tất cả mọi người đều tìm không thấy hắn địa phương. Lục Thần mặc dù không biết Cổ Nguyệt Chân Tiên cùng vô tượng Phật tử cụ thể ước định là cái gì, nhưng nghĩ đến tuyệt đối cùng chuyện này có liên quan. Nếu là Cổ Nguyệt Chân Tiên nói cho Lục Thần vô tượng Phật tử hướng đi, vậy thì từ một loại ý nghĩa nào đó, vi phạm với hắn cùng vô tượng Phật tử ước định. Bởi vậy Lục Thần lúc đó cũng chỉ tới mới thôi. Nhưng tại đoán được trong thực tế Trầm Phi Dương chính là Phật tử chuyển thế sau, Lục Thần không hiểu tin tưởng mệnh số mà nói. Vô tượng Phật tử chạy sao? Chạy, lại thật chạy tới Hắc Liên dạy cũng không tìm tới chỗ. Ít nhất tại gặp phải Cổ Nguyệt Chân Tiên phía trước, vô luận là trong thực tế đi chép, vẫn là trong trò chơi tất cả phó bản chỗ siêu tập được tin tức, Lục Thần cũng không có thấy qua một chút điểm có quan hệ với vô tượng Phật tử tin tức. Đây không thể nghi ngờ là chạy triệt triệt để. Nhưng người nào có thể nghĩ đến vô tượng Phật tử đều chạy hoàn toàn như vậy? Kết quả là nhưng vẫn là lấy một loại phương thức đặc thù, một lần nữa về tới trong Hắc Liên dạy, trở thành Hắc Liên dạy số một kẻ phản bội. Đồng thời vẫn là tại trong hiện thực Hắc Liên dạy phó giáo chủ tự mình mang tới. Bất luận nhìn thế nào, cái này vô tượng Phật tử cũng là cái diệu nhân. Cũng khó trách Cổ Nguyệt Chân Tiên sẽ cùng hắn làm một cái ước định. Bất quá Lục Thần mặc dù biết bốn cái cùng Cổ Nguyệt Chân Tiên người ước định thân phận, nhưng cái này người thứ năm Lục Thần lại là không biết. Bất quá dù vậy, Lục Thần vẫn là từ trong biết được rất nhiều tin tức. Bởi vậy Cổ Nguyệt Chân Tiên cái này một nhóm đại la chân tiên đang làm chuyện. Nếu là hắn không có đoán sai, Cổ Nguyệt Chân Tiên cái này một nhóm chân tiên đại biểu chính là cùng cái kia tính toán thiên đạo một nhóm đại la chân tiên hoàn toàn tương phản. Bọn hắn có thể tính làm là Lục Thần một trận doanh này người. Có dạng này một nhóm đại la chân tiên xem như đồng đội, Lục Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí sức mạnh to lớn như vậy. Hắn đối với Dương Minh Địa Hỏa xử lý, chính là muốn đem hắn giao cho đạo thái âm thần nữ, Ngọc Hư cùng thánh nữ Thượng Quan Vân Mộng trong tay. chỉ là bởi vì ở trong đó dính đến tiên nhân chi bí. Lục Thần không cách nào đem hắn tùy tiện nói ra, cho nên chỉ có thể dùng một chút tương đối mịt mờ phương thức, nói cho kinh cung bọn người chính mình đối với Dương Minh Địa Hỏa có tác dụng lớn. Đến nỗi cái này Dương Minh Địa Hỏa lệnh đối với Thái Âm thần nữ có ích lợi gì, Lục Thần kết hợp tương lai Dương Minh Địa Hỏa diễn biến ra hoàng kiếp tu sĩ nhưng là không sai biệt lắm sáng tỏ. Có câu nói là cô âm không sinh, cô dương không giải. Thái Âm thần nữ xem như đại la chân tiền, đã coi như là đi tới đại la thế giới phần cuối. Nàng yêu cầu Dương Minh Địa Hỏa lệnh, tự nhiên là muốn tiến thêm một bước. Lục Thần đoán không sai, cái này Dương Minh Địa Hỏa lệnh có lẽ chính là kỳ thành tựu Hỗn Nguyên đại la mấu chốt. Chỉ là cái này quá trình cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ít nhất Lục Thần biết được tại Tiên Minh thời đại mới thôi, chạm đến Hỗn Nguyên đại la người ở cảnh giới này, có lại chỉ có hắn một cái mà thôi. Bất quá nếu là Tiên Minh sau đó thời đại, Lục Thần cũng nói không chính xác. Dù sao tương lai thời gian, ai có thể nói bên trên đâu. Bởi vậy Lục Thần lần thứ nhất để cho kinh cung từ Đan Dương Phong mang đi, chính là Dương Minh Địa Hỏa Hải Tâm, Dương Minh Địa Hỏa Lệnh. Về phần hắn bây giờ mang theo Đan Dương Phong phong chủ Đỗ U Lan tới đây, muốn từ trong Dương Minh Địa Hỏa mang đi thứ hai tiểu đồ. Nhưng là cái này Dương Minh Địa Hỏa Lệnh tại trên vạn năm này tới, tại trong Đan Dương Phong lưu lại kiện thứ hai mấu chốt chi vật. Vô căn chi hỏa. Câu đề cử a, chương 448, Nguyên Anh Hoàng Kiếp, Bất Diệt Chi Hỏa, 1, chương 448, Nguyên Anh Hoàng Kiếp, Bất Diệt Chi Hỏa, 1, cái gọi là vô căn chi hỏa kỳ thực chính là chỉ không còn Dương Minh Địa Hỏa Lệnh cái này đầu nguồn sau, tồn tại tại trong Đan Dương Phong khổng lồ địa hỏa. Mặc dù không còn Dương Minh Địa Hỏa Lệnh sau, trong Đan Dương Phong Dương Minh Địa Hỏa liền sẽ chậm rãi tiêu tan. Nhưng quá trình này sẽ phi thường dài dằng dặc, lại bên trên Đan Dương Phong vạn năm chỗ để dành tới vô căn chi hỏa, hắn tổng lượng là phi thường kinh hãi. Nếu là đem những thứ này vô căn chi hỏa thật tốt lợi dụng, vậy cho dù là hàng thế tiên nhân cũng có thể để cho hắn thật tốt uống một bình. Bất quá Lục Thần cũng không chuẩn bị làm như vậy. Dù sao so với đem những thứ này vô căn chi hỏa một lần duy nhất dùng xong, những thứ này vô căn chi hỏa còn có một cái tốt hơn chỗ. Thì như để cho một vị nào đó cùng những thứ này vô căn chi hỏa rất là phù hợp người, duy nhất một lần hấp thu cái này khổng lồ Dương Minh Địa Hỏa, dùng cái này đạt đến tu vi tăng mạnh. Nếu là đổi thành những người khác, muốn khống chế khổng lồ như vậy vô căn chi hỏa, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì không còn Dương Minh Địa Hỏa lệnh khống chế, bên trong Đan Dương Phong này lưu lại vô căn chi hỏa kỳ thực đã có chút mất đi khống chế. Cũng may bây giờ trong Đan Dương Phong đại tu không thiếu, còn có thể tiến hành hạn chế. Bởi vậy cũng không ảnh hưởng đến trong Đan Dương Phong đệ tử tu hành. Nhưng thời gian một dài liền không nói được rồi. Dù sao cái này địa hỏa càng là áp chế, thì càng cuồng bạo, thẳng đến triệt để bộc phát, tiếp đó tiêu tán một ngày kia. Cho nên Lục Thần cử động lần này, ngược lại cũng coi là cho Đan Dương Phong làm một kiện việc thiện. Chỉ là Đan Dương Phong nếu là không còn Dương Minh Địa Hỏa, cái này Đan Dương Phong vẫn là Đan Dương Phong sao? Đỗ Ú Lan nhìn xem lấy Tam Muội Chân Hỏa làm gốc, không ngừng thu liễm Dương Minh Địa Hỏa Lục Thần, nội tâm rất là phức tạp. Bất quá ngay tại Đỗ Ú Lan cho là Lục Thần sẽ đem Dương Minh Địa Hỏa triệt để thu pháp bảo lúc, Lục Thần lại là từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một tấm hoàn toàn mới chân hỏa lệnh. Cái kia thật hỏa lệnh toàn thân hư trắng, mặt ngoài có rất nhiều giống lưu vân đường vân. Cảm nhận được trên chân hỏa lệnh tản mát ra đại đạo chi ý, Đỗ Ú Lan kinh ngạc nói: "Tiểu Lục, ngươi đây là?" Lục Thần một bên đem chân hỏa lệnh ném vào trong cái kia còn sót lại Dương Minh Địa Hỏa, một bên giải thích nói: "Đan Dương Phong lấy hỏa pháp cùng đan đạo làm chủ, không còn địa hỏa, Đan Dương Phong tự nhiên là chỉ còn trên danh nghĩa. Vô căn chi hỏa khó khống chế, lại hỏa thế hung mãnh, khó mà bị đệ tử khác tiến hành vận dụng, luyện đan tu hành. Đã như vậy, không bằng liền cho cái này Đan Dương Phong đổi một cái táo." Nói như vậy lấy, cái kia bị Lục Thần ném vào trong đó Tam Muội Chân Hỏa Lệnh đã bắt đầu phát huy tác dụng. Bởi vì cùng thuộc hỏa chi đại đạo, khiến cho cái này còn sót lại Dương Minh Địa Hỏa cũng không có đối với Tam Muội Chân Hỏa Lệnh thể hiện ra quá lớn bài xích. Từ từ liền bị Tam Muội Chân Hỏa Lệnh đồng hóa. Không bao lâu, toàn bộ Đan Dương Phong trong đại điện ánh lửa, liền theo nguyên bản đỏ thẫm, trở nên sáng tỏ. Có thể rõ ràng từ trên quan cảm tới nói, trước mắt Đan Dương đại điện so nhiệt độ thấp hơn không ít. Nhưng xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ Đỗ U Lan lại có thể rõ ràng cảm thấy cái này Đan Dương Phong mới lò, so trước đó bếp lò muốn càng thêm huyền diệu một chút. Tiểu Lục, cái này hỏa chi đại đạo, xem ra là lại có tinh tiến. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên Đan Dương đại điện, Đỗ U Lan tâm tình tốt không ít. Mặc dù Đan Dương Phong đổi một hỏa, nhưng cái này đổi lấy mới hỏa, tựa hồ so nguyên bản lão hỏa còn tốt hơn một chút. Có lẽ là nhìn ra Đỗ U Lan ý nghĩ trong lòng. Lục Thần giải thích nói: "Đỗ Phong chủ, ta cái này Tam Muội Chân Hỏa mặc dù không bằng Thanh Vân lão tổ Dương Minh Địa Hỏa như vậy bá đạo hung mãnh, nhưng cũng không phải người thường có khả năng dễ dàng đụng vào, nhất là lòng có nghiệp chướng người nếu là dễ dàng tới gần này hỏa mà nói, không chỉ có không cách nào khống chế này hỏa, còn có thể bị này hỏa phản vệ. Bởi vậy sau này trong Đan Dương Phong nếu là có đệ tử tâm tính xuất hiện vấn đề, có thể đem hắn đưa đến đại điện xung quanh, lấy hỏa luyện tâm, hiểu ra đạo tâm. Đây cũng là ta đối với tông môn, cùng với Đan Dương Phong nhiều năm như vậy bồi dưỡng một chút đền bù." Nghe vậy, Đỗ Ú Lan chẳng hề để ý nói: "Tốt tốt, Tiểu Lục, ngươi nói những thứ này cũng quá mức xa lạ, vốn là ta vừa rồi chi ngôn cũng bất quá là biểu lộ cảm xúc, đại địch trước mặt, một cái nhân tình cảm giác cùng tông môn tương lai cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn rõ ràng. Huống hồ ta xem cái này Tam Muội Chân Hỏa, muốn so lão tổ địa hỏa, càng thêm thích hợp ta Đan Dương Phong một chút." Đỗ Ú Lan lời ấy, cũng không sợ đắc tội Thanh Vân Thượng Tiên. Dù sao dưới cái nhìn của nàng dưới mắt tông môn đều nhanh vong kết quả người lao tổ này đừng nói lộ diện, càng là liền một câu nói đều không truyền lại cho bọn hắn. Đây không thể nghi ngờ là để cho Đỗ Ú Lan rất là bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, Đỗ Ú Lan cũng không có vì vậy oán hận Thanh Vân Thượng Tiên. Dù sao đối phương đã làm đủ nhiều. không có khả năng yêu cầu một vị chân tiên thật sự thời khắc chú ý một hạ giới tông môn.
Đúng, tiểu lục ngươi vừa mới thu liệm những cái kia vô căn chi hỏa, đến cùng là chuẩn bị dùng để làm cái gì?
Tự có diệu dụng. Thế giới hiện thực, thiên minh, vạn nghiệp tiên môn. Bây giờ khoảng cách lục thần tuyên bố tại cửu diệu thiên đều bế quan, đã qua ước chừng thời gian 10 năm. Đến mức lục thần thậm chí đều không thể tham dự hắn tại ly hỏa đạo viện kết nghiệp nghi thức. Bất quá lấy lục thần dưới mắt tại tiên minh bên trong thân phận, hắn cũng không cần đi tham dự chuyện thế này. Dù sao bây giờ tiên minh bên trong đều không người sẽ đem lục thần xem như học sinh đến đối đãi. Không nói đến lục thần bản thân kinh khủng tu vi, chỉ là cửu diệu thiên đều đoạn thời gian trước tuyên bố lục thần chính là bọn hắn thế hệ này cửu diệu cộng chủ sau. Ở tiên minh bên trong địa vị đã tới có thể đứng đầu nhất phương diện. Ngoại trừ số ít mấy cái không thể nào lộ diện đại thừa kỳ hồng trần tiên. Lục thần cái này cửu diệu chi chủ thân phận đủ để cho hắn toàn bộ tiên minh bên trong đi ngang. Mà cũng là tại trong thời gian này, lục thần thanh mai trúc mã một tiểu diệp cũng nên đón chính mình thời khắc trọng yếu. Cùng mấy cái khác thánh địa một dạng, vạn nghiệp tiên môn xem như tiên minh tứ đại thánh địa một trong. Kỳ tông môn sở tại chi địa chính là độc lập với tiên minh bên ngoài một chỗ động thiên phúc địa, tự thành một giới. Tại vạn nghiệp tiên môn khu vực hạch tâm, một tiểu diệp tự mình xếp bằng ở trên một đầu địa hỏa mạch, tựa hồ đang tu luyện cái gì. Theo nàng không ngừng hấp thu cái này địa hỏa mạch bên trong địa hỏa, thân thể chỗ hiện ra hoàng kiếp chi văn trở nên càng rõ ràng. Nhưng cái này quá trình đối với nàng tới nói cũng không tốt đẹp gì. Dù sao cái này hấp thu địa hỏa lại chuyển hóa quá trình, thường thường sẽ kèm theo thống khổ to lớn. Một tiểu diệp cũng là dựa vào đại nghị lực mới miễn cưỡng tiên chỉ được. Mặc dù vạn nghiệp tiên môn đã sớm chuẩn bị cho nàng rất nhiều đối ứng tiên tài địa bảo, nhưng ở giữ vững được sau một thời gian ngắn, một tiểu diệp vẫn là bên trong gãy mất tu hành. Chương 448, Nguyên Anh Hoàng Kiếp, Bất Diệt Chi Hỏa 2. Chương 448, Nguyên Anh Hoàng Kiếp, Bất Diệt Chi Hỏa 2. Hô, không được, vẫn là kém một chút. Một tiểu diệp mở to mắt, nhìn một chút trên cánh tay mình như ẩn như hiện hoàng kiếp chi văn, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. 10 năm trôi qua, tại vạn nghiệp tiên môn dưới sự giúp đỡ, một tiểu diệp bây giờ tu vi cũng là đi tới kim đan kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu hành như vậy, cho dù là tại toàn bộ tiên minh trong lịch sử cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Ở trong đó tất nhiên có vạn nghiệp tiên môn nâng toàn tông chi lực giúp đỡ nguyên nhân, cũng tương tự có một tiểu diệp tự thân thiên tư xuất chúng nhân tố tại. Có thể cho dù là có nhiều như vậy ưu thế, một tiểu diệp bây giờ cũng là cắm ở kim đan kỳ không cách nào tiến thêm. Lại cũng là cái này nhìn như chỉ có cách xa một bước khoảng cách, lại cho một tiểu diệp một loại đời này đều không thể vượt qua cảm giác. Cái loại cảm giác này rất là huyền diệu, nhưng lại chân thực tồn tại. Cái này khiến một tiểu diệp trong khoảng thời gian này rất là bực bội. Đến cùng là kém cái gì, vì cái gì từ đầu đến cuối còn thiếu một chút. Một tiểu diệp cao mày, tự hỏi mình rốt cuộc vì cái gì không cách nào đem cái này hoàng kiếp chi hỏa triệt để nắm giữ. Nguyên Anh kỳ bản chất chính là chân linh giác tỉnh. Hoàng kiếp chi hỏa xem như một tiểu diệp bản mệnh thần thông, ý nào đó mà nói chính là nàng chân linh hiện hóa biểu tượng. Không cách nào triệt để nắm giữ hoàng kiếp chi hỏa, chẳng khác nào một tiểu diệp đến bây giờ đều không thể triệt để thức tỉnh tự thân chân linh, hoàn toàn trưởng không tự thân. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng vấn đề, cũng là hạn chế một tiểu diệp tiến hơn một bước mấu chốt. Mà một tiểu diệp có thể cảm thấy, tạo thành đây hết thể nguyên nhân không trên người mình, mà là tại trên hoàng kiếp chi hỏa. Trong cơ thể nàng hoàng kiếp chi hỏa mặc dù cường đại, nhưng lại giống như thiếu đi một chút gì. Nếu nàng có thể bổ tu một bộ phận này, vậy nàng có lẽ liền có thể triệt để nắm giữ hoàng kiếp chi hỏa. Nhưng thiếu đi chính là cái gì, cùng với muốn thế nào đi tìm, một tiểu diệp không có đầu mối. Ngay tại một tiểu diệp vô kế khả thi thời điểm, nàng chỗ địa mạch động phủ lại chuyển tới một hồi cấp bộ. Cái này khiến một tiểu diệp lúc này kinh ngạc ngẩng đầu. Cái thời điểm này, ai có thể tại không cáo chi tình huống của nàng phía dưới, tự mình đi tới nàng bế quan chi địa? Phía ngoài vạn nghiệp tiên môn đệ tử đang làm cái gì? Bất quá không đợi một tiểu diệp suy nghĩ nhiều, một đạo bóng người quen thuộc liền chiếu vào mi mắt của nàng. Tiểu Lục. Một tiểu diệp ngạc nhiên đứng dậy, sau đó trực tiếp rơi xuống lục thần trước mặt. Nhìn xem nhiều năm không gặp một tiểu diệp, lục thần cũng là mang theo ý cười nói, đã lâu không gặp, tiểu diệp tử. Nghe vậy, một tiểu diệp tức giận nói, còn không phải có người gọi cũng không đánh một tiếng liền bế quan. Đối với một tiểu diệp trong lời nói oán trách, lục thần cũng không phản bác. Dù sao hắn đối ngoại lý do chính là bế quan, lại cũng đích xác là chuyện đột nhiên xảy ra. Bất quá lục thần rất là thông minh, không có ở phương diện này nhiều lời, mà là trực tiếp điểm ra một tiểu diệp hoàn cảnh khó khăn bây giờ. Tiểu diệp tử, ngươi hoàng kiếp chi hỏa hẳn là tu luyện tới bình cảnh a? Một tiểu diệp sững sờ. Nếu là những người khác hỏi như vậy, một tiểu diệp chắc chắn là sẽ không dễ dàng đáp lại. Nhưng dưới mắt người nói lời này chính là lục thần, này liền không đồng dạng. So với lục thần, những cái kia vạn nghiệp tiên môn người cũng có thể tính là người ngoài. Ân, ta bây giờ đúng là cắm ở chân linh thức tỉnh cửa này, lại không có đầu mối. Như thế nào, ngươi có biện pháp không? Một tiểu diệp vốn chỉ là thuận miệng nói. Dù sao hoàng kiếp tu sĩ lịch đại cũng là vạn nghiệp tiên môn trưởng môn, vạn nghiệp tiên môn nắm giữ lấy hoàng kiếp tu sĩ hoàn thiện nhất phương pháp tu hành. Liên vạn nghiệp tiên môn đều khó mà giải quyết sự tình, một tiểu diệp không cảm thấy lục thần có thể dễ dàng giải quyết. Đây cũng không phải một tiểu diệp cảm thấy lục thần không có năng lực này, chỉ là một cái người cùng một cái trên tông môn vạn năm truyền thừa tới nói, chính xác muốn nhỏ bé một chút. Nhưng một tiểu diệp không có nghĩ tới là, lục thần lúc này lại yên lặng lấy ra một cái địa hỏa lệnh. Nhìn thấy viên kia địa hỏa lệnh, một tiểu diệp trong nháy mắt liền thất thần. Bởi vì liền tại đây mai địa hỏa lệnh ra phát hiện trong nháy mắt, một tiểu diệp lại cảm giác được trong cơ thể mình rất lâu không cách nào tiến thêm hoàng kiếp chi hỏa lại bị kích động. Tiểu Lục, đây là cái gì? Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, một tiểu diệp có chút ngữ khí kích động hỏi. Lục thần cầm cái kia địa hỏa lệnh, hồi đáp, vạn năm không có dễ hỏa. Vạn năm không có dễ hỏa mục tiểu diệp nghe được mấy chữ này, ánh mắt chậm rãi trở nên sáng tỏ. Hoàng kiếp tu sĩ tu hành, chủ yếu nhất phương pháp chính là hấp thu thiên địa dị hỏa. Vạn nghiệp tiên môn mặc dù có toàn bộ tiên minh lớn nhất lại hoàn thiện nhất địa hỏa mạch, nhưng cái này địa hỏa mạch đi qua lịch đại hoàng kiếp tu sĩ hấp thu, mặc dù không đến mức đem hắn hút hết, nhưng cũng góp nhặt không dưới quá nhiều địa hỏa. Một tiểu diệp muốn dựa vào vạn nghiệp tiên môn địa hỏa tới xung kích nguyên anh chi cảnh, không thể nghi ngờ phải kém một chút. Bất quá nếu là cho nàng đầy đủ thời gian, dùng thời gian tới đáp lời nói, chỉ cần không đến 100 năm thời gian, nàng liền có thể lợi dụng cái này vạn nghiệp tiên môn địa hỏa mạch, xông phá nguyên anh chi trướng. Có thể 100 năm đối với bây giờ một tiểu diệp tới nói, quá lâu. Bởi vì một tiểu diệp có loại cảm giác, lưu cho nàng thời gian tựa hồ cũng không nhiều. Loại cảm giác nguy cơ này đầu nguồn không cách nào khảo cứu. Nhưng từ tiểu trực giác cũng rất bén mẹ nàng, 10 phần tin tưởng mình trực giác. Cái này cũng là vì sao nàng đội vã đột phá nguyên nhân. Cảm thụ được lục thần cái kia địa hỏa lệnh bên trong ẩn chứa khổng lồ hỏa diễm. Một tiểu diệp chỉ cảm thấy cái kia khốn nhiễu nàng thật lâu vấn đề, rốt cuộc đến giải quyết. Cảm tạ. Không có quá nhiều khách sáo, một tiểu diệp trực tiếp nhận lấy lục thần đưa tới địa hỏa lệnh. Lấy quan hệ của hai người, đúng là không cần nhiều lời những cái kia vô dụng lời nói. Đi thôi, ta giúp ngươi hộ pháp. Một tiểu diệp gật đầu một cái, cầm lục thần địa hỏa lệnh, bắt đầu không ngừng hấp thu trong đó khổng lồ địa hỏa. Theo cái này khổng lồ địa hỏa tiến vào trong cơ thể của một tiểu diệp. Một tiểu diệp chỉ cảm thấy chính mình chân linh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hóa. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo một đạo hỏa quang xông phá độc phủ. Toàn bộ vạn nghiệp tiên môn đều thấy được một cỗ khổng lồ hoàng kiếp hỏa diễm, tại vạn nghiệp tiên môn trung tâm, bay như thương cung. Ngọn lửa kia đại biểu là cái gì, không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, cuối cùng thành công đột phá một tiểu diệp, xảy ra long trời lở đất thay đổi. Mặc dù vẫn chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng lục thần lại có thể cảm thấy lúc này một tiểu diệp thực lực đã đạt đến có thể sánh vai đồng dạng hóa thần kỳ tu sĩ trình độ. Bởi vì đi qua cái này vạn năm địa hỏa rèn luyện, một tiểu diệp hoàng kiếp chi hỏa đã bước vào hóa đạo cảnh. Có thể nói, trước mắt một tiểu diệp đã có thể được xưng một câu bậc đại thần thông. Trừ cái đó ra, hoàng kiếp chi hỏa ưu thế lớn nhất cũng tại hóa đạo cảnh giới này triệt để hiện ra. Cái đặc tính này chính là không chết. Một tiểu diệp có thể đem tự thân một bộ phận hoàng kiếp chi hỏa lưu lại một chỗ. Sau đó dù là nàng bản thể bên ngoài vẫn lạc, nàng cũng có thể tại cái kia sớm chuẩn bị địa phương tốt, dục hỏa chúng sinh. Lại mỗi lần sau khi ngã xuống, một tiểu diệp thực lực đều biết so trước đó càng mạnh hơn một chút. Có thể nói, tất cả giết không chết nàng, sẽ chỉ làm nàng trở nên càng thêm cường đại. Bình thường hóa thần kỳ tu sĩ gặp phải có như thế đặc tính một tiểu diệp, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của nàng. Có thể tại tiên minh thần thông trên bảng danh lợi phía trước ma hoàng kiếp chi hỏa, vào lúc này triệt để cho thấy hắn vô giải đặc tính. Bất diệt chi hỏa kinh khủng, có thể thấy được luồng đốm. Mà liên tại một tiểu diệp vừa mới đột phá không bao lâu, phía ngoài Ly Hỏa đạo viện bên trong lại là xuất hiện một hồi cực lớn biến cố. Chỉ thấy một hồi cực lớn khói đen, vu cấm mà đại hắc thiên bên trong lặng yên xuất hiện. Sau đó bằng tốc độ kinh người bắt đầu hướng về tiên minh phương hướng đánh tới. Trận này khói đen chạm thứ nhất chính là Ly Hỏa đạo viện chỗ Cách Châu. Câu đề cử a, chương 449, Hắc Liên Phật tử vào tông môn, 1, chương 449, Hắc Liên Phật tử vào tông môn, 1, Trung Châu, Thanh Vân Tông. Các vị sư đệ sư muội, phía trước chính là chúng ta Thanh Vân Tông chủ phòng, tên là Thanh Vân, tại cạnh bên cạnh bốn phong thì theo thứ tự là Dấu Kiếm, Vạn Phủ, Đan Dương, Khiêm Đỉnh. Mà các ngươi cũng sẽ căn cứ vào riêng phần mình khác biệt tu hành phương hướng, lựa chọn một cái chủ phong. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, đó chính là tuyệt đối không nên cho là ta tông chủ phong liền nhất định muốn so khác bốn phong mạnh bao nhiêu. Trên thực tế Thanh Vân Ngũ Phong cũng không cái gì mình sắp phân chia thực lực, chỉ là bởi vì tông ta đại điện thiết lập ở Thanh Vân Phong, cho nên mới đem hắn nhận định là chủ phong. Trừ cái đó ra, chủ phong cùng khác bốn phong chênh lệch cũng không lớn, muốn đi cái nào nhất phong, các ngươi tốt nhất vẫn là sau khi nghị cặn kẽ sẽ cân nhắc quyết định, không cần thiết là bởi vì một ít không cần thiết tưởng niệm, đi không thích hợp chính mình sân phong, hiểu chưa? Tại Thanh Vân Tông ngoại môn một chỗ chân núi, một cái Thanh Vân Tông nội môn đệ tử đang tại cho cái này một nhóm đệ tử nói rõ có quan hệ với cái này Thanh Vân Ngũ Phong tình huống. Mà trong những người này, một cái bộ dáng lười biếng thanh niên giấu ở trong đám người, lộ ra rất là không đáng chú ý, chẳng qua là khi hắn nghe được Vạn Phù Phong ba chữ lúc, chẳng biết tại sao tinh thần một chút, dường như là đối với phù lục chi pháp cảm thấy rất hứng thú. Thanh Lâm, ngươi nghe được vị sư huynh kia nói sao? Ngươi nói ta đi cái nào phong tốt một chút? Diệp Thanh Lâm quay đầu, nhìn về phía bên cạnh mình Phát Tiểu Lương Bình Thường. Bọn hắn cùng Lương Bình Thường hai người đều là tới từ tại Trung Châu một tiểu sơn thôn. Nếu là không có ngoài ý muốn, hai người nguyên bản sẽ ở ngọn núi nhỏ kia thôn trải qua chính mình bình thường một đời. Nhưng lại tại ngày nào đó, cách bọn họ tiểu sơn thôn cách đó không xa đột nhiên rơi mất một cái tiên nhân. Hai cái thiếu niên căn cứ cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ ý niệm, vội vàng chạy tới. Mà vị kia bị bọn hắn ngoài ý muốn cứu lên người, chính là tới từ Thanh Vân Tông Đan Dương Phong một vị tu sĩ, đạo hiệu Vạn Phù. Vạn Phù đạo người sau khi tỉnh dậy, liếc mắt liền nhìn ra hai người có tư chất tu hành, bởi vậy trực tiếp đem hai người đều dẫn tới trên Thanh Vân Phong. Bất quá bởi vì Thanh Vân Tông đặc thù quy định, dẫn đến coi như Vạn Phù đạo người muốn đem hai người thu vào nội môn, nhưng vẫn là nhất thiết phải trước hết để cho hai người ở ngoại môn lịch luyện một đoạn thời gian. Một là ma luyện tâm tính của hai người, để cho bọn hắn biết rõ tu hành không dễ, lại đi lại chân quý. Hai chính là khảo sát hai người phẩm tính. Dù sao Thanh Vân Tông cùng địa phương khác khác biệt, đối với môn nội đệ tử trọng tâm tính chất, càng hơn tư chất. Mà cái này vốn là cả Thanh Vân Tông đều thi hành quy định, nhưng lại tại 300 năm trước xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Chỉ thấy liền tại đây phê ngoại môn đệ tử mới đến ngũ đại chủ phong ngoại bi lúc, một bóng người lại là từ chân trời ngự kiếm mà đến, Nhìn xem đạo nhân ảnh kia, dẫn nhóm này đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông nội môn đệ tử sắc mặt càng trở nên có chút khó coi. Không bao lâu, người kia liền đứng tại trước mặt mọi người. Nhưng cùng vừa mới vị kia Thanh Vân Tông nội môn đệ tử hòa ái dễ gần thái độ khác biệt. Vị này mới xuất hiện Thanh Vân Tông đệ tử không chỉ có thái độ cao ngạo, nhìn về phía chúng đệ tử ngoại môn ánh mắt bên trong càng là có một loại không nói ra được miệt thị. Phản phất tại trong mắt của hắn, chính mình chính là siêu thoát tại những thứ này đệ tử ngoại môn tồn tại. Mà ở trong đó bầu không khí cũng theo vị này kỳ quái đệ tử xuất hiện trở nên quỷ dị. Thần bí đệ tử ngắm nhìn bốn phía, không để ý phía dưới cái kia Thanh Vân Tông nội môn đệ tử khó coi biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng nói, "Thượng tiên có lệnh, để cho bị ta nói đến tên người, theo ta cùng tiến lên Vân Tông bảo điện." Lời này vừa nói ra, vốn là còn giữ yên lặng Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, cuối cùng là nhịn không được. "Trần Sư Minh, cái này một nhóm đệ tử đi hay ở, hẳn là xem chính bọn hắn, mà không phải như ngươi như vậy trực tiếp cưỡng ép an bài, ngươi đây là đang giúp bọn hắn lựa chọn chính mình đạo sao? Cử động lần này cùng chúng ta Thanh Vân Tông xưa nay chủ trương đạo pháp tùy tâm thế, nhưng là đi ngược lại a." Đối mặt vị kia nội môn đệ tử mà nói, họ Trần đệ tử mặt coi thường nói, có thể bị thượng tiên chọn chúng, đây là phúc khí của bọn hắn, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ nội môn đệ tử cũng dám làm nhiều miệng lưỡi. Phải biết thượng tiên mệnh lệnh liền xem như Thanh Vân Tông trưởng môn cũng không dám dễ dàng vi phạm, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Trần Tính Sư Minh lời nói này rất là sắc bén, rõ ràng là không có một chút muốn cho cái kia nội môn đệ tử lưu mặt ý tứ. Mà bị nhục nhã như vậy, cái kia nội môn đệ tử mặc dù trợn tròn đôi mắt, rõ ràng là bất mãn tới cực điểm. Có thể trở ngại trong miệng hắn thượng tiên, hắn cuối cùng vẫn không cách nào nói thêm cái gì. Dù sao vị kia thượng tiên cũng không phải cái gì hư danh, mà là chân chân chính chính tiên nhân. Chính là 300 năm trước từ 33 trọng thiên bên trên xuống tới Lưu Phong. Mà Lưu Phong lần đầu hạ phàm sau 100 năm, đúng là cho thấy cực kỳ khủng bố thực lực. Ngay lúc đó Trung Châu các nơi đã có không ít chỗ bị cửu giới tông môn chiếm giữ, hiện ra nghiêng về một bên tư thế. Ở thời điểm này, Lưu Phong cái này hàng thế tiên nhân lấy thế ngăn cơn sóng dữ, lập tức quét ngang đại bộ phận cửu giới tông môn, để cho Trung Châu lâu ngày không gặp khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là chẳng biết tại sao, giải quyết đi cửu giới tông môn Lưu Phong lại không có trực tiếp trở lại trên trời, mà là tại Trung Châu ở tạm. Hắn lựa chọn chúng chỗ, chính là Thanh Vân Tông. Nhưng có lẽ là xuất phát từ một loại nguyên nhân không biết nào đó, lại hoặc là một loại hạn chế nào đó, dẫn đến Lưu Phong cuối cùng cũng không có lựa chọn trở ở Thanh Vân Tông, mà là tại Thanh Vân Tông chủ phong bên trên, chế tạo một tòa trên mây bảo điện. Đến nỗi cái này chế tạo trên mây bảo điện phí tổn, tự nhiên là từ Thanh Vân Tông ra. Trừ cái đó ra, Lưu Phong thượng tiên còn điên cuồng thu nạp Trung Châu tu sĩ. Đã như thế, trên mây này bảo điện tại trong lúc bất chi bất giác, lại mơ hồ trở thành phía trên Thanh Vân Tông Trung Châu đệ nhất tông môn. Chỉ là bởi vì trên mây này bảo điện cũng không thiết lập tông môn chi danh, nguyên nhân cái này bảo điện vẫn là treo ở Thanh Vân Tông danh nghĩa. Tại ngoại giới xem ra, đây là Lưu Phong trung tình Thanh Vân Tông, là Thanh Vân Tông phúc khí. Dù sao có một tôn chân chính tiên nhân tọa trấn tông môn, này đối Trung Châu những tông môn khác tới nói, không thể nghi ngờ là một loại áp lực thực lớn. Tăng thêm Thanh Vân Tông bản thân liền là Trung Châu đệ nhất tông môn, đã như thế, Thanh Vân Tông cùng những tông môn khác tự lực, trực tiếp xuất hiện sần đối thức khoảng cách. Nhưng chỉ có đệ tử của Thanh Vân Tông tin tưởng, cái này đột nhiên xuất hiện trên mây bảo điện đối bọn hắn tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì kể từ trên mây này bảo điện cùng cái này thượng giới tiên nhân sau khi xuất hiện, toàn bộ Thanh Vân Tông đều trở nên kỳ quái. Dù sao Lưu Phong ngoài miệng mặc dù nói chính mình sẽ không can thiệp Thanh Vân Tông nội chính, nhưng một tôn tiên nhân nếu là thật mở miệng, Thanh Vân Tông cái này một phàm giới tông môn thật có thể vi phạm sao? Mà sự thật cũng là như thế, ở trên mây bảo điện xuất hiện trong 300 năm, Lưu Phong mặc dù không chút quan hệ Thanh Vân Tông sự tình, nhưng Lưu Phong những cái kia đệ tử cũng không phải. Chương 449, Hắc Liên Phật tử vào tông môn 2, chương 449, Hắc Liên Phật tử vào tông môn 2. Giống trước mắt loại này cùng Thanh Vân Tông cấp đệ tử sự tình, đã không phải là lần thứ nhất xảy ra. Tần Thứ Hằng, Đoạn Gia Di theo vị kia họ Trần đệ tử từng cái chỉ đích danh, lần này trong ngoại môn đệ tử 10 cái tư chất tốt nhất đệ tử, toàn bộ đều bị chọn lựa đi ra. Mà bọn hắn đối với cái này không chỉ không có biểu hiện ra kháng cự, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt kích động. Bởi vì ở ngoại môn trong đoạn thời gian này, bọn hắn đã sớm nghe nói không ít có liên quan tới trên mây bảo điện sự tình, cũng biết Lưu Phong vị này chân chính tiên nhân. Mặc dù Thanh Vân Tông tại Trung Châu là đệ nhất tông môn, nhưng so với Lưu Phong vị này tiên nhân tới nói, cái sau không thể nghi ngờ càng có lực hấp dẫn. Dù sao tu hành mục đích đúng là vì thành tiên. Dưới mắt có một vị chân chính tiên nhân đặt tại trước mặt bọn hắn làm sao có đạo lý cự tuyệt. "Tốt, các ngươi đi theo ta a." Là 10 tên bị chọn lựa đệ tử, cùng đi đến họ Trần đệ tử bên cạnh. Đồng thời tại tất cả mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, cùng một chỗ đi theo đối phương hướng về đỉnh đầu trên mây bảo điện bay đi. Đợi đến đối phương sau khi rời đi, nguyên bản dẫn chúng đệ tử ngoại môn nội môn đệ tử cũng không nhan tiếp tục đợi ở chỗ này. Chỉ là lưu lại một câu để cho bọn hắn tự động cân nhắc tương lai chỗ, liền tịch mịch rời đi. Mà một màn này đều bị chúng ngoại môn đệ tử xem ở trong mắt, cũng làm cho bọn hắn đối vừa mới cái kia 10 tên bị họ Trần đệ tử mang đi người, 10 phần hâm mộ. "Thanh Lâm, ngươi nói mấy cái kia bị tiên nhân chọn chúng người, về sau có phải hay không chắc chắn có thể thành tiên a?" Không nói những cái khác, chỉ cần bọn hắn cùng bị kia tiên nhân tạo mối quan hệ, sau này coi như tu vi không đủ, nói không chính xác còn có thể đối phương giúp đỡ phía dưới trực tiếp phi thăng thượng giới. "Ai, ta nếu là cũng cùng mấy vị kia một dạng bị tiên nhân chọn chúng liền tốt." Diệp Thanh Lâm phát tiểu nhìn xem mấy vị kia may mắn rời đi phương hướng, không che giấu chút nào chính mình trong lời nói hâm mộ. Đối với cái này, Diệp Thanh Lâm ngược lại là không ngừng có thể hay không. Dù sao những người khác đi tới Thanh Vân Tông, đại bộ phận cũng là muốn đắc đạo thành tiên. Nhưng Diệp Thanh Lâm không giống nhau, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có cái gì mãnh liệt tu hành chi tâm. Hắn sở dĩ sẽ đến Thanh Vân Tông, cũng chỉ là bị Vạn Phù đạo nhân mang tới. Đến nỗi ngày thường tu hành, hắn đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Nhưng không có người biết là, cho dù chính là như vậy buông tuồng tu hành thái độ, Diệp Thành Lâm tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Mặc dù mới vừa mới tu hành 3 năm, nhưng hắn đã là luyện khí kỳ viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ít một chuyện không bằng không có chuyện gì nguyên tắc. Diệp Thành Lâm đó là ai đều không nói với mình chân thực tình huống, một mực đem chính mình ngụy trang thành trung du trình độ. Bởi vậy khi nghe đến phát tiểu cái kia hâm mộ ngữ khí sau, Diệp Thành Lâm chẳng hề để ý nói, không quan trọng, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Nghe vậy, hắn phát tiểu cười nói, cũng đúng, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã là cái dạng này, thật giống như đối với sự tình gì đều không hứng thú. Ta đoán nếu không phải Vạn Phù đạo người nói, chỉ cần các ngươi vào nội môn, đối phương liền cho ngươi đưa lên một bình rượu ngon mà nói, ta cảm thấy ngươi thậm chí cũng sẽ không như thế nào tu hành. Tốt, ta biết tiểu tử ngươi hẳn là đối với phụ lục nhất đạo không có hứng thú gì, nhưng đối với Vạn Phù đạo người rượu rất có hứng thú. Ngươi đi trước Vạn Phù phong à, ta lại đến chỗ đi đi một vòng. Dù sao so với phụ lục nhất đạo, ta cảm giác ta hẳn là càng thích hợp những thứ khác đạo thống. Nghe vậy, Diệp Thành Lâm cũng không có phản bác, gật đầu một cái sau liền chủ động hướng về Vạn Phù phong phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, trong Vạn Phù phong, bởi vì đời trước Vạn Phù phong phong chủ thần bí rời đi, thế hệ này Vạn Phù phong phong chủ lại là đổi một người. Mà người này đối với trong Thanh Vân Tông rất nhiều người tới nói đều mười phần lạ lẫm, bởi vì đây là một vị trước đây cũng không tại trong Vạn Phù phong xuất hiện qua tu sĩ. Bất quá bởi vì người này là bị trưởng môn tự mình nhận định, cho nên trong Vạn Phù phong cũng không ai có quá nhiều ý kiến. Nhất là tại đối phương thi triển một tay thần thông phù lục sau, bọn hắn càng là công nhận vị này thần bí tân phong chủ. Đến nỗi vị này tân phong chủ thân phận, hắn chính là nguyên bản thuộc về Đan Dương phong lục thần. Chỉ thấy vốn là còn đang bế quan tĩnh tọa lục thần, không biết cảm giác được cái gì, đột nhiên mở mắt. Sau đó hắn tản ra chính mình thân niệm, bao trùm toàn bộ Vạn Phù phong. Không bao lâu, Lục Thần liền thấy một vị đang tại lên núi thiếu niên. Nhìn thấy đối phương, Lục Thần ánh mắt trở nên thâm thúy. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến sao? Tại xác định vị thiếu niên kia chính là chính mình chờ đợi 300 năm người sau, Lục Thần lúc này đứng dậy. Sau đó thân ảnh của hắn liền tại chỗ biến mất, chẳng biết đi đâu. Vạn Phù Phong, thất thập nhị địa sắc gốc. Đây là Vạn Phù Phong hạch tâm chi địa, cũng là Vạn Phù Phong căn bản. Trong Vạn Phù Phong phù lục chi pháp, phần lớn cũng là từ cái này thất thập nhị địa sắc trong cốc quan sát mà đến. Mà trong cốc động phủ mọc lên như rừng, tuyệt đại bộ phận Vạn Phù Phong cao tu đều tại đây mà bế quan. Diệp Thành Lâm đứng tại thất thập nhị địa sát cốc bên ngoài một chỗ trong đại điện, chuẩn bị tìm một vị nơi này đệ tử hỏi thăm một chút có quan hệ với Vạn Phù đạo người động phủ vị trí, tiếp đó tự thân tới cửa. Nhưng lại tại hắn đi tới nơi này không bao lâu, một vị Vạn Phù Phong đệ tử chính xác chủ động đi tới. Ngươi chính là thứ 70 đại ngoại môn đệ tử a? Diệp Thành Lâm quay đầu, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt hắn là một vị khuôn mặt bình thường không có gì lạ Vạn Phù Phong đệ tử. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Thành Lâm khi nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên sau, trong lòng liền hiện ra một loại dự cảm không tốt. Phản phất nếu là cùng người này tiếp xúc quá nhiều, sẽ cho hắn mang đến phiền toái rất lớn. Diệp Thành Lâm rất tin tưởng mình cảm giác, thế là trả lời nói, "Ân, không biết vị sư minh này có chuyện gì không?" "Không có gì, chỉ là nhìn ngươi có chút lạ mặt, cho nên tò mò hỏi hỏi một chút, ta nhìn ngươi bộ dạng này, hẳn là tới đây tìm người a, nếu không thì ta mang ngươi đi bảo." Đối mặt vị này lạ lẫm Vạn Phù Phong đệ tử lấy lòng, Diệp Thành Lâm hữu tâm cự tuyệt, nhưng lại nghĩ không ra cái gì lý do thích hợp. Bởi vậy tại một phen xoắn xuýt sau, hắn chỉ cần miễn cưỡng vui cười nói, "Vậy làm phiền sư minh, không có gì đáng ngại." Đối phương cười cười, sau đó dẫn Diệp Thành Lâm hướng về thất thập nhị địa sắt trong cốc đi đến. Đồng thời ở trong quá trình này, do hỏi, "Sư đệ ngươi cái này lần đầu tiên tới ta phong địa sắt cốc, không biết là tìm vị kia trưởng lão?" "Vạn Phù, ta đến tìm Vạn Phù trưởng lão." "Nguyên lai là Vạn Phù sao? Vạn Phù trưởng lão động phủ ngay ở chỗ này không xa, sư đệ ngươi lại cũng tốt, dù sao ta phong nhìn như phổ thông, nhưng bên trong cốc này lại khắp nơi đều là phù lục vết tích. Bình thường phù lục đến còn dễ nói, liền sợ một chút sư minh trưởng lão lúc tu luyện, lấy thần thông chi pháp vẽ ra chế đạo pháp chi phù. Những thứ này phù vô hình vô tướng, ngoại nhân khó mà phát giác, không cẩn thận liền dễ dàng đạo." Đang nói như vậy lấy, Diệp Thành Lâm đột nhiên cảm giác chính mình giống như đạp trúng đồ vật gì, hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy dưới chân mình chẳng biết lúc nào đạp trúng một đạo lôi phù. Mà cái kia lôi phù lúc này cũng bị kinh động, đã thả ra lốt bốp lôi quang. Bên cạnh Vạn Phù Phong đệ tử thấy thế, cười nói, "Ngươi nhìn, ta liền nói nhường ngươi cẩn thận." Không đợi Diệp Thành Lâm nói cái gì, một đạo dòng điện liền quán xuyên Diệp Thành Lâm toàn thân. "A!" Kèm theo một tiếng hét thảm, mới vừa vặn đi vào thất thập nhị địa sát cốc Diệp Thành Lâm, liền không hiểu bị điện giật một cái. Cũng may cái này lôi phù uy lực không lớn, cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Chỉ là mở màn, ít nhiều có chút điểm xấu a, câu đề cử a, chương 450, ngươi phía trên có người, mà ta phía trên. Không người, một, chương 450, ngươi phía trên có người, mà ta phía trên. Không người, một, sư minh, ngươi xác định ngươi vừa mới không phải cố ý. Diệp Thành Lâm một mặt u oán nhìn xem trước mặt vị này thần bí Vạn Phù Phong sư minh, trong lòng gọi là một cái vạn mã bôn đằng. Rõ ràng gia hỏa này một giây trước vẫn còn nói phải cẩn thận cái này thất thập nhị địa sắt trong cốc có thể xuất hiện không biết phù lục, hắn chân sau liền lập tức đặt chúng. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy? Nếu quả thật có loại này trùng hợp, hắn Diệp Thành Lâm tại chỗ liền đem Vạn Phù Phong bên trong ngoài ngoài cho bụi, đều dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Không có gì, chính là như vậy tự tin. Mà một bên Vạn Phù Phong đệ tử nhìn vẻ mặt u oán Diệp Thành Lâm, cũng không có che giấu, cười nói, "Cố ý." "Kỳ thực là cố ý vô ý, dù sao cái kia phủ chính là ta lưu.
Tốt tốt tốt, ngươi cũng không diễn đúng không? Nào có ngoại môn đệ tử mới nhập môn, nội môn đệ tử liền bắt đầu hung hăng bá lăng. Hôm nay để cho ta đột nhiên đạp chúng lôi phủ, ngày mai liền dám để cho ta khi sư diệt tổ, hậu thiên liền dám để cho ta đi theo ngươi cùng một chỗ phản cái này Thanh Vân Tông. Căn cứ ta vì tông môn nhân, chính là tông môn nghĩ tinh thần. Diệp Thành Lâm lúc này mở miệng nói, sư minh, ngươi cái này không có đạo lý à, ngươi dạng này liền không sợ Vạn Phù Phong các trưởng lão biết chuyện này, tiếp đó trừng phạt ngươi sao? Nghe vậy, vị này Vạn Phù Phong sư minh trên mặt đã lộ ra biểu tình quái dị. Cùng lúc đó, hai người cũng đều đi tới Vạn Phù đạo người vị trí, mà Vạn Phù đạo người cũng vừa vặn từ trong động phủ đi ra. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đứng tại Diệp Thành Lâm người bên cạnh ảnh hậu, lúc này một mặt cung kính nói, bái kiến phong chủ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thành Lâm biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó cả người hắn giống như bị sám trắng máy ảnh chiếu đồng dạng, chân chính làm được cái gì là mắt sám như cho. Thấy cảnh này, Lục Thần cũng dứt khoát không giả. Ngươi vừa mới hỏi ta vì cái gì không lo lắng cái này phong bên trong trưởng lão trưởng trị đúng không? Rất đơn giản, bởi vì ngươi phía trên có người, ta phía trên không người, ha ha ha. Nói, Lục Thần lúc này phá lên cười. Mà Diệp Thành Lâm lúc này cũng một bộ tự nhận xui xẻo, không còn đi qua nói chuyện nhiều cùng chính mình vừa mới bị Lục Thần nho nhỏ hố một lần sự tình. Chỉ là hắn có một chút không nghĩ ra, hắn mặc dù có như vậy một chút xíu thiên phú tu hành, nhưng hắn nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Tăng thêm hắn cùng Lục Thần cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, hai người trước đây hẳn là không ăn Tết mới lạ. Nhưng vì sao Lục Thần muốn bất thình lình điện chính mình một chút? Chẳng lẽ chính mình trước đó hung hăng điện qua hắn? Không thể à, chính mình cũng còn không có học được Vạn Phù Phong lôi phù đâu, đi đâu đi điện Lục Thần đi. Huống hồ cho hắn một vạn cái lá gan, hắn đều không dám điện chính mình cấp trên bên trên, a đây là bao lớn mật người mới có thể làm ra đảo ngược thiên cương cử chỉ. Vì vậy đối với Lục Thần vừa mới nho nhỏ cho đùa cái đạn, Diệp Thành Lâm chỉ có thể đổ cho là Lục Thần gia hỏa này trời sinh liền có ác thú vị, cũng quá để vào trong lòng. Dù sao cái kia một điện cũng không đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là để cho hắn kiểu tóc có chút loạn. Có thể Diệp Thành Lâm nơi nào biết là, trước mắt hắn cùng Lục Thần đúng là chưa từng có thiết. Nhưng tương lai hắn lại là để cho Lục Thần chịu không ít đau khổ. Còn lại là tại trước đây Lục Thần mới vừa vặn bước vào tu hành không bao lâu lúc, Diệp Thành Lâm xem như phó bản thứ nhất buộc, thế nhưng là cho Lục Thần thật tốt học một khóa. Dưới mắt tất nhiên bị hắn tìm được cơ hội, vậy vẫn là muốn hung hăng đáp lễ trở về. Dù sao Lục Thần đầu óc nhỏ, lại nhỏ sự tình đến hắn bên này, đó đều là thiên đại sự tình. Mà đối thoại của hai người toàn bộ đều rõ ràng mười mươi rơi vào Vạn Phù Phong Kim Đan kỳ trưởng lão Vạn Phù đạo người trong hai. Nếu không phải là nhìn hai người bầu không khí hòa thuận, hắn thậm chí muốn hoài nghi Diệp Thành Lâm tiểu tử này là không phải là cùng Lục Thần có cái gì ăn tết. Nhưng căn cứ đoan gian nên giải không nên kết thái độ, Vạn Phù đạo người hay là tính thăm dò nói, phong chủ, Thành Lâm đứa nhỏ này vừa tu hành, rất nhiều tu hành giới sự tình không hiểu rõ lắm, nếu như hắn có cái gì mạo phạm cử chỉ, còn xin ngươi đừng quá mức để ý, ngày sau ta sẽ quản dạy tốt hắn. Mặc dù Diệp Thành Lâm còn không có nhập môn, nhưng Vạn Phù đạo người lại là đã đem Diệp Thành Lâm coi là chính mình người. Bởi vậy dù là đối mặt là một phong chi chủ, hắn vẫn là hết khả năng bảo hộ tốt Diệp Thành Lâm. Đối với cái này, Lục Thần không chỉ có không cảm thấy đối phương là đang mạo phạm chính mình, ngược lại cảm thấy Vạn Phù đạo người làm rất tốt. Dù sao nếu ngay cả đệ tử của mình đều không đi giữ gìn, đây chẳng phải là bạc tình bạc nghĩa, vì tư lợi người. Bởi vậy Lục Thần cười nói, Vạn Phù ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cùng đứa nhỏ này mở chút ít nói đùa thôi, ngươi nói đúng sao, Thành Lâm đạo hữu. Nghe được Lục Thần nhắc tới mình, Diệp Thành Lâm lập tức chứng chạc đàng hoàng nói, bao đúng, phong chủ lão nhân gia ông ta cũng là nỗi khổ tâm, để cho ta sớm biết được tu hành giới nhân tâm hiểm ác, ta đã hiểu rồi trong đó thâm ý. Diệp Thành Lâm lúc nói chuyện, sắc mặt thâm trầm, họa phong cứng rắn, còn kém không đem tông môn là nhà ta, phong chủ người tốt mấy người viết chữ tại trên mặt mình. Nếu không phải biết được Diệp Thành Lâm phẩm tính, cùng với hắn bồi bạn, chỉ là Diệp Thành Lâm dưới mắt cái này bề ngoài, Lục Thần không chắc đều phải cảm thấy hắn là tính cách gì cứng nhắc, tuần quy thủ của người. Chỉ có thể nói có nhiều thứ là trời sinh, Diệp Thành Lâm cái này trở mặt năng lực, mặc kệ chuyển thế mấy lần, cũng là như vậy tự nhiên mà thành, nhìn không ra một điểm cảm tình, tất cả đều là diễn kỹ. Mà một bên Vạn Phù đạo người gặp Lục Thần khi nghe đến lời này sau, chỉ là mặt mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, rõ ràng là không thèm để ý chuyện này. Cũng hiểu rồi giữa hai người cũng không có cái gì mâu thuẫn, điều này cũng làm cho hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chính như Lục Thần vừa mới lời nói, tại Vạn Phù Phong một mảnh đất nhỏ này, hắn Diệp Thành Lâm cùng Vạn Phù đạo đầu người bên trên còn có người, có thể Lục Thần trên đầu, đó là thật không có người. Tốt, dẫn đường sự tình ta đã làm được, chuyện còn lại liền giao cho Vạn Phù ngươi. Tiện thể nhắc lên, đứa nhỏ này thiên tính tàn mạn, ngươi sau này cần phải thật tốt coi chừng hắn, nếu không, ta lo lắng gia hỏa này 10 ngày có thể có 8 ngày đang nghỉ ngơi, vô tâm tu luyện. Phong chủ yên tâm, vào môn hạ của ta, tự nhiên rèn luyện tiến lên, ta quay đầu liền hảo hảo dạy bảo một chút Thành Lâm đứa nhỏ này, bảo đảm để cho hắn trừ tu hành bên ngoài, không cách nào phân tâm khác. Nghe nói như thế, một bên Diệp Thành Lâm chỉ cảm thấy trời đều sụp rồi. Không phải, thế nhân không đều nói Thanh Vân Tông chính là chính đạo tông môn, môn nội tập tục rất tốt, chưa bao giờ tùy tiện quan hệ đệ tử quyết định. Như thế nào đến chính mình ở đây, nhưng lại có ngồi tù hương vị ở trong đó. Chính mình sẽ không phải là đi nhầm chỗ, đi tới một cái cùng Thanh Vân Tông trùng tên trùng họ ma môn à. Không có lý do à, chính đạo ma đạo, chính mình không phân rõ, mấy năm này cùng mình cùng một chỗ ở ngoại môn tu hành các đệ tử cũng không thể phân biệt. Ngay tại Diệp Thành Lâm một mặt mộng bức lúc, Vạn Phù đạo thanh âm của người lập tức đem hắn kéo về. Đừng sững sờ, cùng vi sư đi vào chung a. Lấy lại tinh thần Diệp Thành Lâm lúc này mới phát hiện Lục Thần cái này Vạn Phù Phong phong chủ,
chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi. Đem ngươi dọc theo con đường này cùng phong chủ trải qua sự tình, rõ ràng mười mươi cùng vi sư nói một chút, vi sư giúp ngươi xem ở trong đó phải chăng có vấn đề gì. Chương 450, ngươi phía trên có người, mà ta phía trên. Không người, 2, chương 450, ngươi phía trên có người, mà ta phía trên. Không người, 2, Diệp Thành Lâm gật đầu một cái, đầu tiên là đi theo vạn phù đạo người cùng một chỗ tiến vào đạo phủ. Sau đó nói lên chính mình gặp phải lục thần bị hắn nho nhỏ hố một thanh sự tình. Đoạn này miêu tả, trực tiếp nghe vạn phù đạo người một mặt dấu chấm hỏi. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, cái này cũng không giống là hai cái người xa lạ sẽ xuất hiện tình huống. Ngược lại giống như lục thần tựa hồ sớm liền biết rồi Diệp Thành Lâm, cái này mới có thể mở loại này không lớn không nhỏ nói đùa. Chỉ là Diệp Thành Lâm là chính mình lúc trước từ Tiểu Sơn thôn mang ra. Lại hắn lúc đó cũng đúng là không có nửa điểm tu vi. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều cùng đã tu luyện mấy trăm năm lục thần, không có nửa điểm nhận biết khả năng. Chẳng lẽ chính mình tên đệ tử này vừa vặn, so với mình nghĩ còn muốn phức tạp. Nếu không, lục thần cái này vạn phù phong phong chủ tại sao lại đột nhiên tìm tới hắn? Phải biết đương thời vạn phù phong phong chủ thế nhưng là lịch đại phong chủ bên trong thần bí nhất. Liền hắn cái này vạn phù phong trưởng lão cũng không biết được ngoài chân chính lai lịch, thậm chí liền tên cùng đạo hiệu cũng không biết được. Không thích hợp, trong này có vấn đề lớn. Chỉ là đơn giản một bàn văn, vạn phù đạo người liền từ trong Diệp Thành Lâm cùng lục thần kinh nghiệm, phát giác một chút dị thường. Mà phần này dị thường cũng rất nhanh liền đã biến thành hiếu kỳ. Tại lòng hiếu kỳ này điều khiển, vạn phù đạo người quyết định sau này thật tốt quan sát Diệp Thành Lâm một đoạn thời gian, tìm ra trên người có thể tồn tại bí mật. Bây giờ Hắc Liên Phật tử đã xuất hiện, xem ra khoảng cách Hắc Liên hàng thế thời gian cũng sẽ không quá xa. Trở lại động phủ mình bên trong lục thần nhớ lại Diệp Thành Lâm mang cho cảm giác của mình, đã xác định đối phương chính là mình nghĩ, Hắc Liên dạy tam thế tôn chi một, vô tưởng Phật tử. Mà vì cam đoan cái này Diệp Thành Lâm, chính là hắn tại trong phó bản Diệp Thành Lâm. Lục thần còn chuyên môn tiến nhập phó bản một chuyến. Mặc dù trong phó bản Diệp Thành Lâm đã thi hóa, có thể mặt mũi cùng hắn mới gặp được Diệp Thành Lâm giống nhau như lúc. Tăng thêm hai người cũng đều là Thanh Vân Tông vạn phù phong đệ thất đệ tử đời 10, lục thần cơ hồ không có nửa điểm nhận sai khả năng. Hắc Liên Phật tử hiện thân Thanh Vân Tông, ở trong đó có lẽ không chỉ có hắn cùng Cổ Nguyệt Chân Tiên ước định, hẳn còn có một chút khác thâm ý. Hết thảy chính xác cùng ta nghĩ đồng dạng, tiên nhân nhóm sắp đặt so với ta nghĩ còn muốn sâu xa. Nói như vậy lấy, lục thần liền nhắm mắt lại. Không bao lâu, xa ngoài vạn dặm Đông Thần Châu thượng thanh đạo cùng, một tòa tượng đất đột nhiên thức tỉnh. Sau đó trên người hắn bùn ra không ngừng dụng, lộ ra trong đó chân tướng. Cái này tương hòa lục thần bộ dáng, không khác chút nào. Tam sinh chi đạo, có thể hóa vật vật. Cái này tượng đất chính là dung hợp lục thần một bộ phận tam sinh chi đạo đặc thù tượng đất, mà lục thần cũng là lợi dụng phương thức như vậy, chống rông xuất hiện ở vô cùng xa xôi thượng thanh đạo cung. So với 300 năm trước vẫn chỉ là Đông Thần Châu đỉnh cấp tông môn một trong thượng thanh đạo cung, bây giờ thượng thanh đạo cung có thể nói là bộ dáng đại biến. Không chỉ có đệ tử trong môn phái nhiều hơn rất nhiều, ngay cả môn phái chi địa cũng khuyết trương không chỉ gấp mấy lần. Đến nỗi thượng thanh đạo cung nguyên bản địa điểm cũ, bây giờ lại là trở thành cả môn phái hạch tâm nhất cấm địa, người bình thường không được đi vào. Nhưng quy củ này chỉ là nhằm vào người bình thường, lục thần không ở tại bên trong. Lục thần lấy hóa thân hình thức, rời đi chỗ ở mình đạo phủ, rất nhanh là đến thượng thanh đạo trong nội cung khu vực. Chu tiên kiếm quyết. Ngay tại lục thần đến gần trong nháy mắt, mấy đạo khí tức cường đại trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Bất quá khi phát hiện người tới là hắn sau, những khí tức này trong nháy mắt ẩn nấp đi. Mà những khí tức này bên trong, cơ bản đều là lục thần khí tức quen thuộc. Bởi vì những thứ này thủ hộ kiếm quyết không là người khác, chính là ngày xưa những cái kia cựu giới tù kiếm môn tiên kiếm mà kiếm nhóm. Theo lục thần đi vào kiếm quyết, Dĩnh Hán Khanh rất nhanh liền đi tới. Sư đệ, ngươi đã đến. Ân. Lục thần nhìn chung quanh, phát hiện đi qua 300 năm thời gian, cái này kiếm khuyết đã mơ hồ có điểm hắn mong muốn cảm giác. Bất quá chỉ là 300 năm, còn chưa đủ để cho cái này kiếm khuyết cùng Tây Thần Châu triệt để dung hợp. Cũng may lục thần cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thời gian. Dù sao dưới tình huống đã biết câu trả lời, lục thần có thể nói là trong mọi người, đối với tương lai nhất không mê mang cái kia một người. Mà đi qua 300 năm thời gian, Dịch Hán Khanh cũng dần dần thăm dò cái này kiếm khuyết nguyên lý, cùng với cái này kiếm khuyết tương lai có thể đạt tới độ cao. Điều này cũng làm cho Dịch Hán Khanh đối với lục thần thủ đoạn, cảm thấy từ trong thâm tâm bội phục. Dù sao tầm thường kiếm tu, nơi nào nghĩ ra được loại này lấy thiên địa làm trận, rèn luyện kiếm cốt thủ đoạn. Nếu có thể mà nói, Dịch Hán Khanh rất muốn kiên trì đến cái này kiếm quyết hoàn toàn hình thành một ngày kia. Có thể theo 100 năm trước lục thần để cho tù kiếm môn người cũng tiến vào cái này kiếm quyết sau, Dịch Hán Khanh cũng chậm chậm biết được phát sinh ở đại la thế giới cùng cựu giới sự tình. Mặc dù những sự tình này tựa hồ chỉ là tiên nhân ở giữa chuyện, nhưng Dịch Hán Khanh từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Đó chính là tại trong trận này thiên địa đại kiếp, chính mình căn bản là không có cách chỉ lo thân mình. Mà loại cảm giác này theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đến mức Dịch Hán Khanh đều không hiểu có chút gấp gáp đứng lên, không biết ngày đêm bắt đầu tu hành. Hôm nay nếu không phải cảm giác được lục thần khí tức, hắn thậm chí cũng sẽ không từ trong tu hành tỉnh lại. Mà nhìn xem Dịch Hán Khanh, lục thần lại liếc mắt nhìn trước mặt cái này hùng vĩ kiếm quyết, ý vị thâm trường nói, sư minh, qua một thời gian ngắn, có thể sẽ có những đồng môn khác tới, đến lúc đó liền làm phiền ngươi tiếp đãi bọn hắn. Ân. Nghe được lục thần lời này, Dịch Hán Khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó thông minh hắn tựa hồ đoán được cái gì, cau mày nói, sư đệ, tông môn tình huống đã phức tạp đến cần như vậy ám độ trần thương trình độ sao? Lục thần không có trực tiếp trả lời, mà là mịt mở nói, trên trời có ánh mắt vẫn đang ngó chừng tông môn, nếu không làm như vậy, sư đệ ta cũng không chắc chắn có thể để cho tông môn kéo dài tiếp. Dịch Hán Khanh không có trả lời, chỉ là mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Bởi vì đối với những đồng môn khác đến, Dịch Hán Khanh là lại thấp thỏm, vừa vui duyệt. Thấp thỏm là hắn cảm giác chính mình dưới mắt chỉ có thể coi là nửa đang nửa ma người, cùng ngày xưa Thanh Vân Tông không quá phù hợp, cảm thấy trước đây nhập ma chính mình ném đi tông môn mặt mũi. Vui sướng là hắn cuối cùng lại có thể cùng tông môn những người khác đoàn tụ. Có lẽ là nhìn ra Dịch Hán Khanh phức tạp tâm tình, Lục Thần cười nói, sư minh chớ suy nghĩ nhiều, tông ta đệ tử cho tới nay cũng là luận việc làm không luận tâm, trước đây lòng ngươi ma nhập thể lúc, ta cùng khác các sư minh sư đệ liền chưa từng dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi. Bây giờ ngươi tam hoa sơ thành, tâm ma lấy phòng, liền càng thêm không có tình huống tương tự. Bất quá có liên quan tông môn di chuyển sự tình, còn muốn chậm chậm vì đó, sư đệ ta hôm nay đến đây, kỳ thực vì một chuyện khác. Sư đệ mời nói, gặp thời điểm không sai biệt lắm, Lục Thần lúc này từ trong lồng ngực của mình lấy ra một khối màu đen gạch đá. Sư minh, sư đệ ta muốn ngươi giúp ta chế tạo một tòa tường thành, một tòa liền thiên địa đều có thể ngăn cách tường thành. Câu đề cử a, chương 451, tuyệt thiên địa thông tường cao, 1, chương 451, tuyệt thiên địa thông tường cao, 1, liền thiên địa đều càng ngăn cách tường thành. Nghe được Lục Thần ý nghĩ, Dịch Hán Khanh nhất thời có chút ngây người, bởi vì hắn nghĩ không ra Lục Thần muốn rèn đúc tường thành này mục đích là cái gì. Phải biết đối với người tu hành tới nói, cái gọi là thành tường kỳ thực cũng không quá đa dụng chỗ. Không nói đến trúc cơ kỳ phía trên tu sĩ, cũng đã đạt đến có thể ngự không phi hành trình độ. Coi như tường thành đạt đến 100 mét, cái này độ cao cũng căn bản ngăn không được có năng lực phi hành đám tu tiên giả. Chớ nói chi là tường thành cái đồ chơi này đối với người tu hành tới nói, chỉ là một cái số lớn điểm ngắm. Đừng nói nguyên anh kỳ pháp tiên tượng địa, cho dù chỉ là kim đan kỳ tu sĩ thuật pháp thần thông, đều có thể rất dễ dàng đem cái gọi là 100 mét tường cao nhất kích đánh xuyên qua. Bởi vậy tường thành bình thường đều chỉ là phàm nhân mới có thể kiến tạo đồ vật. Người tu hành gặp được tường thành, bình thường đều là hình thức lớn hơn thực tế. Có thể Dịch Hán Khanh cảm thấy Lục Thần không phải loại kia truy cầu hình thức người. Hắn muốn chế tạo tường thành, tuyệt không phải Dịch Hán Khanh trong nhận thức biết phổ thông tường thành, trong đó tất có thâm ý sư đệ, ngươi có thể hay không nói tỉ mỉ một phen tường thành này công dụng, cùng với có khả năng đạt tới hiệu quả. Chỉ là một khối thành gạch, sư minh ta nhìn không ra cái gì. Dịch Hán Khanh cầm qua Lục Thần trong tay màu đen gạch đá, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát. Nhưng hắn mặc dù có thể nhìn ra cái này gạch đá có một chút bất phàm, nhưng cụ thể không có nhiều phàm, cùng với cái này gạch đá chế tạo tường thành có thể tạo được hiệu quả gì, tha thứ Dịch Hán Khanh mắt vụ bể, nhìn không ra. Mà đối mặt Dịch Hán Khanh hỏi thăm, Lục Thần nhưng là chỉ vào trong tay hắn hắc huyền gạch đá giải thích nói, sư minh không ngại dùng tự thân kiếm ý thi triển tại trên hắc huyền gạch đá này. Nghe vậy, Dịch Hán Khanh mang theo một chút hiếu kỳ, lúc này đem chính mình một tia kiếm ý rót vào trong đó. Bởi vì lo lắng dùng sức quá mạnh, đem trong tay mình khối này gạch đá chặt đứt. Dịch Hán Khanh chỉ dùng một chút kiếm ý có thể cho dù chút này kiếm ý đã đầy đủ dễ dàng chém giết một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng chính là dạng này kiếm ý rơi vào trên hắc huyền gạch đá này, lại chỉ là để cho xuất hiện một chút vết cắt. Thoáng một cái liền để Dịch Hán Khanh hứng thú, lúc này gia tăng kiếm ý quán thâu. Mãi cho đến quán thâu đến không sai biệt lắm tiếp cận hợp đạo cảnh kiếm ý sau, trong tay hắn hắc huyền gạch đá cuối cùng là nổi lên đại lượng vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mặc dù như thế, Dịch Hán Khanh vẫn là không nhịn được chấn kinh nói, vẹn vẹn một khối gạch đá có thể ngăn cản đến từ tiếp cận hợp đạo cảnh kiếm ý, nếu là dùng cái này hắc huyền gạch đá tới chế tạo tường thành, kim đan kỳ phía dưới khó thương hắn một chút, kim đan kỳ phía trên cũng không có thể dễ dàng trải qua này tường. Nhưng cái này hẳn không phải cái này hắc huyền viên đá cực hạn a. Dịch Hán Khanh nhìn xem trong tay bắt đầu phục hồi từ từ hắc huyền gạch đá, ánh mắt tràn ngập tò mò. Lục Thần gật đầu một cái, sau đó lại lấy ra một khối mới hắc huyền gạch đá. Nhưng so với ngay từ đầu hắn đưa cho Dịch Hán Khanh khối kia, khối này hắc huyền gạch đá không chỉ có kích thước càng nhỏ hơn, lại mặt ngoài đã hiện ra rất nhiều đặc thù bạch vân, giống như lưu vân đồng dạng, điêu khắc ở Lục Thần trong tay hắc huyền gạch đá. Lục Thần cầm khối này mới hắc huyền gạch đá, mở miệng nói, khối đá này chính là sư đệ ta căn cứ vào tông ta thanh huyền mục làm nền, kết hợp khắc một chút thiên tài địa bảo, cuối cùng luyện chế mà ra đặc thù vật liệu đá. Hắn đặc điểm lớn nhất, mà có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh lực, phục hồi từ từ tự thân, mấu chốt hơn là, một khi có đầy đủ số lượng hắc huyền gạch đá tổ hợp lại với nhau, bọn chúng liền có thể đạt đến giống rắc rối phức tạp hiệu quả, ảnh hưởng lẫn nhau. Như thế, một tòa hoàn toàn do hắc huyền gạch đá chế tạo tường thành, liền như là một tòa cực lớn pháp bảo, để ngang giữa thiên địa. Nói, Lục Thần liền đem kiếm ý của mình quán thâu tới trong tay hắc huyền gạch đá bên trong. So với vừa mới Dịch Hán Khanh cẩn thận từng ly từng tí, Lục Thần lần này chính là trực tiếp dùng hết hợp đạo cảnh kiếm ý, chỉ là kiếm ý xuống, nhưng lại không để cho trong tay hắn hắc huyền gạch đá xuất hiện nửa điểm vết rách. Một màn này không chỉ có để cho Lục Thần trước mặt Dịch Hán Khanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả lúc này Chu Tiên kiếm khuyết bên trong khắc kiếm tu cũng lên tiếng kinh hô. Phải biết hợp đạo cảnh đã là tương đương với kim đan kỳ cảnh giới. Trong tay Lục Thần cái này hắc huyền gạch đá, thế nhưng là tương đương với chịu đựng được kim đan kỳ tu sĩ nhất kích mà không lộ sơ hở. Không nói những cái khác, riêng là cái này trình độ cứng cáp, Lục Thần trong tay hắc huyền gạch đá liền đầy đủ để cho rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ vì đó phát cuồng. Dù sao dù chỉ là đem cái này gạch đá cầm trong tay, lấy bình thường ngự khí thủ đoạn dùng, đập đều có thể đập chết một tôn kim đan kỳ tu sĩ. Nói Lục Thần trong tay hắc huyền gạch đá là nhất pháp bảo, cái kia đều nửa điểm đều không đủ. Đến một bước này, Dịch Hán Khanh đã biết rõ Lục Thần muốn chế tạo thiên địa tường cao, tuyệt không phải tùy ý chi ngôn, mà là sớm đã có mưu đồ. Chỉ là có một cái rất mấu chốt vấn đề để ngang trước mặt bọn hắn. Sư đệ, ta mặc dù không rõ ràng ngươi muốn hắc huyền gạch đá là bao nhiêu, nhưng cân nhắc đến đây là một tòa có thể ngăn cách Đông Thần Châu cùng Trung Châu cực lớn tường cao, cái kia hắn muốn số lượng tuyệt đối hàng trăm triệu. Nhiều như vậy hắc huyền gạch đá, chúng ta muốn lên đi đâu tìm? Huống hồ coi như có thể tìm tới, ngươi một người lại như thế nào luyện hóa nhiều như vậy hắc huyền gạch đá, chúng ta lại như thế nào dưới tình huống không làm cho tiên nhân chú ý, đem cái này tưởng cao xây dựng lên tới. Dịch Hán Khanh vấn đề rất là sắc bén, thẳng tới mấu chốt. Đối với cái này, Lục Thần nhưng là đã sớm chuẩn bị. Sư Minh không cần lo lắng nhiều, sư đệ ta tự nhiên có thể đem chuyện này nói ra, tự nhiên là có vạn toàn chi pháp. Lại nói cái này Hắc Huyền Viên Đá số lượng vấn đề, chính như ta phía trước nói tới, cái này Hắc Huyền gạch đá đặc điểm lớn nhất, kỳ thực là hắn kế thừa Thanh Huyền Mục lớn lên tính chất, sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng trưởng thành. Bởi vậy tại thiên địa này tường cao kiến tạo mới bắt đầu, ngoại trừ mỗi bộ phận dùng để trở thành nồng cốt bức tường, còn lại bộ phận thì cũng chỉ là dùng thông thường bách luyện Hắc Huyền đống đá xây liền có thể. Đến nỗi tiên nhân sự tình, sư đệ liền càng thêm không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì trừ Trung Châu bên ngoài, bốn thần châu cũng không tại tiên nhân trong tầm mắt. Lại hoặc là nói, bốn thần châu tồn tại hay không, tiên nhân đều sẽ không để ý, bởi vậy tiên nhân cũng sẽ không can thiệp bất luận cái gì phát sinh ở bốn thần châu sự tình. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, ta mặc dù chắc chắn tiên nhân sẽ không nhúng tay bốn thần châu sự tình, nhưng cái này tóm lại cũng là vừa ẩn mắc. Bởi vậy tại tường thành này xây thành phía trước, hắn cũng sẽ không tại bốn châu chi địa xuất hiện, mà là sẽ tồn tại ở nó chỗ. Tồn tại ở nó chỗ. Dịch Hán Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lục Thần, cũng không biết nó đây trô đến cùng là nơi nào. Dù sao một tòa có thể ngăn cách thiên địa tường thành, tuyệt đối là kéo dài mấy vạn dặm. Khổng lồ như vậy quy mô, cũng không phải cái gì chỗ đều có thể chứa. Chớ nói chi là còn muốn cho tường thành này cuối cùng lại xuất hiện tại Đông Thần Châu. Đây tuyệt đối không phải có thể dễ dàng làm được sự tình. Bất quá khi nghe được Lục Thần lời kế tiếp, Dịch Hán Khanh trong nháy mắt bừng tỉnh. Sư Minh có từng đi qua Hỗn Độn chi địa. Hỗn Độn chi địa cái gọi là Hỗn Độn chi địa, Dịch Hán Khanh cũng không lạ lẫm. Bởi vì vào lúc này Chu Tiên kiếm khuyết bên trong, liền có không ít đến từ chỗ này người. Không tệ, cái gọi là Hỗn Độn chi địa chính là trước đây tù kiếm môn tu sĩ ẩn nút cựu giới giao giới chi địa. Nơi đó không có thời gian cùng không gian khái niệm, chính là một mảnh hư vô. Là ngay cả tiên nhân đều rất ít đặt chân chỗ. Chương 451, Tuyệt Thiên Địa Thông Tường Cao 2, chương 451, Tuyệt Thiên Địa Thông Tường Cao 2, mà những thứ này tù kiếm môn tu sĩ tại đi tới Chu Tiên kiếm quyết sau, tự nhiên cũng là cùng Dịch Hán Khanh nói qua chuyện này. Bởi vậy dù là Dịch Hán Khanh bản thân cũng không đi qua Hỗn Độn chi địa, nhưng hắn đối với nơi này vẫn có hiểu biết. Mà nghe được Lục Thần nói tới nơi đây sau, Dịch Hán Khanh tự nhiên là hiểu rồi Lục Thần ý nghĩ. Nếu là hắn không có lý giải sai, cái kia Lục Thần chính là chuẩn bị bây giờ Hỗn Độn chi địa chế tạo cái gọi là Thiên Địa chi tường. Sau đó tại một cái thích hợp thời gian, đem hắn di chuyển đến trong Đông Thần Châu. Mặc dù Dịch Hán Khanh còn rất nhiều vấn đề, nhưng nói được một bước này, Dịch Hán Khanh hảo biết rõ Lục Thần chắc chắn là đều đem sau này có thể vấn đề xuất hiện toàn bộ đều cân nhắc đến. Bất quá Dịch Hán Khanh trước mắt còn có một cái nghi hoặc. Đó chính là Lục Thần tiêu phí tinh lực lớn như vậy đi làm dạng này một bức tường, muốn ngăn lại đến cùng là cái gì? Cùng với tường này đối với Lục Thần tới nói, đến cùng có gì trọng yếu chỗ? Sư đệ, nếu là tường, cái kia hắn tất nhiên là có cản trở chi vật, không biết ngươi mưu đồ làm như vậy là? Lục Thần không có đối mặt trả lời, mà là chỉ đầu ngón tay đỉnh. Giờ khắc này, không nói gì lại thắng qua thiên ngôn và ngữ. Hiểu rồi. Tại biết được Lục Thần đại khái dụng ý sau, Dịch Hán Khanh lúc này an bài đệ tử trong môn phái bắt đầu đi làm cái này chế tạo tường cao sự tình. Chuyện này chi dường dạ, không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành, lại công trình lượng lớn. Vì thế, Dịch Hán Khanh không thể không điều động Thượng Thanh Đạo Cung cảnh nội phàm nhân. Đồng thời để cho Lục Thần chuyên môn tại Hỗn Độn chi địa cho những phàm nhân này chế tạo một cái nơi thích hợp sinh hoạt. Dịch Hán Khanh cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Lục Thần tự nhiên đã sớm nghĩ tới, sớm liền chuẩn bị hảo. Đến nơi Hắc Huyền Viên đá chế tạo, Lục Thần cũng đem phương pháp báo cho Dịch Hán Khanh để cho bọn họ nội đệ tử hỗ trợ luyện chế. Đến nỗi nguyên liệu, Lục Thần cho mình giúp bọn hắn tìm tới rất nhiều. Chỉ là để cho Dịch Hán Khanh bọn người cảm thấy kỳ quái là, Lục Thần tìm đến những thứ này, Thanh Huyền một số lượng đã sớm vượt qua nguyên bản trong Thanh Vân Tông tất cả Thanh Huyền cây tổng hòa. Coi như đem toàn bộ Thanh Vân Tông đều rời hết, bọn hắn đều tìm không tới đây sao nhiều Thanh Huyền một. Cái này khiến Dịch Hán Khanh không thể không hoài nghi Lục Thần đây có phải hay không là tìm được một cái chỉ có Thanh Huyền cây sống sót tiểu thiên thế giới. Mà Dịch Hán Khanh đoán không lầm, Lục Thần thật đúng là tìm được dạng này một nơi. Bất quá nơi này không phải tự nhiên xuất hiện, mà là cố tình làm kết quả. Nơi này không đặc biệt, chính là tới từ Cửu Diệu Thiên đều bên trong một Diệu tinh vực. Trước đây Lục Thần tại từ một Diệu tinh thần chi chủ trong miệng biết được tại cái này một Diệu bên trong tinh vực có một chỗ chuyên môn trồng trọt Thanh Huyền cây chỗ sau, liền mơ hồ đoán được đây là chính mình hậu chiêu. Không thể không nói, tuổi thời chi đạo so với các đại đạo, đúng là huyền diệu rất nhiều. Dù sao chỉ có hắn dạng này có thể thông hiểu cổ kim người, mới có thể lấy kết quả làm nguyên nhân như vậy. Lấy tương lai chi vật, chế tạo bây giờ chi tưởng. Đến nỗi Lục Thần làm như vậy, tự nhiên là có ý nghĩa sâu xa. Hắn nguyên nhân không chỉ có là hắn vừa mới ám chỉ Dịch Hán Khanh ngăn cản tiên nhân đơn giản như vậy. Cái này hôm sau chi tưởng tác dụng lớn nhất, kỳ thực trợ giúp Lục Thần Chu Tiên kiếm khuyết tốt hơn chiếm giữ thiên địa. Đợi đến thời cơ thích hợp, Lục Thần sẽ đem tứ đại tiên kiếm chỗ kiếm khuyết di chuyển đến trong cái này trong bốn tòa tường cao, đồng thời dùng cái này đem những thứ tường thành này chế tạo thành kiếm khí trường thành. Mà có cái này bốn đạo kiếm khí trường thành, cùng với trong trường thành tiên kiếm tại. Cho dù sau này Thanh Vân giới xuất hiện biến cố trọng đại, Lục Thần cũng có sức mạnh có thể đem cựu giới chi lực ngăn cách tại tường thành bên ngoài, cam đoan trong tường thành tu sĩ không bị ảnh hưởng. Bất quá có một chút Lục Thần đến là không có cùng Dịch Hán Khanh nói ra. Đó chính là cái này bốn tòa kiếm khí trường thành cuối cùng vị trí, liên Lục Thần chính mình cũng không có hoàn toàn nghĩ kỹ. Nếu chỉ là vì ngăn lại tiên nhân, vậy cái này kiếm khí trường thành vị trí cuối cùng hẳn là tại Đông Thần Châu cùng Trung Châu giao giới địa. Có thể cứ như vậy, Trung Châu chẳng khác nào là bị vây lại. Nếu như là dưới tình huống chưa có xem ngoại lai tiên minh bố cục, cái này có lẽ chính là Lục Thần cuối cùng cách làm. Nhưng ở biết được Trung Châu sắp đặt sau, Lục Thần cảm thấy cái này bốn tòa kiếm khí trường thành cuối cùng chi địa, hẳn là tại bốn châu chi địa chỗ sâu nhất. Bất quá cụ thể là không như thế, chỉ có chờ đến cái này bốn tòa kiếm khí trường thành sau khi rơi xuống, Lục Thần mới có thể xác định. Mà liền tại Lục Thần lấy tay an bài đây hết thảy thời điểm, một cỗ mạch nước ngầm nhưng là tại toàn bộ Trung Châu lặng yên phun trào. Lại hoặc là nói, Trung Châu cái này nhìn như an ổn 300 năm, trên thực tế chính là một loại giả tượng. Trung Châu, Thanh Vân Tông, trên mây bảo điện. A. Đêm khuya trên mây trong bảo điện, từng tiếng kêu thảm đột nhiên tại trong bảo điện vang lên. Chỉ thấy cái kia 10 vị bị tuyển vào đến trên mây bảo điện Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, lúc này bị người cột vào trên mặt có gỗ, đặt ở một tôn ba đầu sáu tay Phật tượng trước mặt. Cái này ba đầu sáu tay Phật tượng rất là cổ quái, một đầu vi phụ, một đầu vi mẫu, một đầu vi tử. Nhưng lúc này chỉ có cái kia cha cùng mẫu đầu mở mắt ra, vi tử đầu nhưng là hoàn toàn nhắm mắt. Nếu là Lục Thần ở đây thì sẽ lập tức nhận ra cái này chính là Hắc Liên dạy thế tôn Phật tượng, đồng thời hàm cái Phật mẫu, Phật đà cùng với Phật tử. Chỉ là bởi vì vô tượng Phật tử không muốn tiếp tục tại Hắc Liên dạy tiếp tục chờ đợi, bởi vậy tượng Phật này bên trong có quan hệ với Phật tử bộ phận, hiện ra ngủ say trí tướng. Mà ở trên mây trong bảo điện xuất hiện một tôn cực lớn Hắc Liên Tam Thế Tôn Phật tượng, nhìn thế nào đều cảm thấy tình huống này rất là quỷ dị. Chớ nói chi là dưới mắt phát sinh tại đây Phật tượng ở dưới sự tình. Chỉ thấy tại cái này Hắc Liên Tam Thế Tôn Phật tượng chăm chú, phía dưới 10 vị Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử rất nhanh liền dần dần không còn động tĩnh. Đợi đến bọn hắn một lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt của bọn hắn lại là xảy ra biến hóa cực lớn, giống như hoàn toàn đổi một người. Thấy cảnh này, một vị khuôn mặt không vui không buồn, tựa như khôi lỗi nữ tử đi tới 10 người trước mặt, bình tĩnh nhìn bọn hắn, tựa hồ là đang xác định 10 người này cũng không xảy ra vấn đề. Bị đối phương như vậy nhìn xem, 10 người rất nhanh liền tránh thoát trên người gò bó, thành tín quỳ ở trước mặt đối phương. "Chúng ta, bái kiến Phật mẫu." "Đứng lên đi." "Là." Theo 10 người đứng dậy, vị nữ tử thần bí kia ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy lúc này trong đại điện, tràn đầy giống như bọn hắn không vui không buồn, tựa như không còn thất tình lục dục bảo điện tu sĩ. Mà cái này một số người lại tất cả đều là những năm gần đây, Lưu Phong tiên nhân từ bên ngoài tìm được trong bảo điện đệ tử. Đang nhìn trong điện đám người sau một hồi, nữ tử thần bí chậm rãi mở miệng. "Đại thế cứ thế, các ngươi trở về lặng chờ, chờ Hắc Liên hàng thế, giới này tự sẽ đắm chìm trong Hắc Liên Phật quang." "Là." Không bao lâu, trong bảo điện đám người liền nhao nhao tiêu thất. Mà tình huống tương tự lại vẫn xuất hiện ở trên mây bảo điện khác trong thiên điện. Chỉ có điều cái kia mặt khác hai cái trong thiên điện chỗ cử hành nghi thức, cùng thử điện hoàn toàn khác biệt. Một tòa tiên nhân bảo điện, lại xuất hiện ba loại giống ma đạo tu sĩ. Trên mây bảo điện của quái, có thể thấy được lổn đốm. Câu đề cử A, chương 452, cựu giới xâm lấn, 1, chương 452, cựu giới xâm lấn, 1, Trung Châu, Thanh Vân Tông, Vân Thượng Bảo Điện. Thượng tiên tốt. Thượng tiên hảo. Ân. Lưu Phong hành tẩu tại trong chính mình Vân Thượng Bảo Điện, đi ngang qua bảo điện đệ tử nhao nhao đối nó cúi đầu vân an, 10 phần cung kính. Mà đối với cái này một số người, Lưu Phong lộ ra rất là lạnh nhạt. Ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đối với những người này khinh miệt, phản phất hắn cùng cái này một số người căn bản cũng không phải là người của một thế giới, chính là áp đảo cái này một số người phía trên tồn tại. Mà Lưu Phong cái này mấy trăm năm qua chi ngôn đi, cũng là vẫn luôn quán triệt điểm này. Đối với những thứ này hắn từ các nơi mua lại thiên kiêu, Lưu Phong từ đầu đến cuối cũng là lạnh lùng như vậy thái độ. Kỳ thực nếu không phải hắn sư tôn yêu cầu, Lưu Phong căn bản là lười đi chế tạo cái gì Vân Thượng Bảo Điện, cũng lười chiêu nhiều như vậy đệ tử. Dù sao hắn thấy, những thứ này cái gọi là thiên kiêu cũng bất quá chỉ là hạ giới thiên kiêu. Hắn năm đó ở trước khi phi thăng, không đồng dạng cũng là cái gọi là hạ giới thiên kiêu, quét ngang một đời. Có thể cho dù là thiên phú như hắn, cuối cùng cũng cắm ở phi thăng cửa này. Nếu không phải sư tôn hạ phàm lúc, đối với hắn tiến hành một phen điểm hóa, Lưu Phong cảm giác chính mình tối đa cũng chỉ có thể kẹt tại hồng trần tiên cảnh giới này, không có chút nào nửa điểm phi thăng khả năng. Bởi vậy đối mặt này, một đám hắn thấy chú định không cách nào phi thăng hạ giới phàm nhân, Lưu Phong căn bản cũng không để ý sống chết của bọn hắn, cũng không thèm để ý bọn hắn đến cùng đều đang làm cái gì. Hắn chỉ là dựa theo sư tôn yêu cầu, cho bọn gia hỏa này một cái tu hành cơ hội, cùng với tiến vào Vân Thượng Bảo Điện cơ hội. Theo Lưu Phong tiến vào Vân Thượng Bảo Điện trung tâm, một tòa hùng vĩ ảnh hình người bỗng nhiên trưng bày trong đó. Không giống với đối mặt khác Vân Thượng Bảo Điện đệ tử lạnh nhạt, Lưu Phong khi nhìn đến tòa này ảnh hình người sau, thái độ xảy ra 180 độ chuyển biến, trở nên vô cùng cung kính, cùng vừa mới ngạo mạn hắn tưởng như hai người. Lưu Phong tại trước mặt tôn này ảnh hình người lên một nén hương, sau đó mở miệng nói: "Sư tôn, ngài an bài sự tình, đệ tử đã làm xong." Lời nói rơi, cái kia lan tràn ra hương liền dần dần hợp thành một cái hình người. Nhìn thấy đối phương, Lưu Phong lập tức quỳ trên mặt đất, đầu gõ điện. "Đệ tử Lưu Phong, bái kiến sư tôn." "Đứng lên đi." "Là." Lưu Phong đứng lên, sau đó câu nệ đứng ở vị này thần bí sư tôn trước mặt. Có thể để cho một vị tiên nhân kinh sợ, có thể thấy được vị này hiển hóa người thân phận biết bao chân quý. Bởi vì người này là 33 trọng thiên bên trên, ít có chân tiên một trong. "Khâu Duyên." Khâu Duyên chân tiên nhìn phía dưới Lưu Phong, thật sâu thủy ánh mắt tựa hồ có thể xem thấu toàn bộ Vân Thượng Bảo Điện. Sau đó hắn không biết nhìn thấy cái gì, hài lòng gật đầu một cái, sau đó tán thưởng nói: "Làm không tệ. Xem ra ngươi chính xác không có cô phụ vi sư mong đợi." Nhận được Khâu Duyên chân tiên khích lệ, Lưu Phong thật giống như lấy được cái gì lớn lao ban thưởng, hô hấp đều trở nên gấp rút. Cái kia ánh mắt của Nhật đủ để nhìn ra hắn đối với Khâu Duyên chân tiên sùng bái và trung thành. "Sư tôn nói quá lời, những thứ này cũng chỉ là đệ tử thuộc bổn phận chuyện. Cái này Thanh Vân giới chính xác như ngươi lời nói, giới nội tu sĩ phần lớn không có thành tựu, liền chỉ là một chút hồng trần tiên cấp bậc thiên ma đều khó mà ngăn cản, nếu không phải sư tôn ngươi để cho ta hạ phàm, có lẽ giới này đã bị đám thiên ma chiếm giữ, ném đi 33 trọng thiên tiên nhân mặt mũi. Bây giờ giới này không chỉ có ta tọa trấn, lại ta cũng dựa theo sư tôn yêu cầu, tìm tới một nhóm tư chất không tầm thường hạ giới tu sĩ, nghĩ đến sau này nếu là lại xuất hiện tình huống như vậy, giới này hẳn là cũng sẽ không như bây giờ không hề có lực hoàn thủ như vậy. Lưu Phong trong giọng nói đầy đắc ý, dường như là cảm thấy chính mình làm sự tình, chính là cứu vớt một giới đại sự, rất là kiêu ngạo. Đối với cái này, Khâu Duyên Chân Tiên ngược lại là không có nhiều lời. Chỉ là nét mặt của hắn rất là bình tĩnh có chút quỷ dị. Nhưng đắm chìm tại tâm tình kích động bên trong Lưu Phong, lại chưa từng chú ý tới tình huống này. Bất quá Khâu Duyên Chân Tiên cũng không quét Lưu Phong hừng, hiếm thấy nói tiếp nói, "Ân, ngươi làm rất tốt, lần này hạ giới, ngươi thuộc về đầu công. Đợi ngươi trở lại thượng giới, vi sư sẽ để cho tiên tôn ban cho ngươi một hồi tạo hóa, trợ giúp ngươi đột phá kim tiên chi cảnh." Nghe nói như thế, Lưu Phong trở nên càng thêm kích động. Dù sao hắn thấy hắn lần này đi tới thanh vân giới, kỳ thực cũng không có gặp phải khó khăn gì hoặc tình huống nguy hiểm, chỉ coi là tới hạ giới du lịch một phen. Chỉ có như vậy một lần đơn giản hạ giới nhiệm vụ, lại là để cho hắn lấy được đột phá kim tiên cơ duyên. Cái này bất kể thế nào nhìn, với hắn mà nói cũng là một hồi đại tạo hóa. Mà Khâu Duyên Chân Tiên đang nói xong lời này sau, nhưng là đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bây giờ thanh vân giới sự tình như là đã kết thúc, vậy ngươi cũng có thể lấy tay trở lại thượng giới sự tình. Chỉ là trăm năm ở giữa, chính là đại la chư thiên ít có 38 tinh liên châu ngày, chư giới thông đạo sẽ tạm thời đóng lại. Đợi cho lần này thiên tượng tiêu thất, ngươi cũng liền có thể trở về 33 trọng thiên, bởi vậy ngươi còn muốn tại giới này nghỉ ngơi khoảng trăm năm. Trăm năm đi qua, vi sư tự mình đến tiếp dẫn ngươi. Là, tốt, 3 ngày sau, cái kia thiên địa dị tượng liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó hạ giới có lẽ đều biết chịu đến một điểm ảnh hưởng thanh vân giới vừa mới đã trải qua thiên ma chi loạn, ngươi lại đem tin tức này thả ra, tránh đối với cái này giới tạo thành khủng hoảng. Xin nghe sư tôn chi mệnh. Đợi cho Khâu Duyên Chân Tiên hiển hóa tiêu thất, Lưu Phong vẫn là khó nén trong lòng chi kích động. Dù sao cách hắn phi thăng thượng giới đã qua ước chừng 3000 năm, nhưng chính là cái này 3000 năm, hắn lại không thể tìm được nửa điểm đột phá kim tiên chi pháp, bởi vì hắn cái này phi thăng cũng không phải là bình thường phi thăng, đồ có tiên nhân thân thể, cũng không tiên nhân chi linh. Dùng khác tiên nhân lời nói, giống người dạng này Lưu Phong, chỉ có thể coi là bản tiên, giả tiên. Bởi vậy đừng nhìn Lưu Phong tại hạ giới khắp nơi được người tôn kính, nhưng tại thượng giới thời điểm, ngoại trừ Khâu Duyên trong tiên cung khác một chút giả tiên, cũng không có chân chính tiên nhân đối với hắn loại này giả tiên, con mắt nhìn nhau. Nay liền khiến cho Lưu Phong tại thượng giới qua kỳ thực cũng không như ý, nhưng cũng may đây hết thể rất nhanh thì sẽ kết thúc. Mà hắn chỉ cần tại cái này hạ giới tiếp tục nghỉ ngơi không đến trăm năm thời gian. Đợi hắn trở lại thượng giới, đột phá kim tiên. Ngày xưa những cái kia xem thường hắn tiên nhân nhóm, tất nhiên sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nghĩ tới đây, Lưu Phong liền không nhịn được nở nụ cười. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là, sư tôn Khâu Duyên Chân Tiên cách trước khi đi, ánh mắt nhìn về phía hắn mười phần lạnh nhạt. Liền như là tại nhìn một bộ thi thể lạnh băng đồng dạng. Nhưng bởi vì đắm chìm tại có hy vọng đột phá kim tiên trong vui sướng, dẫn đến Lưu Phong cũng không chú ý tới điểm này. Mà liền tại Lưu Phong đắm chìm tại chính mình trong vui sướng, một hồi mạch nước ngầm lại là tại thanh vân giới phun trào. Chương 452, cựu giới xâm lấn 2, chương 452, cựu giới xâm lấn 2, đến nỗi trận này dòng nước ngầm trung tâm chính là Lưu Phong Trô Vân Thượng Bảo Điện. Thanh Vân Tông, Vạn Phủ Phong. Đại thế, rốt cuộc đã tới sao? Lục Thần từ động phủ mình đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thượng Bảo Điện phương hướng, dường như là phát giác cái gì. Sau đó hắn trở lại trong động phủ, từ trong lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này không đặc biệt, chính là có thể xuyên thẳng qua lượng giới cựu giới lệnh. Đợi cho Lục Thần kích hoạt cựu giới lệnh, một đạo hư ảo đại môn lúc này từ trước mặt hắn xuất hiện. Lục Thần tiến vào bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cựu giới, Đại Thiên Sơn, Bích Du Sơn. Sư tôn. Bạch Ngọc Tùng Lộc nhìn xem bế quan kết thúc, từ trong động phủ đi ra Lục Thần, trước tiên liền tiến lên đón. Lúc này Bích Du Sơn so với 500 năm trước đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bây giờ Bích Du Sơn không chỉ có là bên trong Đại Thiên Sơn ít có đại sơn một trong, Lục Thần biến thành giao chủ càng là bây giờ Đại Thiên Sơn bên trong đại sơn chủ. Nó địa vị gần với Đại Thiên Sơn trưởng môn. Trừ cái đó ra, Bích Du Sơn bên trong tu sĩ cũng theo tù kiếm môn gia nhập vào, phong phú rất nhiều. Mà những thứ này tù kiếm môn tu sĩ đối ngoại nhưng là cho thấy lấy giao phụ kiếm phong cách, cũng làm cho Lục Thần cái này giao chủ tới một mức độ nào đó lại tăng thêm một cái tên tuổi, Bích Du kiếm tổ. Có lẽ là bởi vì kiếm tu tại cựu giới mười phần thưa thớt, mới biết được Lục Thần có thể dưới tình huống kiếm tổ cắt ngang cựu giới kiếm đạo, tu ra kiếm đạo. Đại Thiên Sơn đối với cái này mười phần xem trọng. Nếu là đặt ở trước đó, cái kia Đại Thiên Sơn có lẽ sẽ hoài nghi Lục Thần có phải hay không tù kiếm môn người. Dù sao có kiếm tổ tại, bình thường cựu giới tu sĩ không nên nắm giữ kiếm đạo mới là. Có thể theo cựu giới cùng đại la thế giới nhiều lần giao phong, đã có không ít cựu giới tu sĩ thôn vệ đại la thế giới kiếm tu, từ đó bước vào kiếm đạo. Mặc dù bởi vì kiếm tổ nguyên nhân, dẫn đến những tu sĩ này không cách nào từ đại la thế giới kiếm tu trên thân lấy được kiếm đạo, chỉ có thể đạt đến đối phương khi còn sống trình độ, không cách nào tiến thêm một bước. Có thể nhiều kiếm tu như vậy xuất hiện, vẫn là tại trình độ nhất định để cho cựu giới nguyên bản thiếu đi kiếm chi đại đạo, dần dần hiện lên. Lại hoặc là nói là để cho cựu giới thiên đạo tại cựu giới kiếm tổ trong tay, đoạt lại một chút kiếm chi đại đạo. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Có lần này tình huống, cựu giới kiếm tu mặc dù vẫn là thưa thớt, nhưng cũng không phải trước đây chỉ có tù kiếm môn chuyên trúc tình huống này. Mà Lục Thần lần này đi tới Bích Du Sơn tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, chính là hắn cảm giác được Đại Thiên Sơn môn chủ triệu hoán. Bởi vậy đối mặt đi lên Bạch Ngọc Tùng Lộc, Lục Thần câu nói đầu tiên chính là: "Đi thôi, cùng vi sư đi một chuyến chủ sơn." "Là Đại Thiên chủ núi." Nơi đây chính là Đại Thiên Sơn hạch tâm nhất chỗ, Lục Thần lần đầu tiên tới Đại Thiên Sơn, tham dự giao chủ chuyển thừa tranh đoạt lúc, đi tới chính là ở đây. Chẳng qua là lúc đó Lục Thần vị trí chính là hạ cái này cổ tiên thân thể tàn phế chỗ sơn phong, mà giống dạng này từ cổ tiên thân thể tàn phế biến thành đại sơn, tại Đại Thiên chủ trong núi cũng không ít. Hoặc có lẽ là toàn bộ Đại Thiên Sơn chủ sơn chính là xây dựng ở một cái cực lớn vô cùng cổ tiên trên thi thể. Cung cựu giới kiếm tổ tình huống rất là giống. Theo Lục Thần đến, bây giờ Đại Thiên Sơn 36 vị đại sơn chủ nhưng là tề tụ một đường. Chỉ là trong những người này, ngoại trừ Lục Thần, còn có tiếp cận một ba đại sơn chủ cũng không bản thân đến đây, mà là lấy hóa thân hình thức. Một nhóm người là bởi vì tu hành đạt đến thời khắc mấu chốt, không cách nào khởi hành. Còn có một phần khác người nhưng là bởi vì những cái khác một ít nguyên nhân đặc biệt, không cách nào tự mình có mặt. Nhưng bất kể nói thế nào, 36 vị đại sơn chủ có mặt, cái này tại toàn bộ Đại Thiên Sơn tông môn trong lịch sử cũng là ít có tình huống. Có thể thấy được một lần này sự tình đối với Đại Thiên Sơn tới nói, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Mà liên tại chúng đại sơn chủ nhóm đều đến đông đủ sau, Đại Thiên Sơn trưởng môn Huế cũng hiện thân. Huế ngắm nhìn một phía, tại xác định tất cả mọi người đều có mặt sau, cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn tại chỗ đào xuống chính mình một con mắt, sau đó đem hắn nhét vào trước mặt mọi người. Nay đấm máu một màn, cũng không để cho tại chỗ đại sơn chủ nhóm động dung. Dù sao tương tự cổ pháp, tại trong Đại Thiên Sơn cũng không hiếm thấy. Thậm chí có thể nói quỷ dị như vậy thuật pháp thần thông, chính là Đại Thiên Sơn lập sơn gốc rễ. Mà theo cái kia ánh mắt rơi xuống đất, một cái hình ảnh lúc này liền bị hắn chiếu hình ra, chiếu vào chúng đại sơn chủ nhóm trước mặt. Trong tấm hình biểu hiện chính là một chỗ bảo điện. Hắn góc nhìn rất là cổ quái, thật giống như một bên khác hình ảnh, chính là mắt khác một con mắt nhìn thấy tràng diện. Mà đám người lúc này mới chú ý tới, Huế lúc này lại hai mắt trống rỗng, hai quả ánh mắt không còn sót lại chút gì. Một con mắt tại trước mặt bọn hắn, mặt khác một con mắt dĩ nhiên chính là bây giờ hình chiếu ra hình ảnh sở tại chi địa. Tại chỗ chúng đại sơn chủ nhóm cũng không phải toàn bộ cũng biết cựu giới cùng đại la thế giới sự tình. Bởi vậy khi nhìn đến trong hình tượng này xa lạ bảo điện sau, một vị đại sơn chủ dò hỏi: "Trưởng môn, không biết ngươi để chúng ta nhìn những thứ này, cần làm chuyện gì?" Huế không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ cách đó không xa hình ảnh, nhàn nhạt nói: "Không nội, các ngươi lại nghiêm túc nhìn." Theo Huế lời nói dứt tiếng, cái kia chỗ hình chiếu ra hình ảnh nhưng là bắt đầu chuyển động. Dường như là có người nào đem hình ảnh bên trong ánh mắt mang đi, hướng về khác đi đến. Mà người này cầm viên này ánh mắt, rất nhanh liền rời đi bảo điện, đồng thời bay đến trên bầu trời. Sau đó, chúng đại sơn chủ nhóm xuyên thấu qua cái này ánh mắt truyền lại đưa tới hình ảnh, rất nhanh liền phát giác khác thường. Đây là một cái chưa bao giờ bị phát hiện qua đại thiên thế giới. Theo một vị đại sơn chủ lên tiếng kinh hô, vẹn vẹn có mấy vị bởi vì bế quan, đối với ngoại giới tình huống không hiểu rõ lắm đại sơn chủ cũng lập tức hiểu rồi tình huống. Đến nỗi còn lại phần lớn đại sơn chủ, nhưng là đã sớm biết được ý triệu tập mục đích của bọn hắn. Trong đó thậm chí có không ít người là đã đi qua hình tượng này bên trong thế giới. Tại minh bạch mọi người đã biết được tình huống sau, Huế cũng nói ra hắn lần này triệu tập đám người nguyên nhân. Tiên người có lệnh, chúng ta cần toàn lực tiến công giới này, cũng đem chỉ định thánh vật đặt ở trong giới này. Nói, Huế liền lấy ra hảo 36 cái hộp gỗ, đồng thời đem hắn phân cho tất cả đại sơn chủ, trong tay mỗi người có một cái. Trong đó Lục Thần tự nhiên cũng lấy được một cái. Mà theo Lục Thần đem hắn mở ra, dẫn vào mi mắt chính là một ngón tay. Ngón tay này rất là khô cạn, giống như thây khô. Nhưng chính là dạng này, một cây thây khô một dạng ngón tay, lại là làm Lục Thần biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Bởi vì tại trong cái này ngón tay, Lục Thần cảm nhận được khổng lồ cổ tiên chi lực. Nếu để cho những thứ này ngón tay toàn bộ rơi vào thanh vân giới vị trí chỉ định, hắn có lẽ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ thanh vân giới thiên địa đại đạo. Trong mơ hồ, Lục Thần đoán được ế cử động lần này tác dụng. Cùng với bọn hắn làm như vậy đối với thanh vân giới tới nói, đến cùng ý vị như thế nào? Bất quá cho dù biết đây hết thảy, nhưng Lục Thần lúc này lại cũng quá nhiều biện pháp đi ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ, một lần này thanh vân thay đổi, chính là cổ tiên cùng một ít chân tiên giao dịch sau kết quả. Lục Thần nếu là dám lại lúc này lộ đầu, chờ đợi hắn sẽ là tiên nhân cùng cổ tiên hai tầng chèn ép. Đây đối với trước mắt chỉ có hóa thần kỳ hắn tới nói, là tuyệt đối không cách nào chống lại. Bởi vậy vì để tránh cho chính mình bại lộ, Lục Thần chỉ có thể diễn tốt chính mình đại sơn chủ thân phận, cùng những núi lớn khác chủ môn cùng một chỗ, lấy tay an bài xâm lấn thanh vân sự tình. Mà lần này, cựu giới ba tông chính là có chuẩn bị mà đến. Câu đề cử a, chương 453, chia ăn giả tiên, 1, chương 453, chia ăn giả tiên, 1, Thanh Vân Tông, Vân Thượng Bảo Điện. Các ngươi là người nào? Lưu Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong bảo điện hơn thân ảnh, một mặt nghiêm trọng. Chỉ vì dưới mắt những người này xuất hiện không khỏi làm hắn không có chút phát hiện nào, mà trong đó có ba người càng làm cho hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đây không thể nghi ngờ là một cái thật không tốt tín hiệu. Phải biết cái này Vân Thượng Bảo Điện thế nhưng là tương đương với đại bản doanh của hắn, mà xem như hàng thế tiên nhân hắn cho dù chỉ là giả tiên, cũng không nên để cho một đám tu sĩ xa lạ tới gần đến khoảng cách này đều không có chút phát hiện nào mới lạ. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh bọn gia hỏa này chính là có chuẩn bị mà đến. Hết lần này tới lần khác chính mình đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Mà đối mặt Lưu Phong hỏi thăm, mọi người ở đây cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lấy xuống cái kia che tại trên mặt mình mặt nạ. Khi thấy những người này tướng mạo sau, Lưu Phong con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Chỉ vì trong những người này, lại có không ít là hắn tự mình đưa đến Vân Thượng Bảo Điện người. nhưng những này người bây giờ khí tức lại một cái so một cái kinh khủng, kém nhất cũng là kim đan trở lên tu vi. Nếu như chỉ là xuất hiện một hai cái kia Lưu Phong còn có thể dùng cái này một số người thiên phú dị bẩm để hình dung, nhưng làm duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy quái vật sau, Lưu Phong làm sao không biết xuất hiện vấn đề. Hắn là tự ngạo, nhưng hắn không phải ngu xuẩn. Khi nhìn đến một màn này sau, trong lòng Lưu Phong đã mơ hồ có một đáp án. Chỉ là cái này đáp án để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, cho nên Lưu Phong còn tại ép buộc chính mình nói sự tình cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Có lẽ là cảm thấy đại cục đã định, lại có lẽ là muốn cho Lưu Phong làm quỷ minh bạch. Trong đó một cái có Hồng Trần Tiên tu vi cựu giới tu sĩ mở miệng. "Lưu Phong, sư tôn ngươi đã cùng mấy người chủ thượng đạt tới giao dịch, giới này chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta cựu giới một trong, mà ngươi tôn này hàng thế tiên nhân, cũng trở thành ta ba tông chi chủ hàng thế vật chứa. Nói như vậy, ngươi hẳn là hiểu chưa?" "Hoang đường." Lưu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, diện mục dữ tợn nhìn về phía vị tiêu cựu giới tu sĩ. Thuộc về hàng thế tiên nhân khí tức ở trên người hắn không giữ lại chút nào bày ra, khiến cho bên trong đại điện không gian đều có chút vặn mèo. Những cái kia thực lực không đủ tiên nhân cựu giới các tu sĩ tại này cổ khí tức cường đại phía dưới, nhao nhao bị bức lui. Không bao lâu, chỉ có ba vị cựu giới tu sĩ còn vây ở bên người Lưu Phong. Mà ba vị này cựu giới tu sĩ phân biệt chính là Hắc Liên Dạy, Đại Thiên Sơn, Thi Tiên Động ba vị hàng thế cổ tiên. Lưu Phong vậy để cho tu sĩ tầm thường không cách nào chống lại mạnh đại uy áp, tại ba người này xem ra như gió xuân quất vào mặt, không có chút uy hiếp nào. Ba người trong mơ hồ lộ ra vây quanh chi thế, ngăn trở Lưu Phong bất luận cái gì có thể đảo tẩu không gian. Mặc dù đã đến tuyệt cảnh, Lưu Phong vẫn là không có từ bỏ hy vọng. "Các ngươi những thứ này vượt ngoại thiên ma dám đối với một tôn 33 trọng thiên tiên nhân ra tay, các ngươi liền không sợ thượng giới khác tiên nhân sau khi biết, đem các ngươi đổi tận giết tuyệt sao?" Hắc Liên Dạy hàng thế cổ tiên không buồn không vui nói, "Ngươi như thế nào biết được cử động lần này không phải khác tiên nhân chi ý? Phải biết chỉ là sư tôn ngươi một người, nhưng không cách nào hoàn toàn quyết định một đại thiên thế giới hướng đi." Lời này vừa nói ra, Lưu Phong triệt để tuyệt vọng. Bởi vì Hắc Liên Dạy hàng thế cổ tiên mà nói, chẳng khác gì là đang nói cho Lưu Phong. Hắn hôm nay chi kiếp, chính là tiên nhân nhóm cùng những thứ này vượt ngoại thiên ma giao dịch sau kết quả. Mặc dù vừa mới tại biết được chính mình bây giờ hết thảy, chính là chính mình sư tôn một tay chủ tính thời điểm, Lưu Phong đã có sở liệu. Thật là cùng nhau đặt tại trước mặt hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Dù sao ngay tại ba ngày phía trước, hắn nhưng là còn tại làm sau này vấn đỉnh kim tiên một đẹp. Nhưng hiện tại xem ra, đây bất quá là chính mình sư tôn vì để cho chính mình yên tâm chờ tại hạ giới cho ra một chút mồi nhử thôi. Sư tôn mục đích thực sự, chính là để cho hắn cái này còn rơi, đoạn tuyệt cuối cùng cơ hội còn sống. Dù sao bắt đầu từ hôm nay, 33 trọng thiên liền sẽ bởi vì thiên địa dị tượng, tạm thời đoạn tuyệt lên cao chi lộ. Tiên nhân không cách nào từ 33 trọng thiên xuống, hạ giới người bên trong ngoại trừ những cái kêu bình thường độ kiếp phi thăng giả, giống Lưu Phong loại này hạ giới tiên nhân nhưng là không cách nào bình thường trở về. Dưới mắt đối với Lưu Phong tới nói, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhân việc đã đến nước này, Lưu Phong cũng không có lựa chọn. Hắn bình tĩnh nhìn hướng cựu giới đám người, biết được bọn hắn bây giờ tất nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tất nhiên đã là làm vạn toàn chuẩn bị. Năm đó Vân Thượng Bảo Điện mới lập thành lúc, Lưu Phong còn cảm thấy đây là chính mình tại hạ giới khuất tôn chi địa. Nhưng bây giờ xem ra, ở đây chỗ nào là cái gì chính mình khuất tôn chi địa, rõ ràng là chính mình chôn xác chi địa. Chỉ là muốn chém giết một tôn hàng thế tiên nhân, liền muốn nhìn bọn gia hỏa này có hay không loại này bản sự. Sau một lát, một hồi kinh thiên chi chiến ngay tại trong toàn bộ Vân Thượng Bảo Điện xuất hiện. Mà trận này động tĩnh cuối cùng lại cũng không đối với phía dưới Thanh Vân Tông tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Đơn giản là một đại trận sớm tại âm thầm bao trùm Vân Thượng Bảo Điện toàn cảnh, ngăn cách trận đại chiến này tạo thành ảnh hưởng. Đợi đến động tĩnh kết thúc, nguyên bản rộng lớn Vân Thượng Bảo Điện, lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Mà ngày xưa cao ngạo hàng thế tiên nhân Lưu Phong, bây giờ lại là sớm đã không có âm thanh. Hắn hồn phách bị Đại Thiên Sơn siêu đi, đầu người bị Hắc Liên Dạy siêu phía dưới. Còn lại thân thể, nhưng là để lại cho Thi Tiên Động. Một tôn hàng thế tiên nhân cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất ở hạ giới. Mà nguyên bản tiên nhân hạ phàm lúc, ở thượng giới sẽ có lưu một chiếc hồn đăng, đồng thời có chuyên môn tiên nhân xem xét cái này hồn đăng tình huống, dùng cái này để phán đoán hạ giới tiên nhân là không xảy ra chuyện. Có thể bởi vì trước mắt 33 trọng thiên bị thiên tượng che đậy, khiến cho cái này hồn đăng tạm thời đã mất đi tác dụng, dẫn đến thượng giới cũng không biết Lưu Phong tình huống. Huống hồ coi như biết, lấy sư tôn thái độ đến xem, 89 phần 10 cũng biết giấu giếm chuyện này, khiến cho cựu giới có thể lặng yên không tiếng động xâm lấn cựu giới, mà không bị thượng giới phát giác. Tại phân thực Lưu Phong sau đó, cựu giới cũng triệt để xé ra ngụy trang, mở ra đối với Thanh Vân giới toàn diện xâm lấn. Trung Châu, Ngọc Hư Sơn, trưởng môn cần phải đi. Ngọc Hư Sơn trưởng giáo Quý Thu Thủy nghe được môn ngoại đệ tử lời nói, nhẹ giọng đáp lại nói, không đợi, đợi thêm nửa ngày. Là môn ngoại đệ tử nghe được Quý Thu Thủy lời nói sau, lặng yên rời đi. Mà tại vị này đệ tử sau khi đi, Quý Thu Thủy quay đầu nhìn về phía chính mình quan môn đệ tử, Thượng quan Vân Mộng. Lúc này Thượng quan Vân Mộng còn đang bế quan bên trong, mi tâm chốt nhưng là lơ lửng một khối đặc thù hỏa lệnh. Hỏa lệnh bên trên không ngừng phóng xuất ra một loại tinh thuần địa hỏa, quán thâu đến trong cơ thể của Thượng quan Vân Mộng. Tại cái này hỏa lệnh gia trì, Thượng quan Vân Mộng tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mà cái này hỏa lệnh chính là trăm năm trước Thanh Vân Tông phương diện đột nhiên đưa tới. Lúc đó đối với cái này hỏa lệnh, Quý Thu Thủy kỳ thật vẫn là có chút cẩn thận. Dù sao nàng mặc dù không biết được cái này hỏa lệnh lai lịch, nhưng lại có thể nhìn ra cái này hỏa lệnh nhất định không phải phàm vật. Thanh Vân Tông đột nhiên đưa tới như thế một cái vật, rõ ràng là có chút kỳ quái. Dù sao coi như bọn hắn Ngọc Hư Sơn cùng Thanh Vân Tông quan hệ rất là không tệ, nhưng cũng không có đến có thể để cho đối phương đột nhiên đưa tới nhất trọng bảo trình. Chương 453, chia ăn giả tiên 2, chương 453, chia ăn giả tiên 2, bởi vậy Quý Thu Thủy ngay từ đầu kỳ thực là muốn cự tuyệt. Nhưng cái này trọng bảo chính là Thanh Vân Tông đưa cho nàng đệ tử chi vật, bởi vậy Quý Thu Thủy quyết định sau cùng hỏi trước một chút đệ tử mình Thượng Quan Vân Mộng ý kiến. Nào biết được khi nhìn đến cái này hỏa lệnh sau, nàng đệ tử này thật giống như đột nhiên đã thức tỉnh cái gì, trực tiếp nhận cái này hỏa lệnh. Lại còn đối với đưa tới này lệnh đệ tử nói, nàng sẽ tuân thủ ngày xưa cùng Cổ Nguyệt Tiên Nhân ước định. Thấy cảnh này Quý Thu Thủy nơi nào vẫn không rõ đây là đệ tử mình kiếp trước tốc tuệ đã thức tỉnh. Cái kia người mở miệng không ngoài sở liệu, chính là chuyển sinh tại Thượng Quan Vân Mộng trên người tiên nhân. Mà cũng là tại ngày đó sau đó, Thượng Quan Vân Mộng trên người chuyển thế tiên nhân hoàn toàn không có vội vã rời đi, mà là chuyên môn cho Quý Thu Thủy dặn dò vài câu. Trong đó mấu chốt nhất, liền để cho Ngọc Hư Sơn trong tương lai một đoạn thời gian, chuyên môn trốn vào trong một động thiên phúc địa. Mà vị kia tiên nhân đối với cái này giảng giải là, tương lai Thanh Vân giới sẽ là đại kiếp bắt đầu. Ngọc Hư Sơn chính là nàng năm đó tỷ nữ tại thế gian thiết lập tông môn, nguyên nhân tính toán cũng coi như là thế lực của nàng một trong. Bởi vậy nàng cũng không muốn Ngọc Hư Sơn cứ như vậy biến mất ở trong đại kiếp này. Cái kia động thiên phúc địa chính là nàng chuyển thế phía trước, dùng một tiên khí chuyên môn tạo ra. Chỉ là dung nạp một cái Ngọc Hư Sơn cũng không phải việc khó gì. Đến nỗi chính nàng, nhưng là cần lưu lại hoàn thành trước kia cùng Cổ Nguyệt Chân Tiên ước định. Cái này ước định là cái gì, vị kia tiên nhân cũng không nói nhiều cùng. Có thể Quý Thu Thủy cũng hiểu được có thể để cho hai vị chân tiên ước định sự tình, tuyệt không đơn giản. Mà đang nói xong những thứ này sau, vị kia tiên nhân lại lần nữa ngủ say. Thượng Quan Vân Mộng nhưng là tiến vào một loại đặc thù bế quan bên trong. Cái trạng thái này một mực kéo dài đến bây giờ, cũng chính là Ngọc Hư Sơn toàn tông di chuyển cuối cùng thời gian. Nhìn xem còn chưa thức tỉnh Thượng Quan Vân Mộng, Quý Thu Thủy vốn nghĩ tại đối phương sau khi tỉnh lại cùng đối phương nói lên vài câu. Nhưng nghĩ đến trước kia vị kia tiên nhân căn dặn, cùng với nàng xem như Ngọc Hư Sơn thế hệ này trưởng môn trách nhiệm, Quý Thu Thủy cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Dù sao dưới mắt nàng đại biểu cũng không phải chính mình một người, mà là toàn bộ Ngọc Hư Sơn trên dưới vạn người. Chỉ là trước lúc rời đi, Quý Thu Thủy vẫn là chuyên môn tại Thượng Quan Vân Mộng trong động phủ lưu lại một ngọc giản. Đợi đến Thượng Quan Vân Mộng sau khi tỉnh dậy, liền có thể từ trong biết được nàng lưu lại chi ngôn. Mà theo Quý Thu Thủy rời đi Thượng Quan Vân Mộng động phủ, ngày xưa gần với Thanh Vân Tông Ngọc Hư Sơn, bây giờ đã là người đi nhà trống. Toàn tông trên dưới phàm là có chút vật giá trị, sớm đã bị bọn hắn di chuyển đến cái nào đó tên là trăng trong nước chỗ. Bây giờ Ngọc Hư Sơn đã là chỉ có một tòa núi lớn, cùng với cái kia bao phủ toàn sơn đại trận, để cho ngoại nhân nhìn không ra trong đó hư thực. Mà cùng Ngọc Hư Sơn láng giềng Thanh Vân Tông, bây giờ ngược lại là bình thường rất nhiều. Chỉ là bây giờ Thanh Vân Tông đã sớm không phải ngày xưa chính đạo khôi thủ, bởi vì chân chính khôi thủ đã theo nguyên bản Thanh Vân Tông đã biến thành bây giờ Vân Thượng Bảo Điện. Dù sao so với chỉ là tổ tiên có quá nhiều vị tiên nhân Thanh Vân Tông, bên trong Vân Thượng Bảo Điện thế nhưng là có chân chính tiên nhân tồn tại. Để cho Vân Thượng Bảo Điện đến mang lĩnh Trung Châu trăm câu đối hai bên cánh cửa kháng cửu giới xâm lấn, không thể nghi ngờ có thể càng để cho người tin phục. Trên một điểm này, cho dù Thanh Vân Tông có nói qua ý kiến, nhưng bây giờ Bách Môn cũng sớm đã ngầm thừa nhận chuyện này, nguyên nhân Thanh Vân Tông cuối cùng cũng chỉ có thể coi như không có gì. Mà tại bây giờ trong Thanh Vân Tông, bởi vì cửu giới tu sĩ điên cùng xâm lấn, số lớn Thanh Vân Tông đệ tử nhao nhao gia nhập vào trận này đại chiến khoáng thế bên trong. Hơn nữa tại một lần này trong đại chiến, Thanh Vân Tông đệ tử thương vong tỷ lệ viễn siêu bình thường. Số lớn đệ tử sau khi rời khỏi đây, liền sẽ không có thể trở về đến tông môn. Mà Vân Thượng Bảo Điện ở trong quá trình này, lại nhiều lần không nhìn Thanh Vân Tông thảm thiết thương vong, cưỡng ép muốn cầu bọn hắn điều động đệ tử trong môn phái đi đến lượng giới chi chiến bên trong châu nguy hiểm nhất. Đối với cái này, Thanh Vân Tông đệ tử mặc dù rất có phê bình kín đáo, lại không cách nào vi phạm tiên nhân chi ngôn, chỉ có thể làm theo. Chỉ là từ cựu giới xâm lấn bắt đầu, Thanh Vân Tông đệ tử chẳng biết tại sao, trưởng môn liền cho tất cả mọi người xuống một đạo tử mệnh lệnh. Đó chính là mỗi cái đệ tử trước lúc rời đi, đều phải mang theo một cái bình an phủ. Nếu là không mang phủ bình an, nhưng là không cho phép rời đi Thanh Vân Tông. Đối với mệnh lệnh này, số đông Thanh Vân Tông đệ tử đều chỉ cho là cái này chính là một loại tâm lý an ủi. Có thể chỉ có số ít mấy cái Thanh Vân Tông cao tầng biết được cái này bình an phủ ý vị như thế nào. Thanh Vân Tông, Vạn Phù Phong. Lúc này Vạn Phù Phong thất thập nhị địa sắt trong cốc, trưởng môn Cố Lệ Thanh đang tại cùng Lục Thần trò chuyện với nhau. "Tiểu Lục, ngươi xác định chỉ cần có bữa này tại, liền có thể bảo toàn tông ta đệ tử thần hồn chu toàn sao?" Cố Lệ Thanh nhìn xem trong tay phù bình an, hay không xác định cái này nhỏ nhỏ phù bình an có tác dụng lớn như vậy. Dù sao tại trong Lục Thần thuyết pháp, chỉ cần có cái này phù bình an tại, cho dù Thanh Vân Tông đệ tử vẫn lạc, hắn hồn phách cũng sẽ bị hoàn chỉnh mang về đến trong tông môn. Chờ sau này thời cơ phù hợp thì có thể sớm chuyển thế. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là đối phương hồn phách cũng không phải cái gì tiên nhân chi hồn. Mà đối với Cố Lệ Thanh hỏi thăm, Lục Thần nhưng là bình tĩnh nói, trưởng môn không cần lo lắng nhiều, đây là ta nhiều lần nghiệm chứng sau luyện chế được bảo vật, cho dù là tiên nhân đều bị muốn ngăn trở hắn mang về tông ta đệ tử hồn phách. Nghe được ngay cả tiên nhân đều không cách nào ngăn cản, Cố Lệ Thanh bán tín bán nghi. Mà Lục Thần cho nên sẽ có lời ấy, bởi vì trong cái này trong mỗi một tấm phù bình an, kỳ thực đều hỗn tạp Lục Thần một bộ phận chân linh, cùng với tam sinh chi đạo. Phải biết Lục Thần chân linh, đó là ngay cả cựu giới như vậy lưu khúc chi địa đều có thể tới lui tự nhiên. Chớ nói chi là tại Trung Châu loại này Thanh Vân Tông sân nhà. Bất quá vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Lục Thần vẫn là để Cố Lệ Thanh nói cho đệ tử trong môn phái, dưới tình huống có thể mang về đệ tử thi thể, tận lực mang về. Dù sao trong tu tiên giới không thiếu khuyết loại kia lợi dụng thi thể, ngược dòng tìm hiểu thi thể hồn phách thủ đoạn. Một khi có người phát hiện mình không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến Thanh Vân Tông đệ tử hồn phách sau, khó tránh khỏi sẽ phát hiện Lục Thần ở trong đó làm tay chân. Cũng may bây giờ cựu giới có lẽ là cảm thấy nắm vững thắng lợi, lại có lẽ là nguyên nhân khác, dẫn đến bọn hắn tạm thời còn không có làm ra truy hồn chỗ phách sự tình. Đã như thế, trong khoảng thời gian này rơi xuống Thanh Vân Tông đệ tử, kỳ thực tất cả đều bị Lục Thần chuyển tới bốn châu chi địa. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể làm cho những này người một lần nữa chuyển thế. Trừ cái đó ra, trong Thanh Vân Tông còn chuyên môn đem đệ tử thi thể an táng ở môn nội, đồng thời để cho người ta chuyên môn thủ hộ. Đến nơi cái này thủ hộ người, dĩ nhiên chính là một tôn chuyển thế Phật tử. Có đối phương tại, Lục Thần tin tưởng nơi đây manh mối cũng sẽ không bị người bình thường phát giác. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Lục Thần cũng rõ ràng chính mình nên làm chút gì. Mặc dù hắn một mực nói bây giờ cục diện cũng không phải bọn hắn ra trận thời điểm tốt, cũng không ra trận, không có nghĩa là Lục Thần sẽ không làm chút gì. Trong đó bước đầu tiên chính là chém cái này Vân Thượng Bảo Điện. Câu đề cử a, chương 454, Phi Thăng Chi Pháp, chương 454, Phi Thăng Chi Pháp Trung Châu, Thanh Vân Tông. Khi đó Thanh Vân Tông đã không phục hồi như cũ vốn phồn đinh, ngày xưa người đến người đi tông môn đại môn, bây giờ lại là đã trở nên tàn phá, bốn phía tràn đầy thi thể. Những thi thể này có Thanh Vân Tông đệ tử, cũng có cựu giới tu sĩ thi thể. Mà tại tông môn đại môn sau đó, nhưng là Thanh Vân Tông ngũ phòng. Ở đây cũng là Thanh Vân Tông trọng yếu nhất chỗ. Chỉ thấy một đạo cực lớn hộ sơn đại trận, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông, đem cái này ngũ phong chi địa hoàn toàn bảo vệ. Lưu lại Thanh Vân Tông đệ tử lưu thủ tại ngũ phong chi địa, bày ra một bộ tử chiến đến cùng tư thế. Mà liền tại Thanh Vân Tông sơn môn bên ngoài, số lớn cửu giới tu sĩ đem ở đây bao bọc vây quanh. Trong đó không thiếu có thể so với Hồng Trần Tiên cấp bậc hàng thế cổ tiên. Chỉ là những thứ này hàng thế cổ tiên dường như đang cố kỵ cái gì, cũng không dám trực tiếp đối dưới mắt Thanh Vân Tông ra tay. Bởi vì tại trong gần nhất 400 năm này, đã có nhiều vị hàng thế cổ tiên chết ở trong tay Thanh Vân Tông một vị thần bí kiếm tu. Cái kia thần bí kiếm tu tự xưng Thượng Thanh Đạo Quân, hắn kiếm đạo xuất thần nhập hóa. Bình thường thời điểm cái này Thượng Thanh Đạo Quân chỉ là hóa thân đỉnh phong, nhưng tại một ít đặc biệt thời điểm, hắn chẳng biết tại sao có thể nhất cử đột phá người kia tiên chi hạ, đạt đến nửa bước Hồng Trần Tiên tu vi. Phải biết tại hóa thần kỳ lúc, vị này Thượng Thanh Đạo Quân kiếm đạo liền có thể uy hiếp được hàng thế cổ tiên. Đạt đến nửa bước Hồng Trần Tiên sau, hắn kiếm trận thậm chí đạt đến vào chi tắc chết trình độ. Cho dù là hàng thế cổ tiên cũng không ngoại lệ. Cũng bởi vậy dẫn đến Thanh Vân Tông diệt vong so cựu giới kế hoạch chậm ước chừng 400 năm thời gian. Cái này 400 năm thời gian chính là vị này Thượng Thanh Đạo Quân tranh thủ được. Bất quá tại trong 400 năm này, ngoại trừ có vị này Thượng Thanh Đạo Quân bộc lộ tài năng, cựu giới phương diện đồng dạng xuất hiện một vị cường đại kiếm tu. Vị này kiếm tu tiền thân chính là Đại Thiên Sơn Giao Chi Đại Sơn Chủ. Cũng không biết vì cái gì, vị này tại trên kiếm đạo triển hiện ra thiên phú, thậm chí cùng Thanh Vân Tông Thượng Thanh Đạo Quân khó phân trên dưới. Chỉ có điều vị này không phải là thuần túy kiếm đạo, mà là lấy pháp ngự kiếm. Nguyên nhân được xưng là cựu giới cực pháp đạo quân. Nếu như sau này khả năng đột phá phi thăng, đó chính là cựu giới cực pháp tiên quân. Mà vị này cực pháp đạo quân mặc dù xuất thủ thời điểm cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần ra tay cũng là kinh thiên động địa. Phải biết 33 trọng tiên bây giờ đã biết được đến từ cựu giới uy hiếp, hắn cùng cựu giới cổ tiên nhóm đã bắt đầu chính diện va chạm. Chỉ có điều song phương trước mắt còn có điều khắc chế, một là bởi vì 33 trọng tiên tiên nhân nhóm tạm thời không có tham dò cựu giới nội tình. Chỉ biết hiểu Tây Thiên Phật môn một vị chân Phật khi tiến vào đến cựu giới sau, liền cũng lại không còn tin tức. Đây không thể nghi ngờ là một cái thật không tốt tín hiệu. Liền tiên nhân nhóm cũng không dám tùy tiện ra tay, xem như hạ giới Thanh Vân giới bọn hắn tự nhiên cũng không có càng nhiều tinh lực hơn đi chú ý đến mức tiên nhân nhóm mặc dù biết được phát sinh ở Thanh Vân giới tình huống, nhưng vì an toàn của mình cùng với đủ loại những thứ khác suy tính, cũng không vội vã ra tay. Không có tiên nhân trợ giúp, Thanh Vân giới tự nhiên là chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ là Thanh Vân giới tính bền dẻo vượt qua tất cả mọi người đó trước. Tại sơ kỳ không có gì tiên nhân dưới sự giúp đỡ, Thanh Vân Tông vẫn như cũ giữ vững được rất lâu. Chỉ là đến tình huống hôm nay, Thanh Vân Tông đã là cùng đổ mặt lộ. Bởi vì bây giờ Trung Châu cơ bản toàn bộ luân hãm. Ngày xưa Trung Châu bách môn, diệt diệt, hàng thì hàng, mất tích thì mất tích. Chỉ có Trung Châu bên ngoài bốn châu, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, tạm thời ngăn cách cùng Trung Châu liên hệ, bởi vậy cũng không bị cửu giới tu sĩ xâm lấn quá nhiều. Lại hoặc là nói, chính là bởi vì Trung Châu bây giờ còn có Thanh Vân Tông cái này tông môn tồn tại. Dẫn đến cửu giới các tu sĩ cũng không muốn đi chiếm lĩnh Trung Châu bên ngoài bốn châu chi địa. Dù sao cái kia bốn châu chi địa so sánh lên Trung Châu tới nói làm đất cằn sỏi đá đều không đủ. Chớ nói chi là cùng 33 trọng thiên loại này đại la trung tâm của thế giới so sánh. Nhưng cựu giới tu sĩ, thậm chí 33 trọng thiên tiên nhân nhóm cũng không nghĩ tới chính là như vậy vùng đất xa xôi, bây giờ lại là trở thành một loại nào đó có thể chi phối chiến cuộc mấu chốt. Mặc dù cái này mấu chốt một đứa con, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đưa đến hiệu quả. Thanh Vân Tông, Khiêm Đỉnh Phong. Nơi đây chính là Thanh Vân Tông lập phái tổ sư Thanh Vân Thượng Tiên, dùng hắn tiên khí chấn áp nơi đây lão mạch chỗ. Có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, vận dưỡng bản thân. Chỉ là phương pháp này tuy mạnh, nhưng đồng dạng có một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Đó chính là cần Khiêng Đỉnh Phong đệ tử không ngừng trông coi nơi này tỏa long đại trận. Mà cho dù là Khiêng Đỉnh Phong chân truyền đệ tử, cũng không cách nào xâm nhập trong đó, cùng nơi đây bị phong ấn khí vận kim long tiếp xúc. Nhưng lại tại hôm nay, một cái thần bí tu sĩ nhưng lại như là vào chỗ không người đồng dạng, đi thẳng tới Khiêng Đỉnh Phong chỗ sâu nhất. Tại trong Khiêng Đỉnh Phong dưới mặt đất 3 mét, một đầu cực lớn khí vận kim long tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó nhìn xem trước mặt áo bào đen tu sĩ, dò hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Đối phương không có nhiều lời, mà là một kiếm chém vào khí vận kim long bên cạnh trên xiềng xích. Cái kia xiềng xích chính là tiên tiên chi tinh, không phải bình thường thủ đoạn có khả năng phá hư. Nhưng vị này áo bào đen tu sĩ một kiếm này, lại là đem xiềng xích này chém ra một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Cái này vết kiếm mặc dù không lớn, lại làm cho khí vận kim long hô hấp trở nên gấp rút, đến mức hắn đều không cách nào khắc chế trong lòng chi kích động, kịch liệt dãy rủa. Cử động như vậy, tự nhiên là đưa tới tỏa long đại trận trừng phạt. Từng đạo lôi quang theo xiềng xích, trực tiếp buông xuống ở khí vận kim long trên thân, để cho hắn đau đớn không chịu nổi. Nhưng so với một kiếm này cho nó mang tới hy vọng, chỉ là nhục thân thống khổ, không đáng kể chút nào. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Đối mặt hưng phấn khí vận kim long, đối phương cũng không nói thêm cái gì. Hắn chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn đã xuất hiện kẽ hở xiềng xích, lưu lại một đoạn ý vị thâm trường lời nói. Ngươi sau này tự nhiên sẽ biết được. Nói đi, đối phương liền xoay người rời đi dưới mặt đất nhà giam. Chỉ là nhìn thấy đối phương rời đi, khí vận kim long không vui phản giận, bởi vì nó rõ ràng đã thấy thoát khốn hy vọng, nhưng đối phương nhưng lại không như nó mong muốn, mà là để nó tiếp tục chờ. Loại này trông thấy ánh dạng đông lại bị đột nhiên dập tắt tâm tình, vô cùng phát điên, cũng không có biện pháp, bị đại trận vây khốn nó, cho dù lại không tình nguyện cũng chỉ có thể nhìn đối phương rời đi. Mà đang đi ra dưới mặt đất nhà giam sau, hắc bảo tu sĩ kia tháo xuống chính mình mũ túi. Người này đột nhiên chính là Đại Thiên Sơn Cực Pháp Đạo Quân, cũng chính là Lục Thần lưu lại Đại Thiên Sơn phân thân. Mà Lục Thần sở dĩ muốn trợ giúp khí vận kim long thoát khốn, chính là bởi vì hắn cần phải mượn lần này Thanh Vân Tông cùng Cựu Giới đại chiến, đến giúp đỡ tự mình tiến hành vũ hóa thành tiên. Lại hoặc là nói, hắn là coi trọng cái này một nhóm hàng thế cổ tiên trên người Hồng Mông chi khí. Hắn bây giờ đã sớm đạt đến có thể tiến hành đột phá giới hạn, nhưng Lục Thần lại có thể cảm thấy, tự nhìn giống như cùng trong truyền thuyết kia cảnh giới chỉ có cách xa một bước, nhưng trên thực tế trong lúc này vẫn như cũ có cực lớn khoảng cách tồn tại. Nếu là muốn đem hắn vượt qua, hắn cần một chút ngoại lực, mà cái này ngoại lực vừa đã bao hàm đại khí vận, cũng tương tự đã bao hàm tu sĩ tầm thường không cách nào lấy được Hồng Mông chi khí. Hơn nữa Lục Thần cũng dự định mượn một cơ hội duy nhất này, để cho Thanh Vân Tông triệt để từ sáng chuyển vào tối, nhất cử lưỡng tiện. Cái này chính là Lục Thần phi thăng chi pháp. Câu đề cử a.